Chương 1756, Khương Hùng tái xuất chiến, chấp mệnh quỷ tức giận bừng bừng phân chấn. Chương 1756, Khương Hùng tái xuất chiến, chấp mệnh quỷ tức giận bừng bừng phân chấn. Tiền Khôn vung lên phát trận, một cô nhu hòa lực lượng đem Khương Hùng nâng lên. Sư đệ chớ buồn, phong thần đại kiếp giới, hết thảy đều có định số, thời cơ đến lúc đó, tự có thể trợ ngươi công thành người tiền đến. Khương Hùng nghe vậy, đành phải gật đầu bất đắc dĩ, bất quá trong lòng lại là an tâm hơn phân nửa. Sở dĩ không phải toàn bộ, cũng rất đơn giản, dù sao có trời mới biết vị kia khi nào mới có thể đến nhà. Đưa tiễn Khương Hùng sư đồ, Tiền Khôn nhìn về phía ngoài điện, cao giọng hô, linh khu tiến đến. Đó lấy, một loạt tiếng bước chân vang, ngoài điện đi vào một tiểu đạo đồng. Tham kiến trưởng giáo. Tiểu đạo đồng đi vào Tiền Khôn trước mặt, không mình hành lễ. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, nói, linh khu, đi đưa ngươi Quắc Lôi sư thúc mời đến. Rõ. Tiểu đạo đồng linh khu đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Một lát sau, một vị nữ tiên lâng lâng đi đến. Quắc Lôi gặp qua trưởng giáo sư minh. Quắc Lôi sư muội, mau mau miễn lễ, chúng ta sư minh muội, không cần như thế giữ lễ tiết. Tiền Khôn bung lên phát trần, cười nói. Quắc Lôi nhuyễn miệng cười, nói, trưởng giáo sư minh, lễ không thể bỏ. Tiền Khôn cười lắc đầu, nói, sư muội, hiện tại gọi ngươi tới, chính là có một chuyện tương phiền. Quắc Lôi nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức liền mở miệng nói, còn xin sư minh phân phó. Tiền Khôn ra hiệu Quắc Lôi ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, sư muội, Tam Sơn quan bên trong có quỷ hoàng ngăn cản, còn muốn làm phiền sư muội đi tới một lần. Quắc Lôi nghe vậy, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, quanh thân lập tức liền bắn ra một đạo trùng thiên kiếm khí. Kiếm khí kia xuyên thấu qua chính điện nóc nhà, trực tiếp dao động cửu thiên tầng mây. Quỷ hoàng, xin hỏi sư minh, cái này quỷ hoàng là lai lịch ra sao? Nhưng có thủ đoạn gì? Tiền Khôn mỉm cười, nói, sư muội, này quỷ hoàng nguyên giấu tại dấu minh động thiên. Lại nói, Khương Hùng sư đổ rời đi giảng đạo phòng, giá vân lên đến cung trùng, một đường không nói chuyện, ở trước khi trời sáng liền trở về quân doanh bên trong. Bốn người vừa mới rơi xuống, Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh bọn người liền tiến lên đón. Khương sư bá, Khương sư thúc, ngài không sao chứ? Khương ba phụ, ngài có thể tính về đến rồi. Khương Hùng khoát tay áo, nói, ta không sao nhỏ sư cô, một sư muội, Thiên Trần đạo hữu đâu? Sư cô nãi nãi bọn hắn tại trong đại trướng đợi ngài đâu? Na Cha mở miệng đáp. Khương Hùng gật gật đầu, mang theo đám người liền tiến vào trung quân đại trướng. Quả nhiên, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân đều tại đại trướng bên trong, đang chờ bọn hắn trở về. Khương Hùng gặp qua nhỏ sư cô, Trần Đống, La Hỏa, Long Thu Hổ, gặp qua sư cô nãi nãi. Khương Hùng sư đổ cùng nhau hướng lên hành lễ. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, ra hiệu đám người đứng dậy. Khương Hùng, xem ra thương thế của ngươi đã tốt, Tiền Khôn tên kia nói thế nào? Có cũng không nói đến phá địch chi pháp. Khởi bẩm nhỏ sư cô, giảng đạo cung trong. Khương Hùng mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Đợi Khương Hùng nói xong, trong trướng đám người nhất thời không nói gì. Thông qua Khương Hùng giảng đại, chúng người biết chấp vận đế quân, chấp mệnh đế quân cùng kia Ma Vân lão tổ lai lịch, nhưng về phần như thế nào phá địch, cái gì gọi là thời cơ đến lúc đó, tự có thể trợ ngươi công thành người tiền đến. Có trời mới biết cái gì gọi là thời cơ đến lúc đó a. Nếu là có thể phá địch người bởi vì một ít nguyên nhân chậm một chút thời gian, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì à? Lưu Hàm Nhi bất mãn hết sức, bố kỳ án nói, cái này Tiền Khôn, không làm người tử, không làm người tử, lại làm cho bí hiểm lừa gạt chúng ta. Đám người nghe vậy cười khổ, ước chừng cũng chỉ có vị này dám như thế cở trách vị kia đạo giáo trưởng giáo. Lưu Hàm Nhi phát tiết xong bất mãn, ánh mắt nhất chuyển, lại lần nữa rơi vào Khương Hùng trên thân, nói, Khương Hùng, đã Tiền Khôn nói thời cơ đến lúc đó, tự có thể trợ ngươi công thành người tiền đến, như vậy, chúng ta hôm nay liền xuất chiến đi. Vâng, nhỏ sư cô. Hết thể đều nghe nhỏ sư cô an bài. Vị này lên tiếng, Khương Hùng còn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, Lưu Hàm Nhi cũng không phải tại hồ nháo, từ nơi sâu xa, nàng cũng sinh ra một chút cảm ứng. Thời cơ không phải đợi ra nguyên bản, nàng liền có hôm nay tái xuất chiến dự định, vừa mới nghe được Khương Hùng mang về tin tức, nàng chỗ nào sẽ còn do dự. Thế là, Lưu Hàm Nhi dẫn đội, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng cùng chúng đệ tử liền lần nữa rời đi đại doanh, rất nhanh liền đi tới Tam Sơn quan trước. Hôm nay Tam Sơn quan càng phát ra hung ác, nồng đậm huyết sát chi khí trên bầu trời Tam Sơn quan ngưng tụ thành từng đóa huyết sát mây. Vô số đóa huyết sát mây không ngừng giao hòa cùng tách rời, quá trình bên trong còn không ngừng có huyết sắc lôi đình bạch phá thương khung. Tam Sơn quan bên trong, huyết sát khí, âm khí, quỷ khí lẫn nhau đan xen kẽ, lấy đám người pháp nhãn cũng bèn bèn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên tường thành một chút cảnh tượng. Đám người mới vừa tới đến Tam Sơn quan trước, liền thấy trên tường thành một trận sương mù cuộn cuộn, một đạo thanh quang liền bay ra, sau khi hạ xuống, liền hiện ra một tôn cầm trong tay thuyền mái chèo quỷ đế, chính là vị kia chấp mệnh đế quân. Chấp mệnh đế quân ánh mắt lập tức liền rơi vào Lưu Hàm Nhi trên thân, hắc hắc cười lạnh nói, nữ hoa hoa, ngươi đỏ hổ lâu không tệ, chi bằng đưa cho bản đế đi. Như thế, bản đế có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, cũng không để ý, chỉ cười nói, ngươi lão quỷ này, sắp chết đến nơi còn không biết e ngại. Ha ha. Chấp mệnh đế quân nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngươi nữ hoa hoa này, khẩu khí thật lớn, cần biết khoác lác nhưng giết không được người. Ha ha. Lưu Hàm Nhi cũng không để ý, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói, Khương Hùng sư điện. Hôm nay liền do ngươi xuất thủ trước chiếu cố lao quỷ này đi. Khương Hùng nghe vậy đầu tiên là sức sở, bất quá lập tức đã hồi phục thần trí, hướng về Lưu Hàm Nhi cúi người hành lễ, nói, vâng, nhỏ sư cô. Đáp ứng xong, Khương Hùng cất bước liền muốn đi ra bàn trận, đột nhiên, Lưu Hàm Nhi thanh âm vang lên lần nữa, Khương Hùng, chậm đã. Khương Hùng bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lưu Hàm Nhi lật bàn tay một cái, nhưng gặp bạch quang lóe lên, cựu phẩm bạch liên liền xuất hiện ở trong tay nàng, đó lấy, chỉ gặp nàng đưa tay đẩy, cựu phẩm bạch liên liền bay tới Khương Hùng trước mặt. "Khương Hùng, cựu phẩm bạch liên tạm cho ngươi mượn hộ thân, lại thêm ngươi hạnh hoàng kỳ, có thể hộ ngươi không ngại. Nếu không có thể địch, không thể hàm chiến, lập tức lui về." Khương Hùng nghe vậy, không người lại bái, cảm kích nói, "Vâng, nhỏ sư cô, Khương Hùng nhớ kỹ." Sau đó, Khương Hùng một bước đạp vào cựu phẩm bạch liên, đó lấy, lại tế ra tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, cầm trong tay đả thần tiên liền bay ra bàn trận. Đến chấp mệnh đế quân cách đó không xa, Khương Hùng miệng tụng đạo hiệu. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chấp mệnh đế quân, như hôm nay mệnh tại ta Tĩnh Nam, cần biết thuận thiên tuân mệnh, mới có thể lâu dài, nghịch thiên hành sự, hai ương chỉ ở trong một sớm một chiều. Mong rằng đế quân sớm cho kịp về chính, chớ có sai lầm." Khương Hùng lời này vừa nói ra, chấp mệnh đế quân suýt nữa tức nổ tung. "Khương Hùng thất phu, đừng xính miệng lưỡi chi lực, hôm qua, ngươi lấy thần tiên liên tiếp đánh chết ta thứ hai đệ, ngũ đệ, hôm nay ngươi đã xuất trận, vậy liền vì hai ta bị huynh đệ đền mạng đi. Chết đi." Chương 1757, Khương Hùng lại bị thương. Chương 1757, Khương Hùng lại bị thương. Chấp mệnh đế quân giận quát một tiếng, vung mạnh động trong tay vận mệnh thuyền mái chèo liền hướng về Khương Hùng lao đến. Nhìn thấy vọt tới chấp mệnh đế quân, Khương Hùng cũng không dám kinh thường, vội vàng giơ lên đả thần tiên đó lấy. Nhưng nghe cong, một thanh âm vang lên, đả thần tiên liền cùng vận mệnh thuyền mái chèo đánh vào cùng một chỗ. Khương Hùng thân thể nhoáng một cái, cựu phẩm bạch liên chuyển động ở giữa, liền nâng Khương Hùng bay ngược ra mấy chỗ xa, mà kia chấp mệnh đế quân cũng thân hình bất ổn, đang đang đang. Âm thanh bên trong, thân thể hướng về sau liền lùi lại xa hai, ba trượng. Thụ này một kích, Khương Hùng dưới chân cựu phẩm bạch liên trong lúc đó quang mang đại thịnh, đạo đạo bạch quang phóng lên tận trời, đóa đóa bạch liên thứ tự sinh ra. Đỉnh đầu tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng đi theo dương ra, đạo đạo kim quang buông xuống, đóa đóa kim liên tầng tầng không dứt mà sinh. Nhìn xem Khương Hùng quanh thân cảnh tượng, chấp mệnh đế quân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. "Khương Hùng, có hoa không quả, lại để ngươi xem một chút bản đế thủ đoạn." Nói xong lời này, chỉ gặp chấp mệnh đế quân múa động thủ bên trong vận mệnh thuyền mái chèo. Một bên múa, chấp mệnh đế quân trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nếu là lắng nghe, mơ hồ trong đó có thể nghe được một chút đức quán từ ngữ, tỉ như cái gì phụng thiên tuân mệnh, cái gì Khương Hùng nghịch mệnh, còn có cái gì làm như thế nào, như chi gì loại hình. Nhìn thấy chấp mệnh đế quân động tác, Khương Hùng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức liền cảnh giác. Pháp dưới mắt thấy được rõ ràng, theo thuyền kia mái chèo múa, từng sợi màu xanh tím khí tức phiêu giật mà ra. Thời gian dần trôi qua, những này màu xanh tím khí tức lẫn nhau đan xen kẽ cùng bặm mẻo, chậm rãi rót thành một cái vòng xoáy. Sau đó cái này vòng xoáy dần dần bắt đầu hư hóa, hướng về Khương Hùng lan tràn mà tới. Vòng xoáy dần dần thành hình, đem Khương Hùng cùng chấp mệnh đế quân đều khung tại trong đó. Chỉ là có tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng cựu phẩm bạch liên thủ hộ, kia màu xanh tím khí tức không cách nào tới gần Khương Hùng thân thể, bị một mực ngăn tại bên ngoài. Kia chấp mệnh đế quân thấy thế, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng mắng thầm, cánh cửa này đệ tử sao đến nhiều như vậy bảo vật, thiên địa sao mà bất công a. Bất luận chấp mệnh đế quân trong lòng làm sao không đầy, nhưng dưới mắt nó không làm gì được Khương Hùng lại là sự thật không thể chối cãi. "Khương Hùng thất phu, chớ có cho là ngươi đỉnh lấy cái xác rùa đen, bản đế liền lấy ngươi không có cách nào." Nói xong lời này, chấp mệnh đế quân liền lần nữa gia tăng trong tay thuyền mái chèo múa tốc độ. Từng đạo màu xanh tím khí tức ra tốc xuất ra, hướng về Khương Hùng vị trí hội tụ mà đi. Màu xanh tím vòng xoáy càng ngày càng rõ ràng, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Khương Hùng liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện pháp lực mình tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Cựu Phẩm Bạch Liên mặc dù huyền diệu không sao, phòng ngự vô địch, nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng là dị thường to lớn. Đối với hai món chí bảo này tới nói, Kim Đan Kỳ pháp lực vẫn là không quá đủ nhịn. Thủ lâu tất thua, Khương Hùng lập tức liền quyết định chủ ý, chỉ gặp hắn run tay một cái, liền đem trong tay Đả Thần Tiên tế ra ngoài. Đả Thần Tiên vừa ra, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, 84 ấn phù lóe ra thần bí quang hoa, mang theo vô tận thiên địa uy thế liền hướng về kia chấp mệnh đế quân đánh qua. Hiển nhiên Đả Thần Tiên đánh tới, chấp mệnh đế quân lấy làm kinh hãi. Giờ phút này, nó rốt cuộc hiểu rõ hôm qua chấp luân đế quân, chấp vận đế quân đối mặt roi này lúc cảm thụ, đó là một loại trực thấu linh hồn cảm giác các bách. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Ý nghĩ này không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nó, làm nó toàn thân đều tự giác đều run rẩy lên. Bất quá, chấp mệnh đế quân không hổ là đỉnh phong quỷ đế, chỉ thấy nó trong lúc nguy cấp này, vẫn là định ra tâm thần, đưa tay vào ngực liền lấy ra một khối máu thạch. Khối kia máu thạch vẹn vẹn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự lòng người, hiện ra diễm lệ màu đỏ tươi, hiểu diễm bất át, phản phất là một đoàn máu mới ngưng tụ mà thành, thậm chí phản phất còn đang hơi nhảy lên. Đón lấy, chỉ gặp kia máu thạch toàn thân lóe lên chói mắt huyết quang dần dần hóa thành từng đầu mạch máu. Những này mạch máu không ngừng kéo dài, cũng lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, dần dần tạo thành một bức nhân thể mạch máu mạng lưới. Ngay sau đó, từng khối xương cốt chống rông mà sinh, sau đó xương cốt bên trên bắt đầu sinh ra từng khối cơ bắp, lại sau đó, làn da cùng lông tóc cũng bắt đầu sinh ra. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, ngay tại chấp mệnh đế quân trước mặt lại xuất hiện một cái chấp mệnh đế quân. Hai cái chấp mệnh đế quân, vô luận là từ dung mạo, vẫn là từ khí chất bên trên nhìn, đều hoàn toàn giống nhau như lúc, không có chút nào khác nhau. Nhưng vào lúc này, Đả Thần Tiên đã rơi xuống, chính giữa phía trước cái kia chấp mệnh đế quân. Chỉ nghe bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia chấp mệnh đế quân bị đánh óc vỡ toang, lục sắc góc vẩy ra mà ra, đỏ màu nâu huyết dịch chảy đầy đất, mà kia một cái khác chấp mệnh đế quân thì đã mất đi bóng dáng. Thấy cảnh này, vô luận là Khương Hùng, vẫn là bản trận bên trong Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lưu Hàm Nhi vướt ve trong tay đỏ hồ lô, ánh mắt bên trong thần quang lấp lóe, không ngừng quét mắt bốn phía. Lý Mộc trong tay nâng bát bảo lưu ly bình, Thiên Trần đạo nhân dùng một khối khăn lụa lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Trương Minh trong tay bưng lấy lôi thần trống, Na Cha bưng hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên Hóa cầm tám lăng hoa mai sáng truy bạn. Tất cả mọi người làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đả thần tiên một kích trúng đích, liền một lần nữa về tới Khương Hùng trong tay. Khương Hùng cầm đả thần tiên, pháp nhãn không ngừng liếc nhìn một phía, nhưng căn bản không nhìn thấy kia chấp mệnh đế quân bóng dáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Khương Hùng sinh ra cảm ứng, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái biển máu từ không trung hướng về tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bao khỏa mà đi. Trong biển máu kia còn ẩn giấu đi không ít màu xanh tím khí tức. Một cái mắt, Khương Hùng cũng cảm giác pháp lực của mình bắt đầu cấp tốc trôi qua, vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn một thân pháp lực liền tiêu hao 1/3. Không tốt. Khương Hùng thầm hô không tốt, theo bản năng liền thu lại kia không khô trôi qua pháp lực, sau đó, hắn liền kiếp sợ phát hiện mình cùng hạnh hoàng kỳ đã mất đi liên hệ. Không tốt. Lần này, Khương Hùng trực tiếp lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhưng vào lúc này, Khương Hùng chỉ nghe được phía sau mình truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha. Khương Hùng, ngươi bảo vật này tuy tốt, nhưng cũng đánh không lại lão tổ huyết phách châu. Ha ha. Khương Hùng vừa muốn quay người, liền nghe đến phía sau phong thanh truyền đến. Khương Hùng, để mặc lại. Đón lấy, Khương Hùng liền cảm thấy toàn thân chấn động, một cú cự lực đánh tới, hắn căn bản ngăn không được thân hình, trực tiếp liền tổng cựu phẩm bạch liên bên trên ngã rơi xuống. Rơi trên mặt đất, Khương Hùng chỉ cảm thấy phía sau kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, từng đợt cảm giác hôn mê không ngừng đánh thẳng vào tâm thần. Khương Hùng mạnh vận pháp lực, chăm chú giữ vững linh đài một phần thanh minh, sau đó, hắn đưa tay hướng trên mặt đất một chảo, vội vàng vận chuyển thuật độ thổ, trong nháy mắt chạy trốn lái đi. Bịch. Một tiếng, Khương Hùng trực tiếp ngã trở về bản trận ở trong. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngài không có sao chứ? Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ kinh hãi, vội vàng lao đến. Ha ha, đóa này hoa sen cũng không tệ, bản đế liền thay lão tổ nhận. Ha ha. Chương 1758, Hành Hoàng Kỳ bị đoạt. Chương 1758, Hành Hoàng Kỳ bị đoạt. Theo Khương Hùng rơi xuống, cựu phẩm bạch liên liền lưu ngay tại chỗ. Chấp mệnh đế quân hiển nhiên Khương Hùng trốn về bản trận, cũng không tiếp tục đuổi đuổi, mà là cười lớn hướng cựu phẩm bạch liên đi tới. Cũng không phải nó không muốn đuổi theo giết Khương Hùng, mà là nó rõ ràng lấy thực lực của mình không đủ để đồng thời đối kháng Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân đám người, cho nên chẳng bằng thuận thế cũng thu kia đóa bạch liên. Cái này bạch liên cùng kia màu vàng hơi đỏ lá cờ đều không là bình thường bảo vật, nghĩ đến lao tổ khẳng định sẽ thích. Chấp mệnh đế quân mấy bước liền đi tới cựu phẩm bạch liên trước mặt, đưa tay liền hướng bạch liên chụp tới. Nhưng vào lúc này, chấp mệnh đế quân liền nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng cười lạnh, tiếp lấy một cái băng lãnh nữ tiếng vang lên. Bảo bối nhanh chóng quay người. Không tốt. Chấp mệnh đế quân thầm hô một tiếng không tốt, vội vàng thả người hóa thành một đạo thanh quang, trong chốc lát liền bay ra ngoài mấy chục trượng. Quay đầu trở lại lại nhìn, chấp mệnh đế quân thẳng tức giận đến giận sôi lên. Chỉ gặp kia Lưu Hàm Nhi chính cười ha hả nhìn xem nó, trong tay đỏ hồ lô căn bản là chưa từng tế ra, mà kia đóa cựu phẩm bạch liên đã bị thu về. Cảm nhận được chấp mệnh đế quân kia phun lửa ánh mắt, Lưu Hàm Nhi dưới chân giẫm lên cựu phẩm bạch liên liền bay ra. Lão quỷ, hôm qua người ta chưa phân thắng bại, hôm nay vừa vặn gặp lại cái cao thấp. Chấp mệnh đế quân nhìn thấy xuất trận Lưu Hàm Nhi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: Nữ hoa hoa, đã ngươi muốn tìm chết, bản đế liền thành toàn ngươi. Nói xong lời này, chấp mệnh đế quân cầm trong tay vận mệnh thuyền mái chèo liền đi tới. Lưu Hàm Nhi tạm thời thu hồi trạm tiên phi đao, thú tay vừa lộn, nhưng gặp kim quang lóe lên, một thanh kiếm gỗ đào liền rơi vào lòng bàn tay của nàng ở trong. Rút kiếm nơi tay, Lưu Hàm Nhi chân đạp cựu phẩm bạch liên hóa thành một đạo bạch quang liền vọt tới chấp mệnh đế quân bên cạnh thân, rút kiếm liền chạm. Chấp mệnh đế quân giơ lên thuyền mái chèo chống đỡ đó lấy, một người một quỷ liền lần nữa chiến tại một chỗ. Trong chớp mắt, hơn 30 cái hiệp đi qua. Kia chấp mệnh đế quân không địch lại Lưu Hàm Nhi bó kỹ, đội vàng nhảy ra ngoài vòng tròn, dùng tay liền đánh ra một đạo huyết quang. Kia trong huyết quang bao vây lấy một viên huyết phách châu, lóe ra yêu diễm quang hoa, tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành. Lưu Hàm Nhi thấy thế, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút kiếm chém tới, nàng cũng phải lấy kiếm gỗ đào thử một chút cái này mai huyết phách châu độ cứng. Trong chớp mắt, kiếm gỗ đào liền cùng kia huyết phách châu đâm vào một chỗ. Vành hai bên trong chỉ nghe được đinh. Một tiếng, Lưu Hàm Nhi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả thân thể cũng nhịn không được một trận lay động, suýt nữa ngã ra cựu phẩm bạch liên. May mắn cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, kéo theo lấy Lưu Hàm Nhi hướng về sau rút lui mấy trượng, lúc này mới đánh tan cỗ lực đạo kia. Bất quá, cái này kiếm gỗ đào dù sao chính là thiên sư tự tay tạo hình, cũng là vô thượng chí bảo, vì vậy đem kia huyết phách châu cũng cho ngăn cản trở về. Lưu Hàm Nhi ổn định thân hình, theo bản năng túi đầu nhìn về phía trong tay kiếm gỗ đào. Cái này xem xét không sao, Lưu Hàm Nhi trực tiếp hít một hơi hơi lạnh. Cái này, làm sao có thể? Bởi vì Lưu Hàm Nhi rõ ràng minh bạch nhìn thấy chuôi này kiếm gỗ đào trên mũi kiếm, vậy mà nhiều một cái điểm đỏ, thậm chí còn mang theo một chút xíu cháy đen chi sắc. Cái kia huyết sắc hạt châu vậy mà có thể làm bị thương ca ca Trương Huyền tự tay điêu khắc kiếm gỗ đào. Cái này làm sao không khiến Lưu Hàm Nhi chấn kinh? Tiếp xuống, Lưu Hàm Nhi trong lòng liền toát ra trùng thiên lửa giận. Lão quỷ, ngươi dám! Trong cơn giận dữ, Lưu Hàm Nhi lần nữa tế khởi Trảm Tiên Phi Đao. Nút hồ lô tự động để lộ, một đạo hào quang trực tiếp bắn ra, không trung hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài 7 tấc 5 phần, hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang, trực tiếp hướng về kia chấp mệnh đế quân chụp xuống. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi lần nữa tế lên đỏ hồ lô, chấp mệnh đế quân mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng có ứng đối chi pháp, nhưng vẫn không dám có chút chủ quan. Nó đội vàng triệu hồi huyết phách châu, huyết phách châu tại nó đỉnh đầu xoay chậm chậm, từng đoàn huyết khí dần dần ngưng tụ thành một đóa huyết vân, huyết vân bên trên lóe ra chói mắt huyết quang. có huyết vân che đại đỉnh, nhưng chấp mệnh đế quân vẫn không yên lòng, nó lập tức múa động trong tay vận mệnh thuyền mái chèo, lập tức từng đạo thanh khí chống giống mà sinh, lên đỉnh đầu có ngưng tụ thành một đóa mây xanh. Trảm tiên phi đao bạch quang rơi xuống, liền bị tầng kia huyết vân chặn lại. Bảo bối nhanh chóng quay người. Lúc này, Lưu Hàm Nhi thanh âm cũng truyền tới. Nhưng gặp đạo bạch quang kia nhất chuyển, ngay lập tức, huyết vân sụp đổ, huyết phách châu bắt đầu cấp tốc chuyển động, vô tận huyết vụ phun ra ngoài, trực tiếp cuốn ngược mà lên, hướng về không trung trảm tiên phi đao bay đi. Một màn này có thể đem Lưu Hàm Nhi giật nảy mình, như tình huống như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp. Theo bản năng, Lưu Hàm Nhi vội vàng giương tay vồ một cái, chỉ gặp kim quang lóe lên, tiên thiên bắt quái kính liền đã rơi vào trong tay nàng. Thiên sư pháp lệnh, chư tà tránh lui, tật. Theo một tiếng tật, Lưu Hàm Nhi liền đem tiên thiên bắt quái kính tế. Tiên thiên bắt quái kính bay lên đến không trung, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, thẳng tắp bắn về phía kia đánh tới huyết vân. Trong chốc lát, đầy trời huyết vân liền hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán trên không trung. Xua tán đi huyết vân, bảo quang tiếp tục bắn về phía viên kia huyết phách châu. Huyết phách châu cấp tốc chuyển động, đạo đạo huyết quang không cam lòng yếu thế liền tiến lên đón, lập tức liền cùng tiên tiên bắt quái kính bảo quang đụng vào nhau. Một cái mắt, hai đạo khác biệt quang hoa liền giằng co ở cùng nhau. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Lưu Hàm Nhi sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, pháp lực của nàng tiêu hao càng lúc càng nhanh. Trái lại đối diện chấp mệnh đế quân tựa hồ cũng không chịu nổi, trên trán của nó giờ phút này cũng treo đầy mồ hôi. Nữ hoa hoa, hôm nay tạm thời buông tha ngươi một ngựa, ngày mai tái chiến. Nói xong, chỉ gặp chấp mệnh đế quân nhoáng một cái trong tay vận mệnh thuyền mái chèo, thả người hóa thành một đạo thanh quang liền trở về Tam Sơn Quan, mà kia huyết phách châu cũng lập tức hóa thành một đạo huyết quang theo trở về. Hô, hô. Theo chấp mệnh đế quân rời đi, Lưu Hàm Nhi lập tức miệng lớn tở lên khi tới. Nhỏ sư cô, sư cô nãi nãi. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi bộ dáng như vậy, đám người lập tức xông tới. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói, ta không ngại, chỉ là pháp lực tiêu hao hơi lớn, tạm thời về doanh lại nói. Đám người thấy thế, lúc này mới yên lòng lại, Lý Mộc lập tức tiến lên, đỡ Lưu Hàm Nhi. Đám người trở về trung quân đại trướng, Lưu Hàm Nhi điều tức một lát, cái này mới khôi phục mấy thành pháp lực. Lưu Hàm Nhi đầu tiên nhìn về phía Khương Hùng, nói, Khương Hùng, thương thế của ngươi như thế nào? Khương Hùng nghe vậy, liền vội vàng không người đáp, nhỏ sư cô, Khương Hùng không ngại. Lưu Hàm Nhi pháp nhãn quan sát tỉ mỉ Khương Hùng một lát, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Lại nói Tam Sơn quan bên trong, vừa mới trở về quan nội chấp mệnh đế quân chính quỷ sát tại Vạn Quỷ Liên Hạ. Khởi bẩm lão tổ, hôm nay nô tài chiếm một mặt bảo kỳ, cái này liền phụng tại lão tổ. Nói chuyện, chấp mệnh đế quân liền đem huyết phách châu cung kính nâng quá mức đỉnh. Vạn Quỷ Liên bên trên, một mặt hiền hòa Ma Vân lão tổ mỉm cười, nói, mạng nhỏ à, ngươi làm không tệ, khó được ngươi một mảnh hiếu tâm. Nói chuyện, Ma Vân lão tổ vẫy tay, liền thấy kia huyết phách châu hóa thành một đạo huyết quang liền bay đến trong tay của nó. Đó lấy, Ma Vân lão tổ há miệng thổi, liền đem một mặt màu vàng hơi đỏ lá cờ liền từ huyết phách châu bên trong rớt xuống ra. Lấy tay đem kia hạnh hoàng kỳ tóm vào trong tay, cảm thụ được kia trên lá cờ khí tức, Ma Vân lão tổ lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Ha ha. Chương 1759, thời cơ đến, Không Tuyên xuất thế. Chương 1759, thời cơ đến, Không Tuyên xuất thế. Ngô đây là có chuyện gì, cái này lá cờ làm sao như thế mâu thuẫn tại ta? Ma Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy vui mừng đem tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nắm trong tay, thôi động thể nội quỷ lực liền hướng về bảo kỳ phóng đi, nhưng vừa mới cảm nhận được quỷ lực khí tức, tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ liền bắt đầu kịch liệt dương bắt đầu chuyển động. Đạo đạo kim quang phóng lên tận trời, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra, trực tiếp đem Ma Vân lão tổ quỷ lực đẩy đi ra, thậm chí thuận thế đẩy ngược, từng đạo cực kỳ tinh thuần tiên thiên mậu kỳ chi khí hướng về Ma Vân lão tổ bàn tay phóng đi. Một cái mắt, Ma Vân lão tổ chỉ cảm thấy mình phảng phất cầm một cây lung đỏ côn sắt, kịch liệt thiêu đốt khiến bàn tay của nó phát ra tư tư. Thanh âm, liền phảng phất đem thịt mỡ đặt ở lung đỏ trên miếng sắt đồng dạng. A! Ma Vân lão tổ một tiếng kinh hô, theo bản năng run tay một cái, tiếp lấy liền thấy kia tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Không, lớn mật. Ma Vân lão tổ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng Tam Sơn quan trong ngoài hơn 10 dặm, thiên địa tại lúc này phảng phất đều tại rung động dữ dội. Tam Sơn quan trên không, phong vân đột biến, vô tận huyết vân bị quấy động, một hồi hội tụ, một hồi lại bị một cổ lực lượng cường đại xé rách thành từng mảnh nát bay. Vô tận huyết sát chi khí phóng lên tận trời, nồng đậm bị khí càng là mạnh mẽ mà phát, âm phong trận trận, Tam Sơn quan tường thành đều tại run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Tĩnh Nam quân quân doanh trên không, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cũng bắt đầu điên cuồng dựng ra, vô tận trong biển rộng, một đầu huyền vũ thần thú đột nhiên ngừng nhàn nhã bước chân, mặt hướng Tam Sơn quan phương hướng, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng phá cái này vô tận đại dương mênh mông, đã rơi vào quân doanh ở trong. Trung quân đại trướng bên trong, Thương Hùng chính đang trả lời lấy Lưu Hàm Nhi vấn đề. Nhỏ sư cô, lấy sư thì thấy, ngày mai nhỏ sư cô, Mộc Mà sư muội, còn có Thiên Trần đạo hữu đồng loạt ra tay, chúng ta. Thương Hùng lời còn chưa dứt, đột nhiên một vệt kim quang xông vào đại trướng bên trong, trực tiếp đứng tại trước mặt hắn. Kim quang biến mất, một mặt màu vàng hơi đỏ lá cờ liền hiện ra thân ảnh. Hạnh Hoàng Kỳ. Cho dù lấy Thương Hùng định lực, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, theo bản năng đưa tay liền đem Hạnh Hoàng Kỳ bắt về ở trong tay. Mọi người khác cũng kinh ngạc nhau nhau đứng lên. Cái này, đây là bảo kỳ mình trở về rồi. Thiên Trần đạo trên mặt người biểu lộ đặc sắc nhất. So với Thương Hùng tiên thiên mậu kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tới nói, hắn dáng trần túi bây giờ còn tại kia Tam Sơn quan bên trong đâu. Bảo vật của mình làm sao lại không có cách nào mình trở về đâu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lưu Hàm Nhi đám người lần lượt xuất trận, đám người lại cùng kia chấp mệnh đế quân đấu mấy trận, đáng tiếc ai cũng không làm gì được ai. Đám người có chí bảo hộ thân, tự vệ có thừa, mà kia chấp mệnh đế quân đồng dạng có vài kiện hộ thân chí bảo, đám người cũng không làm gì được. Chấp mệnh đế quân món kia thuyền mái chèo bản thân liền là công phòng nhất thể lúc công kích, không gì không phá, lúc phòng thủ, nhưng lại không kiên không thể phá bỡ. Mà lại, trong mấy ngày nay, chấp mệnh đế quân lại tế ra hai kiện bảo châu. Huyết hồng sắc chính là huyết phách châu, màu nâu đỏ chính là huyết hồn châu, màu đỏ cam chính là huyết thần châu. Ba viên bảo châu đồng dạng công phòng nhất thể, lúc công kích, đơn giản quỷ thần khó lường, khó lòng phòng bị, lúc phòng thủ, liền ngay cả chạm tiên phi đao, đả thần tiên đều không thể phá phòng ngự. Mà khi ba viên bảo châu liên hợp sử dụng lúc, uy lực càng là tăng lên mấy chục lần. Mấy ngày giao đấu, Tĩnh Nam quân sĩ khí giảm lớn, cái này khiến đám người mặt ủ mày chau. Lưu Hàm Nhi ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân cũng đều là sắc mặt khó coi. Khương Hùng ôm ấp đả thần tiên, cũng là cau mày, sâu kín than thở. Đột nhiên, mảnh lều bị nhấc lên, một cái thân binh vội vã bật vào, vừa tiến đến, bịch. Một tiếng liền bị giảm xuống đất. Báo. Thưa tướng, ngoài doanh trại có một thanh năm trước tới cầu kiến, nói là có thể trợ thừa tướng phá địch. Cái gì? Khương Hùng nghe vậy, trực tiếp liền đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khởi bẩm thừa tướng, ngoài doanh trại có một thanh năm trước tới cầu kiến, nói là có thể trợ thừa tướng phá địch. Thân binh kia nghe vậy, tự nhiên lập tức liền bẩm báo một lần. Đợi xác nhận mình không có nghe lầm về sau, Khương Hùng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc cùng Thiên Trần đạo nhân mấy người. Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân cũng đồng thời đứng lên đến, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Khương Hùng quay đầu trở lại, lập tức liền phân phó nói, nhanh, nhanh, nhanh chóng đi mời vị kia đạo hữu tiến đến. Vâng, thừa tướng. Thân binh đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn quản chi, nhưng vào lúc này, Khương Hùng thanh âm vang lên lần nữa. Chấm đã. Thân binh nghe vậy sững sờ, xoay người, nghi ngờ nhìn về phía Khương Hùng, không người hỏi, thừa tướng, còn có gì phân phó? Lúc này, Khương Hùng đã cất bước đi tới, nói, phía trước dẫn đường, bản tướng muốn đích thân ra doanh đón lấy. Nhìn thấy Khương Hùng hành động, Lưu Hàm Nhi cũng đi ra, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân thấy thế, cũng liền bận bịu đi tới. Trương Minh, Na Cha, Trần Đống đám người thấy thế, nơi nào còn dám tại trong trướng đợi, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Đám người ra đại trướng, vội vã chạy về quân cửa doanh. Rất nhanh, đám người liền thấy đại doanh bên ngoài đứng vững lấy một vị thanh niên. Chỉ gặp thanh niên kia thân cao tám thước, mày kiếm mắt hổ, môi hồng răng trắng, dị thường tuấn mỹ, lấy một thân đạo bào màu xanh, cầm một thanh dài bảy thước đao, tăng thêm hùng tuấn phong thái, phía sau ẩn ẩn hiện ra năm đạo quang hoa, phân biệt là thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc. Nhìn thấy thanh niên khuôn mặt, mọi người đều là khẽ giật mình. Vẫn là Khương Hùng xuất trước hồi phục thần trí, đội vàng phân phó tả hữu mở ra cửa doanh, sau đó liền tự mình đi ra ngoài đón. Ha ha. Khương Hùng cười lớn, hướng thanh niên đánh cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Khương Hùng gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Nhìn thấy Khương Hùng hướng hắn hành lễ, thanh niên kia vội vàng không người hoàn lễ. Không dám, không dám, không dám nhận Khương thừa tướng đại lễ, bần đạo sơn giã tán tu Khổng Tuyên gặp qua Khương thừa tướng, gặp qua các vị đạo hữu. Tên là Khổng Tuyên thanh niên thái độ cực kỳ khiêm tốn, cái này khiến Khương Hùng cùng đám người hảo cảm tăng nhiều. Trong vô thức, Khương Hùng còn quay đầu nhìn Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ một chút, thấy ba người toàn thân dùng mình một cái. Tiếp xuống, song phương lại là một phen chào, sau đó liền cùng một chỗ về tới trung quân đại trướng. Trở lại trong đại trướng, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Khương Hùng mở miệng nói, Khổng Tuyên đạo hữu mới có nói có thể trợ bần đạo phá địch. Khổng Tuyên nghe vậy cười một tiếng, mở miệng nói, thừa tướng, hôm qua Khổng Tuyên ngẫu có cảm giác, biết thiên mệnh chi sư bị ngăn trở Tam Sơn Quan, có ác quỷ cản đường, vì vậy đêm tối chạy đến lấy trợ thừa tướng phá địch. Khương Hùng cùng đám người nghe vậy đều là sắc mặt nghiêm một chút. Lưu Hàm Nhi hiếu kỳ mở miệng hỏi, Khổng Tuyên đạo hữu, Tam Sơn Quan bên trong có một đỉnh phong quỷ vương, tên cứ gọi chấp mệnh đế quân, trong tay có một thuyền mái chèo, càng có ba cái huyết châu, quỷ dị dị thường, chúng ta cùng đối chiến mấy ngày đều không thể thắng, không biết đạo hữu có thủ đoạn gì có thể thắng này quỷ. Khổng Tuyên mỉm cười, hướng Lưu Hàm Nhi chắp tay thi lễ, nói, Hàm Nhi tiểu thư, tiểu đạo có chút thủ đoạn, bao nhiêu thắng tiểu quỷ kia. Chương 1760, ngũ sắc thần quang hiện thần uy. Chương 1760, ngũ sắc thần quang hiện thần uy. Khổng Tuyên cái này vừa nói, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng mấy người đồng thời cho mày, mà Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Trần Đống chờ chúng đệ tử thì đều mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Thật sự là Khổng Tuyên lời nói mới rồi thật ngông cuồng. Cái gì gọi là ngươi có chút thủ đoạn, bao nhiêu thắng tiểu quỷ kia? Kia là tiểu quỷ sao? Đây chính là một con đỉnh phong quỷ đế, ngươi biết cái gì gọi là đỉnh phong quỷ đế sao? Những ngày qua, chúng ta bị ngăn cản tại Tam Sơn Quan trước, các loại thủ đoạn đều dùng, nhưng chính là thắng không nổi con kia quỷ đế. Kết quả, ngươi một thanh niên, xem ra tu đạo cũng không có bao nhiêu năm, vậy mà liền dám khen hạ như thế cửa biển, thật là cuồng vọng có chút không biên giới. Đương nhiên, đây là chứng minh, Na Cha chờ chúng đệ tử suy nghĩ trong lòng, mà Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng mấy người nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Bốn người đều âm thầm mở ra pháp nhãn, pháp mắt nhìn đi, nhìn thấy đều là ngũ sắc quang hoa. Không màu quang hoa bao phủ toàn thân, lờ mờ bên trong, bốn người căn bản là không có cách thấy rõ trước mắt thanh niên này chân thân. Cảm giác được bốn người quan sát, Khổng Tuyên cũng không để ý, mà là khẽ mỉm cười, lần nữa hướng bốn người cùng kính con người. Bốn người thấy thế, vội vàng thu hồi pháp nhãn, lại nhìn tiếp cũng có chút không lễ phép. Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng hướng Khổng Tuyên náy nhẹ gật đầu. Trong đám đệ tử, Na Cha tính tình xem như trực tiếp nhất, hắn trực tiếp đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới Khổng Tuyên, mở miệng nói, Khổng Tuyên, kia chấp mệnh lão quỷ chính là đỉnh phong quỷ đế, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, thầy ta cô nãi nãi, một mà sư thúc, khương sư thúc đều không thể thắng qua nó, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, vậy mà ra này cùng luôn. Khổng Tuyên mỉm cười, nhìn về phía Na Cha, nói, Na Cha đạo hữu, không phải là Khổng Tuyên đạo hạnh thắng qua mấy vị đạo hữu. Nói đến đây, Khổng Tuyên hơi chút dừng lại, lần nữa hướng về Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng mấy người chắp tay, sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía Na Cha, nói tiếp, mà là Khổng Tuyên tu luyện có mấy phần thủ đoạn đặc thù, vừa vặn khắc chế quỷ vật kia. Khổng Tuyên lời này vừa nói ra, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng đồng thời lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nói đến, đúng là dạng này, nhiều khi đấu pháp cũng không phải là chỉ nhìn song phương đạo hạnh cao thấp. Đạo hạnh phản ứng chính là người tu đạo đối thế gian đại đạo thăm dò chiều sâu, nhưng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh yếu. Chân chính quyết định sức chiến đấu mạnh yếu chính là thần thông, pháp thuật cùng pháp bảo, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện phong thần nói chúng. Rất nhiều đạo hạnh nông cạn người, mượn nhờ một chút đặc thù thần thông, pháp thuật hoặc pháp bảo thắng liên tiếp những cái kia đạo hạnh cao thâm người. Đánh cái không thích hợp tương tự, nếu bàn về tài phú cùng xã hội tài nguyên điều động năng lực, A Lý Ngựa vượt xa Quyền Vương Ti Sông, nhưng nếu là lên quyền kích lôi đài, chính là mười mấy cái A Lý Ngựa cũng không phải Ti Sông địch. Na Cha nghe Khổng Tuyên giải thích, cũng nhẹ gật đầu, không nói nữa. Lúc này, Khương Hùng mở miệng. Đã Khổng Tuyên đạo hữu tin tưởng như vậy, kia, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một ngày, bần đạo cái này phân phó người bày xuống yến hội, chúng ta ngày mai. Khương Hùng lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên liền không người mở miệng nói, Khương thừa tướng, chọn ngày không bằng đủ ngày, chi bằng liền hôm nay xuất chiến đi. Khương Hùng sững sờ, nhìn về phía Khổng Tuyên, mở miệng nói, Khổng Tuyên đạo hữu, thật không cần nghỉ ngơi. Khổng Tuyên cười lắc đầu, nói, Khương thừa tướng, không cần nghỉ ngơi, trước bắt giữ quỷ vật kia, chúng ta trở lại dùng cơm cũng là có thể. Khương Hùng bình tĩnh nhìn Khổng Tuyên một lát, hiển nhiên hắn cũng không đổi giọng dự định, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, như vậy. Nói đến đây, Khương Hùng liền đứng lên đến, nói, như vậy, chúng ta liền xuất chiến đi. Nói xong, Khương Hùng cất bước mà đi, còn lại đám người cũng nhao nhao đứng dậy. Rất nhanh, mọi người và Khổng Tuyên liền lần nữa ra quân doanh, đi tới Tam Sơn quan trước. Khổng Tuyên vượt qua đám người ra, trên mặt mỉm cười nhìn về phía Tam Sơn quan trên tường thành. Tựa hồ đã nhận ra đám người đến đây, Tam Sơn quan bên trong âm phong tiêu khóc, huyết sát chi khí lan lộn, chỉ gặp một đạo thanh quang bay ra, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người không đủ trăm trượng chỗ. Thanh quang biến mất, Chấp Mệnh Đế Quân lần nữa hiện ra thân hình. Nhìn xem đi đầu mà đứng Khổng Tuyên, Chấp Mệnh Đế Quân hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen, sau đó liền cười nói, Khương Hùng thất phu, hoa nhi này chính là các ngươi mời tới mới giúp đỡ à? Nhìn ra miệng thịt mềm nghĩ đến hương vị nhất định ngon vô cùng đi. Nghe Chấp Mệnh Đế Quân lời này, Khổng Tuyên cũng không để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về phía trước, nhoáng một cái đại đao trong tay, nói, ngươi lão quỷ này, ngược lại là có mấy phần đạo hạnh đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Chấp Mệnh Đế Quân tò mò hỏi. Đáng tiếc? Vân đạo ta không ăn quỷ. Khổng Tuyên cười hồi đáp, thật can đảm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chết? Chấp Mệnh Đế Quân trong nháy mắt nổi giận, nhấc lên tuyển mái trèo cất bước liền lao đến. Khổng Tuyên thấy thế, trực tiếp nâng đao đón lấy, hai người trong nháy mắt liền chiến ở cùng nhau, trong chớp mắt chính là mấy chục cái hiệp đi qua. Chấp Mệnh Đế Quân lại là càng đánh càng kinh ngạc, thanh niên này nhìn xem tuổi tác không lớn, sao đấu chiến kỹ năng cao thâm như vậy? Biết rõ đánh lâu tất mất, Chấp Mệnh Đế Quân lập tức thôi động bị lực, trong nháy mắt trong tay vận mệnh thuyền mái trèo liền bắt đầu tản mát ra màu xanh tím khí tức. Những cái kia khí tức phiêu tán mà ra, lẫn nhau đan xen kẽ, hóa thành một cái lưới lớn liền hướng Khổng Tuyên che đậy tới. Thấy cảnh này, Khổng Tuyên mỉm cười, có chút lắc một cái bay, nhưng gặp hắc quang lóe lên, hướng về phía trước xoát đi. Hắc quang quá khứ, lưới lớn trong nháy mắt tiêu tán, hắc quang thế đi chưa tuyệt, trực tiếp quét vào Chấp Mệnh Đế Quân trong tay vận mệnh thuyền mái trèo phía trên. Sau đó, Chấp Mệnh Đế Quân chỉ cảm thấy trong tay không còn, cúi đầu xem xét, liền thấy nó chí bảo, vận mệnh thuyền mái trèo đã mất đi bóng dáng, cẩn thận một cảm ứng, nhưng căn bản không phát giác gì. A! Chấp Mệnh Đế Quân một tiếng kinh hô, phẫn nộ tập trung vào đối diện Khổng Tuyên, cả giận nói, thất phu, vận mệnh của ta thuyền mái trèo đâu? Khổng Tuyên nghe vậy, mỉm cười, nói, nguyên lai bảo vật này gọi vận mệnh thuyền mái trèo a. Không tệ, không tệ, bảo vật này, vận đạo liền tạm thời nhận, ngươi còn có bảo vật gì, cũng cùng nhau đưa tới đi. Nghe một chút, nhân luôn hay không? Chấp Mệnh Đế Quân nghe vậy, nổi giận, tốt tặc tử, ngươi muốn chết. Đó lấy, chỉ gặp ba đạo hồng quang lóe lên, Chấp Mệnh Đế Quân đỉnh đầu liền hiện ra ba viên máu bảo châu màu đỏ. Ba viên bảo châu riêng phần mình lóe ra hào quang chói mắt, lẫn nhau tướng đan vào với nhau, tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành. Tiểu Hoa Nhi, chết. Chấp Mệnh Đế Quân nổi giận, đưa tay hướng Khổng Tuyên một chỉ, nhưng gặp ba đạo hồng quang đan vào một chỗ, liền hướng Khổng Tuyên bỏ tới. Ha ha, đến hay lắm. Thấy cảnh này, Khổng Tuyên cười ha ha một tiếng, lần nữa lắc một cái đầu bay, nhưng gặp hồng quang lóe lên, hướng về phía trước quét một cái. Một máy mắt, vừa mới bay tới nửa đường ba viên huyết châu liền đã mất đi bóng dáng. Chấp Mệnh Đế Quân trực tiếp xứng sở tại đường trường, mà Khổng Tuyên sau lưng Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng cùng chúng đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi, ngươi. Chấp Mệnh Đế Quân khiếp sợ nhìn về phía Khổng Tuyên, trong cặp mắt tràn đầy sợ hãi. Đó lấy, Chấp Mệnh Đế Quân không chút do dự, trực tiếp quay người, hóa thành một đạo thanh quang thẳng đến Tam Sơn quan bỏ chạy. Ha ha, tiểu tiểu quỷ vật, đã tới, liền chớ có đi. Chương 1761, các ngươi giết được ta a. Chương 1761, các ngươi giết được ta a. Một trận tiếng cười to vang lên, đó lấy, đám người chỉ gặp kia Khổng Tuyên lần nữa lắc một cái đầu bay, liền thấy một đạo bạch quang bay ra, hướng về phía trước quét một cái, sau đó, cái kia đạo chính đang đảo tẩu thanh quang đã không thấy tăm hơi. Đó lấy, Khổng Tuyên quay người lại, đi đến Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng trước mặt mọi người, đem phía sau không màu quang hoa lắp một cái, liền thấy trên mặt đất hiện ra nghiêm hôn mê quỷ vật đến, quỷ vật kia bên cạnh còn có một chi thuyền mái chèo cùng ba viên huyết sắc hạt châu. Nhìn xem một màn này, mọi người đều ngây người. Khổng Tuyên mỉm cười, hướng về đám người vừa chắp tay, nói: "Khương thừa tướng, may mắn không làm được bệnh." "A a ha ha." Thì phản ứng Khương Hùng lập tức phá lên cười, đội vàng chắp tay hoàn lễ, nói: "Khổng Tuyên đạo hữu thật bản lĩnh a. Thắng ngay từ trận đầu, thật đáng mừng." Khổng Tuyên thì là mỉm cười, mở miệng nói: "Thừa tướng quá khen." Song Vương lại hàn huyên vài câu, Khương Hùng đội vàng phân phó nói: "Người tới, nhanh chóng đem quỷ vật này trói lại, cầm lại đại doanh, chờ đợi xử lý." "Rõ." Hai cái sĩ tốt đáp ứng một tiếng, cầm dây thừng liền đi ra. Nhìn thấy kia phổ thông dây gai, Khương Hùng khẽ nhíu mày, đội vàng nói: "Chậm đã." Hai sĩ tốt nghe vậy sững sờ, lập tức ngẩn ngơ tại chỗ. Khương Hùng từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Nhỏ sư cô, quỷ vật này chính là đỉnh phong quỷ đế, chỉ sợ phổ thông dây thừng nhưng trói không ở nó." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, lập chi kỳ ý, khẽ cười một tiếng, vây tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong tay liền xuất hiện một đầu màu xanh dây thừng. "Lại đem đầu này dây thừng cầm đi đi. Này tắc tiên gọi trói yêu tắc, mặc dù không phải chuyên môn trói buộc quỷ vật nhưng dùng để trói nó, nghĩ đến nó cũng là trốn không thoát." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền đem trói yêu tắc vứt xuống hai tên sĩ tốt trước mặt. Bên trái binh lính gấp đội vươn tay nắm qua dây thừng, lúc này, Khương Hùng cũng đem trong tay phụ lục ném qua. "Các ngươi trước đem này phụ lục dán tại quỷ vật kia mi tâm chỗ, lại lấy trói yêu tắc đem nó trói chặt rắn chắc." "Vâng, thừa tướng." Hai sĩ tốt đáp ứng một tiếng, phía bên phải binh lính nhận lấy phụ lục. Hai sĩ tốt đi vào hôn mê chấp mệnh đế quân bên cạnh, y theo Khương Hùng phân phó, trước đem phụ lục dán lên, sau đó liền dùng trói yêu tắc đem nó một mực trói buộc chặt lên. Cái này hai sĩ tốt đều là cha tấn lao thủ, đối như thế nào trói chặt phạm nhân nhưng là có mình độc đáo tay nghề. Đó lấy, mọi người cũng chưa tại ngoài doanh trại chờ lâu, trực tiếp dẫn theo trong hôn mê chấp mệnh đế quân trở về lại doanh. Lâm về doanh trước, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Khương Hùng đồng thời nhìn Tam Sơn quan bên trong một chút, Khổng Tuyên cũng đồng dạng nhìn về phía Tam Sơn quan bên trong. Kỳ quái là, chấp mệnh đế quân hôm nay bị bắt, nhưng này Tam Sơn quan bên trong lại một mảnh yên tĩnh. Khương Hùng khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một mảnh vẻ lo lắng, bất quá, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhìn xem đã bị bắt giữ lấy trên hình dài chấp mệnh đế quân, Khương Hùng lạnh hừ một tiếng, nói: "Người tới, chuẩn bị hành hình." Theo Khương Hùng ra lệnh một tiếng, một cái hở ngực lộ sữa đại hán vạm vỡ dẫn theo một thanh hậu bối quỷ đầu đao liền đi lên hình đài. Chạm. Theo chạm chữa rơi xuống, đại hán kia uống một chén rượu, hướng về trên thân đao phun một cái, sau đó nâng đao liền hướng phía dưới chạm tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được con. Một thanh âm vang lên, trôi này không biết chém nhiều ít người quỷ đầu đao trực tiếp cắt thành hai đoạn, mà kia đao phủ thì đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Thấy cảnh này, Khương Hùng trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hướng khoát tay áo. Đao phủ từ dưới đất bò dậy, hướng về Khương Hùng cáo lỗi một tiếng, đội vàng chạy xuống. Đó lấy, Khương Hùng lại phân phó La Hỏa cầm kiếm gỗ đào đi lên hành hình. Đáng tiếc, La Hỏa lấy kiếm gỗ đào chém xuống, lại là một kiếm đem đầu lâu chém rụng mặt đất. Nhưng đã mất đi đầu lâu thi thể lại không ngã xuống, chỉ gặp trong cổ sông ra nồng đậm huyết vụ lăn lộn ở giữa, một viên mới đầu lâu lại sinh ra. Bởi vì lúc đầu lâu bị chém tới, cái kia đạo dán tại mi tâm phủ lục cũng đi theo đã mất đi tác dụng. Bị chạm đầu một nhát này kích, nguyên bản hôn mê chấp mệnh đế quân nhưng cũng thanh tỉnh lại. Vừa mới tỉnh táo lại chấp mệnh đế quân trong mắt đầu tiên là một trận mờ mịt, tiếp lấy thần quang lấp lóe, liền hồi phục thần trí, sau đó, nó liền phát hiện mình bây giờ tình cảnh. Khương Hùng thất phu, Khổng Tuyên, những hảo thủ đoạn, tốt gian trá, dám ám toán bản đế, thức thời nhanh chóng thả bản đế, nếu không, lao tổ xuất thủ, các ngươi đều muốn chết, nhanh lên thả bản đế, nếu không. Chấp mệnh đế quân mở miệng chính là dừng lại tốt mắng, tiếp lấy lại là một trận uy hiếp. Khương Hùng mỉm cười nhìn, Khổng Tuyên càng là sắc mặt không thay đổi. Đợi chấp mệnh đế quân mang xong, uy hiếp xong, Khương Hùng mở miệng cười nói: "Lớn mật quỷ vật, sắp chết đến nơi, còn dám giảo hoạt nói thiệt biện, còn dám mở miệng uy hiếp bần đạo cùng các vị đạo hữu. Sắp chết đến nơi." Ha ha. Chấp mệnh đế quân nghe vậy, ha ha phá lên cười. "Khương Hùng, các ngươi tu vi còn không kịp bản đế, bất quá ỷ vào mấy kiện bảo khí cùng bản đế của nhau, càng lấy thủ đoạn hèn hạ đem bản đế bắt giữ, bây giờ lao tổ xuất thủ sắp đến, các ngươi nếu là thất thời, nhanh chóng đem bản đế thả, bản đế sẽ ở lão tổ trước mặt cho các ngươi cầu tình, làm các ngươi thời điểm chết đau nhức nhanh một chút, nếu không." Chấp mệnh đế quân còn định nói thêm, dưới hình dài chư minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đám người đã cũng nhịn không được. Na Cha càng là dẫm lên phong hỏa luân liền bật ra, lấy hỏa tiêm thương hướng trên đài một chỉ, quát lớn: "Im ngay, lão quỷ, quỷ nói rào biện, đến tột cùng người nào ỷ vào pháp bảo chi lợi, ngươi nếu không có chi tia thuyền mái trèo, không, kia ba viên huyết châu, làm sao có thể là thầy ta cô nãi nãi đối thủ, làm sao có thể là ta một sư thúc, Khương sư thúc đối thủ, còn có." Nói đến đây, Na Cha cười lạnh tiếp tục nói: "Các ngươi bảy huynh đệ, bây giờ đã chết thứ sáu, các ngươi bị lao tổ kiếp nhưng từng xuất thủ." Na Cha lời này vừa nói ra, nguyên bản coi như bình tĩnh chấp mệnh đế quân trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sắc mặt của nó bắt đầu trở nên cực độ khó coi, hai mắt toán độc nhìn về phía Na Cha. Cảm nhận được ánh mắt toán độc kia, Na Cha chỉ cảm thấy toàn thân nhất chuyển sảng khoái, lập tức phá lên cười. "Lão quỷ, là bị bản tiểu gia nói chúng trô đau a. Lấy ta đến xem, các ngươi tại vị lao tổ kia trong mắt, bất quá sâu kiến, công cụ mà thôi, sử dụng hết tức vứt bỏ, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Muốn hay không chúng ta đánh cược, liền nhìn xem ngươi vị lao tổ kia sẽ không xuất thủ." Na Cha lời này liền giống một thanh chôi cương đao, không ngừng đâm vào chấp mệnh đế quân tim. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm càn, ngươi làm càn, ngươi dám khinh nhẫn lão tổ, đợi lão tổ xuất thủ, ngươi, ngươi." Chấp mệnh đế quân nổi giận, há miệng liền mắng, đáng tiếc mắng một nửa đột nhiên không phải nói cái gì. Hiển nhiên, trong lòng của nó đối với Ma Vân lão tổ sẽ hay không xuất thủ cứu nó cũng không có lòng tin. Bất quá, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, kia chấp mệnh đế quân đột nhiên bình tĩnh lại, tiếp lấy trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. "Tốt, coi như lão tổ không xuất thủ, nhưng là..." Nói đến đây, chấp mệnh đế quân nhìn quanh đám người, tiếp tục nói, "Coi như lão tổ không xuất thủ cứu bản đế, nhưng bản đế chính là bất tử chi thân, các ngươi giết được ta à?" Ha ha. Chương 1762, Chu Ác Quỷ, âm ti người tới. Chương 1762, Chu Ác Quỷ, âm ti người tới. Chấp mệnh đế quân cản rỡ phá lên cười. Lúc này, Lưu Hàm Nhi trong tay bưng lấy một cái đỏ hồ lô đi ra. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi trong tay đỏ hồ lô, vừa mới còn tại cười to chấp mệnh đế quân biến sắc. Nhìn thấy chấp mệnh đế quân sắc mặt biến hóa, Na Cha lập tức nở nụ cười. "Thế nào? Lão quỷ, thế nhưng là sợ. Cái này hồ lô thế nhưng là sư cô mãi mãi chí bảo, Trảm Tiên hồ lô, chính là thần tiên đều có thể chém giết, huống chi ngươi một con lão quỷ." Chấp mệnh đế quân nghe vậy, lập tức lần nữa cười lạnh. "Ta sợ? Cái gì Trảm Tiên phi đao, nó chém qua bản đế mấy lần, nhưng từng chém bản đế." Na Cha nghe vậy chỉ trệ, nhưng lập tức liền phản bác, "Đó là ngươi còn có thuyền kia mái chèo, huyết châu mang theo, nếu không có những bảo vật này, ngươi còn có thể tránh thoát cái này Trảm Tiên phi đao." Na Cha lời này vừa nói ra, chấp mệnh đế quân lập tức ngậm miệng lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, chấp mệnh đế quân lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tới đi, đem ngươi Trảm Tiên phi đao dùng đi. Nhìn xem khả năng chém bản đế. Nhìn xem chấp mệnh đế quân trước sau thái độ biến hóa, tất cả mọi người là sửng sở, liền ngay cả Lưu Hàm Nhi trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Lúc này, chấp mệnh đế quân mở miệng lần nữa. "Bản đế thừa nhận, nhiều lần dựa vào trí bảo tránh thoát ngươi cái này cái gọi là Trảm Tiên phi đao, nhưng cái này không có nghĩa là, không, có kia mấy món bảo vật, ngươi cái này Trảm Tiên phi đao liền có thể làm gì được ta? Ha ha." Chấp mệnh đế quân tiếng cười to vang lên lần nữa, mọi người đều nhíu mày. Lưu Hàm Nhi sắc mặt lạnh lẽo, liền mở miệng nói, "Có thể hay không giết ngươi, thử một lần liền biết." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi căn bản không cho nó lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền tế khởi Trảm Tiên phi đao. Chỉ gặp một đạo hào quang bắn ra, không trung trồi lên một vật, có lông mày có mắt, dài 7 tấc 5 phần, hai mắt bắn ra một đạo bạch quang trực tiếp gắn vào kia chấp mệnh đế quân nghe hoàn cung bên trên. Đó lấy, bạch quang nhất chuyển, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống, toàn bộ quá trình dị thường và gàng. Rơi xuống đầu lâu trực tiếp lăn xuống hình đài, trên mặt đất lăn ra ngoài mấy trượng xa. Một đoàn huyết sát chi xương mù lan tràn ra, rất nhanh cái đầu kia liền giấy lên lửa nóng hừng hực, qua trong giây lát liền hóa thành một bồi màu đen cho tàn. Nhưng trên hình dài cổ kia không đầu thi thể lại không có chút nào biến hóa, cắt ra trong cổ đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra huyết vụ, nhưng chỉ gặp chỗ cổ một tầng thật mỏng bạch quang lấp lóe, khiến kia huyết vụ không cách nào tuôn ra. Thấy cảnh này, Na Cha cười lạnh nói, "Lão quỷ, lần này ngươi còn không chết." Nhưng Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thương Hùng ba người lông mày lại nhíu càng gia tăng hơn. Thiên Trần Đạo trên mặt người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, trong cõi u minh, đột nhiên một trận nước tiếng vang lên, đám người định thần nhìn lại, liền thấy trong mơ hồ, một con sông lớn xuất hiện ở trên hình dài. Đầu kia sông lớn từ trong hư vô đến, lại chạy đến trong hư vô đi. Sông lớn uốn lượn mà đi, nước sông đục ngầu hiện ra huyết hồng chi sắc. Sông lớn chạy qua chấp mệnh đế quân thân thể, sau đó, phong đại nó chỗ cổ tầng kia bạch quang liền biến mất. Ngay sau đó, nồng đậm huyết vụ phun ra ngoài, huyết vụ vừa thu vừa phóng, trong nháy mắt, một viên mới đầu lâu liền dài đi ra. Ha ha. Một trận càn rỡ tiếng cười to lần nữa truyền đến. Như thế nào? Trảm Tiên phi đao lại như thế nào? Bản đế chấp trưởng vận mệnh, chỉ cần sông dài vận mệnh không ngừng, bản đế tức là bất tử. Ha ha. Thấy cảnh này, đám người mặt đều âm trầm xuống, liền ngay cả Na Cha ha to miệng, cuối cùng cũng không nói gì được. Giết a, giết a, có bản lĩnh lại giết a. Ha ha. Các ngươi giết không được bản đế, còn không mau mau thả bản đế, bằng không đợi đến lao tổ xuất thủ, các ngươi hối hận thì đã muộn. Chấp mệnh đế quân càn rỡ cười lớn, mở miệng lần nữa uy hiếp mọi người tới. Nhưng kỳ thật, thời khắc này chấp mệnh đế quân trong lòng mười phần bối rối, chỉ có nó biết khu động một lần sông dài vận mệnh muốn tiêu hao mình nhiều ít bản nguyên. Cho dù lấy nó đỉnh phong vị đế nội tình, giống mới như vậy không tá trợ vận mệnh thuyền mái chèo mà trực tiếp khu động sông dài vận mệnh, nó cũng dùng không ra mấy lần. Nếu là đối phương dùng Trảm Tiên phi đao nhiều chạm nó mấy lần, vậy nó liền thật đã chết rồi. Cho nên, trước mắt nó chỉ có thể, cũng nhất định phải phô trương thanh thế, đem mọi người hù dọa, nếu không liền thật xong. Việc này nó biết, nhưng Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng đám người lại là không biết ta. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người làm khó. Trảm Tiên phi đao một kích qua đi, đã một lần nữa về tới Lưu Hàm Nhi trong tay. Lưu Hàm Nhi vớt ve đỏ hồ lô, trong lòng đang do dự muốn hay không lại chạm một lần. Ha ha, bản đế chính là bất tử chi thân, các ngươi còn không mau mau thả bản đế, nếu không. Chấp mệnh đế quân còn tại càn rỡ cười lớn, nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung hiện lên một tầng sương mù, mỏng trong sương mù chuyển ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Cái này chu thiên bên trong, phàm hữu tình chi chúng sinh, người nào cũng không chết. Đạo thanh âm này vừa ra, hiện trường một trận yên lặng, nguyên bản ngay tại cười to chấp mệnh đế quân cũng lập tức ngưng cười âm thanh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ gặp không trung sương mù tản ra, một thân ảnh liền hiện ra chân dung. Người kia đầu đội mũ ô sa, người khoác gươm luật phán quan thần bảo, tay trái chấp sinh tử bộ, tay phải chấp phán quan bút, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm cùng trang nghiêm, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt chính rơi vào chấp mệnh đế quân trên thân. Một cái mắt, chấp mệnh đế quân toàn thân dùng mình một cái, không hiểu đáy lòng dâng lên một cỗ băng lãnh khí tức, trong chớp mắt đi khắp toàn thân, nó chỉ cảm thấy thân thể như rơi xuống hầm băng, băng hàn đến cực điểm. Đám người nhìn thấy người tới, đều là đại hỉ. Lưu Hàm Nhi cầm đầu, dẫn đầu đám người hướng về không trung cùng nhau chắp tay, nói: "Gặp qua Ngụy Chính đại nhân." Không sai, người tới chính là địa phủ tứ đại phán quan đứng đầu, Âm Luật Ti phán quan Ngụy Chính. Nhìn thấy đám người làm lễ cho mình, Ngụy Chính nào dám khinh thường, vội vàng hướng đám người hoàn lễ. Âm Luật Ti phán quan Ngụy Chính gặp qua các vị đạo hữu. Cái này thi lễ đi tất, Ngụy Chính còn vội vàng phân biệt hướng về Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc cùng Khương Hùng đơn độc thi lễ một cái. Ngụy Chính gặp qua Hàm Nhi tiểu thư, một hơi nhỏ tỉ, Khương thừa tướng. Lưu Hàm Nhi cười gật gật đầu, Lý Mộc cùng Khương Hùng thì có chút chắp tay hoàn lễ. Song phương thi lễ xong, Lưu Hàm Nhi lập tức mở miệng hỏi thăm: "Ngụy đại nhân, ngài không tại địa phủ giải quyết việc công, vì sao đột nhiên tới nơi đây?" Lúc này, Ngụy Chính đã rơi xuống trước mặt mọi người, nghe vậy, lập tức mở miệng nói: "Hàm Nhi tiểu thư, bản thân hôm nay ngay tại phán quan điện đang trực, đột nhiên bệ hạ chỉ dụ đi tới phán quan điện, khiến bản thân trước chỗ này." Trời đầy mây tử. Lưu Hàm Nhi sững sờ. Ngụy Chính nghe vậy gật gật đầu, nói: "Chính là Phong Đô đại đế bệ hạ." Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía trên hình dài chấp mệnh đế quân, nói: "Nhưng là vì cái này lão quỷ?" Ngụy Chính mỉm cười, nói: "Vậy hạ ý chỉ nói khiến bản thân tới đây, cũng không nói rõ chuyện gì, nhưng bản thân vừa đến, liền nghe được cái này ác quỷ lại cuồng ngôn bất tử chi thân, nghĩ đến bệ hạ mệnh bản thân cho là vì nó mà đến." Nói đến đây, Ngụy Chính quay người nhìn về phía hình đài, trên mặt biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Chương 1763, chấp mệnh đế quân cố thuần nhân sinh. Chương 1763, chấp mệnh đế quân cố thuần nhân sinh. Chẳng biết tại sao, từ khi nhìn thấy vị này tự xưng Âm Luật Ti phán quan Ngụy Chính thân ảnh, chấp mệnh đế quân liền cảm thấy mình toàn thân băng hàn đến cực điểm, phảng phất linh hồn đều bị đông cứng. Mà bây giờ, kia Ngụy Chính lần nữa nhìn về phía nó từ sâu trong linh hồn cảm nhận được một loại tuyệt vọng, còn có một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác bất lực. Nó không rõ cái này Âm Luật Ti ra sao ti, cái này phán quan lại là gì quan, úc, không đúng, tựa hồ, giống như, phảng phất nó từng nghe từng tới một chút tương quan truyền thuyết. Dù sao bọn chúng huynh đệ đi tới nhân gian một năm liên quan tới nhân gian các loại truyền thuyết, bọn chúng cũng đều từng cẩn thận tìm hiểu qua. Cái gì tu hành, đạo môn, Phật môn tu sĩ, thần tiên mà nói, cái gì thổ địa, thành hoàng, môn thần, văn võ phán quan, cái gì? Các loại, văn võ phán quan, nó nhớ lại, trong truyền thuyết trong địa phủ có cái phán quan điện, phán quan điện bên trong có tứ đại phán quan, trong đó liền có cái Âm Luật Ti phán quan. Hết thảy đều bắt đầu xuyên, hết thảy đều bắt đầu xuyên. Đúng, hắn phảng phất mới vừa rồi còn tự giới thiệu mình. Như thế một cái mắt, chấp mệnh đế quân tất cả mất đi ký ức lần nữa nổi lên, khôi phục cái 7-8 phần, trong đó có quan ở địa phủ rất nhiều ký ức. Trong sách ngầm biểu, chớ nhìn chấp mệnh đế quân nhiều lần bị chém giết, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, nhưng kỳ thật, mỗi một lần bị chém giết đều không phải không đại giới. Đại giới chính là đỉnh phong quỷ đế bản nguyên, theo bản nguyên mất đi, cũng cùng lúc mất đi rất nhiều thứ, tỉ như một chút ký ức hoặc vật gì khác. Lại không xét chấp mệnh đế quân tâm lý lịch trình, chỉ nói Ngụy Chính quay người lần nữa nhìn về phía trên hình dài chấp mệnh đế quân. Thần đưa tay mở ra sinh tử bộ, tiếp lấy liền mở miệng nói: "Cố Thuần, lớn chính nhị niên sinh người, đỡ Hoa Châu sông Dương phủ nhân sĩ, sinh mà thông minh, ấu sớm thành tài. Lớn chính 13 năm, chúng tu tài, lớn chính 15 năm, bên trong thi hương thứ nhất, lớn chính 21 năm, tên để bằng vàng, tiến sĩ cấp đệ, đến trạng nguyên chi binh." Ngụy Chính chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt, mà quỳ gối trên hình dài chấp mệnh đế quân lại triệt để ngây ngẩn cả người. "Cố Thuần, một cái cỡ nào xa xưa danh tự a?" Trong cõi u minh, cách một tiếng, một cái phủ đuổi không biết bao lâu đại môn từ mở ra, từng màn dấu tại linh hồn ngọn nguồn chỗ ký ức bắt đầu nổi lên. Thật lâu, Ngụy Chính chậm rãi ngừng lại, lặng lặng nhìn lâm vào trong hồi ức chấp mệnh đế quân. "Cố Thuần, ngươi khi còn sống đã từng là một thân chính khí, một thế thanh liêm, vì dân chờ lệnh bị quan tốt, chính là sau khi chết mấy trăm năm bên trong, cũng chưa từng tổn thương nhân tộc một người, thậm chí còn từng phù hộ nhân tộc mấy vài người, nhưng về sau, ngươi vì sao thay đổi?" Lúc này, chấp mệnh đế quân Cố Thuần chậm rãi hồi phục thần trí, nhìn xem Ngụy Chính thần sắc, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Ha ha, ha ha, Ngụy Chính, ta vì sao thay đổi? Ta vì sao thay đổi? Ha ha, cái gì một thân chính khí? Cái gì một thế thanh liêm? Lại cái gì vì dân chờ lệnh? Ha ha, ta nhổ vào, kia đều có làm được cái gì? Ta không phải là chết bởi gian nhân thủ. Vu hám ta tham ô, vu hám ta đút lót, thậm chí còn vu hám ta mưu phản. Ha ha, cái kia thật quá ngu xuẩn ngớ ngẩn, hắn vậy mà liền tin tưởng những này tự dưng chỉ trích, trực tiếp phán quyết ta cái gì tam tộc. Ha ha, thê tử của ta, con của ta, ta cao đường lắm mẫu. Bọn hắn cũng đều sao mà vô tội a. Thê tử của ta từ khi gả cho ta, liền không có vượt qua một ngày ngày tốt lành, con của ta bị hắn những cái kia đồng môn ức hiếp, ta lắm mẫu. Ha ha. Chấp mệnh đế quân giống như điên, không ngừng cười lớn, toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng lại là không ngừng. Giết ta tam tộc còn không tính, bọn hắn đem chúng ta toàn bộ vứt xác hoang dã mặc cho thi thể của chúng ta bị chó hoang thôn vệ, bị thử nghĩ làm ăn. Ha ha, sau khi chết, không biết bao lâu, ta tỉnh lại, vì cái gì ta sẽ tỉnh lại? Vì cái gì ta muốn tỉnh lại? Như vậy tan thành mây khói không tốt sao? Tại sao muốn để cho ta tỉnh lại? Về sau, ta bốn phía du đãng, khi đó ngơ ngơ ngác ngác chỉ là bốn phía du đãng, không biết qua bao lâu, ta rốt cục một lần nữa tỉnh lại lên, một lần trời đất xui khiến cơ hội, ta trở thành một cái nhỏ thôn xóm nhỏ thôn linh, bắt đầu hưởng thụ tên thôn hương hỏa tế tự. Ta bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đầu tiên là một cái thôn, về sau là một cái hương, lại về sau là một cái thành, ta che chở nhân khẩu cũng từ hơn 10 người, biến thành mấy vạn người, kỳ quái là, cái khác tổ linh đều có tuổi thọ đại nạn, mà ta phảng phất không có, mà lại ta xem qua cái khác tổ linh, bọn chúng hồn thể theo bách tính bái tế sẽ trở nên càng ngày càng ô trọng, mà ta phản phất cũng không có như vậy bối rối, thế là ta càng ngày càng cường đại. Kia một khoảng thời gian, ta tựa hồ quên đi khi còn sống tất cả oan khuất cùng không nhanh, cẩn trọng thủ hộ lấy tất cả bái tế ta người, thẳng đến. Rằng đến nơi đây, chất mệnh đế quân Cố Thuần đột nhiên ngừng lại, toàn thân của nó cũng bắt đầu sôi trào, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên mặt mèo. Ta cẩn trọng bảo vệ bọn hắn mấy trăm năm, nhưng bọn hắn vậy mà phản bội ta. Bọn hắn lựa chọn phản bội ta. Chất mệnh đế quân Cố Thuần lần nữa phá lên cười, chỉ là tiếng cười kêu bên trong tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Bọn hắn dùng tự nhận là nhất vật dơ bẩn dội tại ta tượng thần phía trên, đem ta tượng thần phòng thần trên bàn kéo xuống, tượng bùn tượng thần trực tiếp ngã nát bấy, ha ha ngã nát bấy à. Ha ha. Bọn hắn nhìn ta vỡ vụn tượng thần, ta nhớ tin tưởng, tất cả mọi người ở đây, bọn hắn người người đều đang hoan hô, người người đều đang hoan hô, bọn hắn đang hoan hô phá hủy một tôn tà linh à. Thế nhưng là cái này, bọn hắn trong miệng cái gọi là tà linh đã bảo vệ bọn hắn mấy trăm năm à. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, ta không biết thay bọn hắn đánh giết, đánh lui nhiều ít quỷ dị tà ma, đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, có lẽ bọn hắn biết, nhưng bọn hắn lựa chọn quên, vẹn vẹn bởi vì một cái lời đồn đại, bọn hắn sẽ phá hủy ta tự thần, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ha ha. Đáng tiếc bọn hắn không biết ta khác biệt, ta cũng không biết mình là trạng thái gì, nếu là cái khác tổ linh bị như thế đối đãi, đã sớm triệt để chết rồi, mà ta khác biệt, ta tại bọn hắn hướng ta dội vật dơ bẩn lúc, liền rời đi tự thần vỡ vụn cũng không ảnh hưởng tới ta, bọn hắn vỡ vụn tự thần, ngược lại triệt để cho ta tự do. Mà ta cũng rốt cục thấy rõ cái này mọi việc trên thế gian, từ nay về sau, ta chỉ vì chính mình mà sống, ha ha. Từ đó về sau, ta chỉ có một cái tín niệm, trở nên cường đại càng tốt, chỉ cần có thể cường đại, ta bắt đầu không tiếc hết thể thủ đoạn, huyết thực, nó thật sự là một cái mỹ vị đến cực hạn đồ vật. Trước kia, ta tại sao muốn thủ hộ bọn hắn đâu? Ta là đến cỡ nào ngu xuẩn đâu? Ha ha. Không biết đi qua bao lâu, trên hình dài chỉ để lại chấp mệnh đế quân kia tùy ý tiếng cười to. Nghe miệng của nó thuật, hiện trường tất cả mọi người trầm mặc. Chương 1764, Cố Thuần đền tội. Tam Sơn Quan Sinh Biến chương 1764, Cố Thuần đền tội. Tam Sơn Quan Sinh Biến thông qua vừa rồi Ngụy Chính đọc sinh tử bộ cùng về sau chấp mệnh đế quân miệng của mình thuật, tất cả mọi người đại khái rõ ràng trước mắt vị này đỉnh phong quỷ đế nhân sinh cùng quỷ sinh kinh lịch. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, vị này chấp mệnh đế quân cũng là người cơ khổ. Vị này quỷ đế khi còn sống, thiếu niên liền có đại tài, tuổi còn trẻ liền thi đậu trạng nguyên, về sau vào triều làm quan, cũng một mực là cái thanh quan, có thể quan, đáng tiếc dạng này người ở trong quan trường nhất định là không được hoan nghênh. Trên quan trường, quá mức thanh liêm, cương chính, thiết diện vô tư rất dễ dàng đắc tội với người, đắc tội nhiều người, liền ngay cả hoàng đế đều chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi. Nếu là gặp gỡ minh quân ngược lại cũng thôi, nếu là gặp gỡ hôn quân, kia, vận mệnh của ngươi liền càng thêm thảm rồi. Từ chấp mệnh đế quân miệng của mình thuật bên trong, đám người to gan phỏng đoán, vị hoàng đế kia đại khái suất không phải cái gì minh quân a. Di tam tộc, đối một cái một lòng vì công quan viên di tam tộc, cái này là dạng gì hoàng đế mới có thể làm ra quyết định a? Vị này chấp mệnh quỷ đế vận rủi còn không có kết thúc, sau khi chết hóa thành tổ linh phù hộ bách tính mấy trăm năm, cuối cùng lại bị hắn phù hộ bách tính phản bội, phá hủy tự thần. Trong lòng mọi người không tự chủ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là những kinh nghiệm này thả trên người mình sẽ hắc hóa sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vấn đề này quá khó trả lời. Giờ phút này, mặt của mọi người sắc đều hết sức phức tạp, dù là trong đám người, nhân sinh lịch duyệt phong phú nhất Khương Hùng cũng là như thế. Khương Hùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một mực khuôn mặt nghiêm túc Ngụy Chính. Đợi chấp mệnh đế quân nói xong kinh nghiệm của mình, Ngụy Chính mở miệng. Cố Thuần, ngươi kinh nghiệm, nửa trước đoạn có công với xã tắc, nhân dân, này đều là đại công đức, thế nhưng, tuổi già, ngươi lại đoạn nhập ma đạo, tùy ý giết hại sinh linh, tội ác tày trời, nhiều chi công đương thưởng, nhưng, nhiều chi tội cũng đương phạt, ngươi có gì dị nghị không? Ha ha! Nghe được Ngụy Chính, chấp mệnh đế quân tiếng cười lớn hơn. Ngụy Chính, cái gì công đương thưởng? Lại tội gì đương phạt? Ta chi tội, ngươi hôm nay có thể giết ta, nhưng ta ngày xưa chi công, ngươi lại như thế nào thường đâu? Ha ha! Ngụy Chính, thật coi ta Cố Thuần là cái gì ba tuổi ngoan đồng a? Ha ha, muốn giết cứ giết, sao là nói nhảm nhiều như vậy? Ha ha, bản đế chính là bất tử chi thần, bản đế ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Ha ha. Ai? Ngụy Chính nghe vậy thở dài, quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, túi người hành lễ, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, sau đó ngài lại tế lên Trảm Tiên Phi đao là được. Chuyện khác, từ tiểu thần đến xử lý." Lưu Hàm Nhi khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu, nói: "Ngụy đại nhân, ta biết được." Đó lấy, Lưu Hàm Nhi thôi động pháp lực, lần nữa tế khởi Trảm Tiên Phi đao. Bạch quang rơi xuống, lần nữa đinh trụ chấp mệnh đế quân nghe mà cùng. Bị đinh trụ nê hoàng cung, chấp mệnh đế quân lập tức hai mắt mê ly, đường tiếng cười cùng ngôn ngữ. Cùng lúc đó, Ngụy Chính run tay một cái, tế khởi trong tay sinh tử bộ. Sinh tử đỏ sức bay tới trên hình dài, rủ xuống một vệ thần quang, trực tiếp đem trọn tòa hình đài bao phủ tại ở giữa. Bảo bối nhanh chóng quay người. Theo Lưu Hàm Nhi thoại âm rơi xuống, chỉ gặp bạch quang nhất chuyển, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống. Bịch. Một tiếng, không đầu thi thể trực tiếp té ngã tại hình trên đài, đỏ màu nâu huyết dịch trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Một đạo chân linh từ chỗ cổ chui ra, tại trên hình dài không xoay mấy bị, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi lần nữa thở dài một hơi. Nếu là đám người không biết vị này Cố Thuần thân thế kinh lịch, giờ phút này cho là hân hoan nhẹ cẫng, nhưng bây giờ nhưng đều là một tiếng thật dài thở dài. Na Cha cất bước đi đến hình đài, há mồm phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa cháy hùng hực, trong khoảnh khắc liền đem chấp mệnh đế quân Cố Thuần thi thể thiêu thành cho tàn. Gió nhẹ lướt qua, trên đất cho tàn bị thổi lên, phiêu đạm trên không trung, cuối cùng tiêu tán vô tung. Nhìn xem một màn này, Na Cha thở dài một hơi, thấp giọng nói, ngươi đã từng là cái hảo hán tử, đáng tiếc, chung quy là đi kém đường. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong không hiểu cảm xúc thời điểm, đột nhiên, thiên địa rung mạnh, tất cả mọi người bị giật nảy mình, gấp bội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời vô tận huyết vân đang hướng về một cái phương hướng cấp tốc hội tụ. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tam Sơn quan trên không, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, không ngừng khuấy động không trung huyết vân. Đám người rõ ràng cảm giác được có một cỗ cực uy thế cường đại ngay tại thai nghén cùng tích xúc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thấy cảnh này, mọi người đều là sầm mặt lại. Đợi đám người lấy lại tinh thần, Ngụy Chính thở dài một hơi, hướng về đám người vừa chắc tay, nói, chư vị, bản thân nhiệm vụ đã xong, cũng nên cáo tử. Đám người thấy thế gấp đội hoàn lễ, ngược lại là không có giữ lại. Đón lấy, Ngụy Chính quay người, một bước phóng ra liền biến mất bóng dáng. Đợi Ngụy Chính rời đi, đám người tập hợp một chỗ, lần nữa nhìn về phía Tam Sơn quan phương hướng. Khương Hùng trên mặt thần sắc lo lắng mà nói, nghĩ đến, đây cũng là cái kia Ma Vân lão tổ làm ra động tĩnh a. Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, nói, nghĩ đến cũng được. Thiên Trần đạo nhân sầu lo mở miệng nói, nó tọa hạ chấp mệnh đế quân, chấp vận đế quân đều như thế khó đối phó, cái này Ma Vân lão tổ chúng ta nên cong. Ứng đối ra sao đâu? Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong. Đúng a, một tôn quỷ hoàng, há lại bọn hắn những người này có thể ứng đối. Bất quá, trong đám người, Khổng Tiên trên mặt mặc dù cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt bên trong nhưng cũng lóe ra mấy phần vẻ hưng phấn. Chư vị, không cần như thế, đợi kia Ma Vân lão tổ ra, trước tạm để Khổng Tiên cùng tranh đấu mấy hợp. Đám người nghe vậy, nhất thời đều là im lặng. Vị này Khổng Tiên mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu nói hắn có thể đối phó một tôn quỷ hoàng, đám người nhưng cũng là không tin. Chớ nhìn đỉnh phong quỷ đế cùng quỷ hoàng tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại là cách biệt một trời, dễ bản không thể so sánh. Bất quá, dưới mắt, đám người cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Thời cơ đến lúc đó, tự có thể trợ ngươi công thành người thì đến. Khương Hùng lại nghĩ tới câu nói này, nhưng mà, cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể đối phó Ma Vân lão tổ người nhanh lên xuất hiện đi. Nếu không, hiện trường những người này, chỉ sợ đều muốn lên phong thần bảng. Đám người chờ đợi hơn một canh giờ, Tam Sơn quan nội khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng này Ma Vân lão tổ lại vẫn luôn chưa từng lộ diện, cái này mọi người có chút không hiểu. Cuối cùng, đám người đành phải trở về đại trướng. Tam Sơn quan bên trong, Vạn Quỷ Liên bên trên, nồng đậm đến cực hạn huyết vụ đem Ma Vân lão tổ triệt để bao khỏa tại trong đó. Ha ha. Một loại tùy ý tiếng cười không ngừng từ trong huyết vụ truyền đến, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khoái ý tốt, 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 không tệ, không tệ, ha ha. Ngoài thành cỡ nào ngon huyết thực a? Ha ha. Lại chờ đợi mấy ngày a? Đợi lão tổ ta xuất quan a. Ha ha. Ha ha. Chương 1765, Ma Vân lão tổ xuất quan, đại chiến sắp đến. Chương 1765, Ma Vân lão tổ xuất quan, đại chiến sắp đến. Tiếp xuống mười mấy ngày bên trong, Tam Sơn quan trong ngoài một trận báo tố tựa hồ đang nổi lên. Tam Sơn quan bây giờ bị nồng đậm đến cực hạn huyết vụ một mực bao khỏa tại trong đó. Kia huyết vụ đã gần như thành trạng thái cố định, thành thạch trạng vật chất. Không người có thể gặp, kia thạch bên trong, đến tột cùng là một cái gì chẳng cảnh. Tam Sơn quan bên ngoài, Tĩnh Nam quân quân doanh bên trong, mọi người đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tam Sơn quan bên trong, vị yêu ma Vân lão tổ càng không động tĩnh, lòng của mọi người tình liền càng nặng nề. Duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Khổng Tuyên. Mấy ngày nay, Khổng Tuyên ngược lại là phi thường bình tĩnh, ngày ngày tại quân doanh đi dạo xung quanh, ngược lại là cùng Trương Minh, Na Cha bọn người chỗ thành bản thân. Những ngày qua ở chung xuống tới, đám người cũng dần dần biết Khổng Tuyên lai lịch. Bản thể của hắn là một con ngũ thải khổng tước, chính là Phượng Hoàng chi tử, ước chừng hơn 50 năm trước, đã từng tại Hạ Đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên nghe nói. Biết những này, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Khương Hùng phụ đuổi ký ức tất cả đều nổi lên, nhớ lại ngày đó Ngọc Kinh Phong bên trên con kia đứng dậy hỏi thăm công đức sự tình nhỏ khổng tước. Thời gian nhoáng một cái, con kia nhỏ khổng tước vậy mà phát triển đến bây giờ tình trạng. Một cái mắt, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Khương Hùng, Thiên Trần đạo nhân tất cả đều xấu hổ. Bốn người đều có thể rõ ràng cảm giác được, vị này Khổng Tiên tu vi vượt xa bọn hắn, mà lại vị này Khổng Tiên còn có mình trời sinh thần thông, chính là sau lưng của hắn kia ngũ sắc thần quang, theo chính hắn nói, không chỗ không soát, không chỗ không rơi, có thể xưng vô địch. Biết những này về sau, bốn người tâm bên trong hơi an tâm một chút. Lưu Hàm Nhi thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là Tiền Khôn nói tới, nhưng tương trợ bọn hắn phá địch người chính là vị này Khổng Tiên sao? Nhưng, cẩn thận nghĩ nghĩ, Lưu Hàm Nhi nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, dù sao Khổng Tiên bản lĩnh mặc dù cao cường, nhưng hắn dù sao còn tại Kim Đan cảnh. Kim Đan cảnh Khổng Tiên đối phó Quỷ Đế, Yêu Đế, Ma Đế chi lưu, có lẽ không có gì bất lợi, nhưng gặp được Quỷ Hoàng, Yêu Hoàng, Ma Hoàng, cái này cấp bậc quỷ dị, chỉ sợ liền có chút mong muốn đơn phương. Đã không phải Khổng Tiên, như vậy, vị kia có thể giúp bọn hắn đánh bại Ma Vân lão tổ, công phá Tam Sơn quan người đến cùng sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Lưu Hàm Nhi thở dài một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, mặc kệ ngài là vị nào, bản tiểu thư vẫn là hy vọng ngươi mau lại đây đi. Dù sao, trong quân doanh, Lưu Hàm Nhi lần nữa quay đầu nhìn về Tam Sơn quan, sau đó tiếp tục nghĩ đến, dù sao vị kia quỷ hoàng chỉ sợ xuất quan sắp đến, chỉ sợ nó lần này sau khi xuất quan, tu vi sẽ còn càng bên trên một bậc thăng a. Một cái tu vi tiến thêm một bước quỷ hoàng, có trời mới biết nó đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Một ngày này buổi sáng, phương đông hiện ra một mảnh ngân bạch sắc, trong chốc lát về sau, vạn đạo kim quang vẩy xuống cả vùng, bao quát Tam Sơn Quan trong ngoài. Hôm nay mặt trời mới mọc kim quang rơi xuống, nguyên bản bao phủ Tam Sơn Quan xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm huyết vân trong khoảnh khắc vỡ vụn. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, nguyên bản đầy trời huyết vân liền tiêu thất vô tung. Lại một chút thời gian về sau, nguyên bản bao vây lấy Tam Sơn Quan thạch trạng vật chất bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần trở nên đến như là thủy tinh trong suốt. Lại sau đó, thủy tinh trong suốt bắt đầu vỡ vụn, một đạo thô to hồng quang bắt đầu phóng lên tận trời. Cái này đạo hồng quang bay thẳng cửu thiên chi thượng, đỉnh thiên lập địa, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, hồng quang dần dần tan đi, một trận tùy ý tiếng cười to từ Tam Sơn Quan bên trong truyền ra. Ha ha, ha ha bản hoàng xuất quan, ha ha bản hoàng rốt cục xuất quan, đã bao nhiêu năm, bản hoàng rốt cục đột phá, ha ha. Tiếng cười to không ngừng, âm thanh chấn phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Tĩnh Nam quân đại doanh trên không, một vùng biển mênh mông bên trong, thần thú Huyền Vũ hư ảnh lần nữa mặt hướng Tam Sơn Quan phương hướng, ngửa mặt lên trời thét dài, lúc này mới đem tiếng cười kia ngăn cản ở ngoài. Tam Sơn Quan bên trong động tĩnh vẫn là trong nháy mắt liền kinh động đến Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng cùng chúng đệ tử. Đám người nhao nhao đi ra đại trướng, quay đầu nhìn về phía Tam Sơn Quan phương hướng. Đột nhiên, vành, cự tiếng vang lên, đám người trực tiếp khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp cả tòa Tam Sơn Quan đều nổ tung, viên ngói hòn đá bay đến khắp nơi đều là, bụi đất tung bay, che đậy cả mảnh trời không, chính là cái kia đạo trùng thiên hồng quang cũng bị tạm thời che khuất. Thật lâu, bụi đất dần dần rơi xuống, Tam Sơn Quan đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Khương Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được tự lẩm bẩm, xong, cái này Tam Sơn Quan là triệt để phế đi. Không phải do Khương Hùng không làm khó dễ, một tòa hùng thành biến thành dạng này, muốn trùng kiến cũng không phải sự tình đơn giản, không có cái 3 năm 5 năm là đừng muốn hoàn thành. Ta ai ra, Khương ba phụ, cái này, cả tòa thành cũng không có a. Hoàng Thiên Hóa tiến tới Khương Hùng bên cạnh, nhỏ giọng thầm nói. Bên cạnh Na Cha nhếch miệng, nói: "Thiên Hóa huynh đệ, cái này sợ cái gì, đây là chuyện tốt, như bây giờ, chúng ta trực tiếp mới xây liền tốt, nghĩ xây thành dạng gì liền xây thành dạng gì, há không đẹp quá thay?" Hoàng Thiên Hóa sững sờ, sờ lên đầu, cười nói: "Cũng là a." Hắc hắc. Khương Hùng không để ý hai tiểu nhân tự mình nói thầm, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kia đạo hồng quang bên trong. Lưu Hàm Nhi một tay nâng đỏ hồ lô chạm tiên phi đao, một tay nắm lấy kiếm gỗ đạo, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kia đạo hồng quang. Lý Mộc đồng dạng một tay nâng bát bảo lưu ly bình, một tay nắm lấy kiếm gỗ đạo. Thiên Trần đạo nhân cũng đem trường kiếm sau lưng kéo ra ngoài, thật chặt nắm trong tay. Khương Hùng thì cũng gọi ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Đả Thần Tiên. Không tiên tay chống đại đao, trên mặt thì tràn đầy kích động chi sắc. Chúng đệ tử tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cũng nao nao móc ra vũ khí của mình. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi cầm đầu, đám người tùy hành, sải bước đi ra đại doanh. Đi vào một vùng phế tích Tam Sơn Quan trước, đám người dừng bước. Không tiên cất bước đi vào Lưu Hàm Nhi trước mặt, cúi người hành lễ, nói: "Nhỏ sư cô, đầu này một trận liền giao cho tiểu đạo đi." Đoạn này thời gian tương giao đến nay, Khổng Tiên cải biến đối Lưu Hàm Nhi xưng hô. Khổng Tiên cũng nhớ lại, ngày đó tại hạ đều núi Ngọc Kinh Phong nghe đạo thời điểm, ngồi tại Thiên Sư Trương Huyền bên cạnh tiểu nha đầu. Khổng Tiên nghe Thiên Sư Trương Huyền giảng đạo, tự nhiên xem như Thiên Sư đệ tử, mà vị này Lưu Hàm Nhi chính là Thiên Sư muội muội, như vậy tính ra, hắn thật đúng là muốn xưng Lưu Hàm Nhi một tiếng nhỏ sư cô. Bất quá, Khổng Tiên cũng không phải hoàn toàn giữ lễ tiết người ấn lý thuyết hắn so Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Trần Đống, La Hỏa đám người cũng cao hơn một đời trước, nhưng hắn lại cùng Na Cha bọn người ngang hàng luận giao, lấy gọi nhau huynh đệ. Lần này nhìn thấy kia Ma Vân lão tổ sắp xuất quan, sớm đã kiểm chế thật lâu Khổng Tiên lập tức liền đến Lưu Hàm Nhi trước mặt xin chiến. Lưu Hàm Nhi nhìn thấy Khổng Tiên xin chiến, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, thế là liền gật đầu đáp ứng. "Khổng Tiên, kia Ma Vân lão tổ dù sao chính là nhất đại quỷ hoàng, ngươi như phát hiện không địch lại, tuyệt đối không thể hàm chiến, lập tức lui về." "Vâng, nhỏ sư cô." Khổng Tiên tránh khỏi. Khổng Tiên đáp ứng một tiếng dẫn theo đại đao liền đi qua. Nhưng vào lúc này, kia trùng thiên hồng quang bắt đầu tán đi, từ đó hiện ra một thân ảnh. "Ha ha, nói đến, bản hoàng còn muốn cảm tạ các ngươi đâu." "Ha ha." Chương 1766, Ma Vân lão tổ chết rồi. Chương 1766, Ma Vân lão tổ chết rồi. Từng đợt trong tiếng cười lớn, một thiếu niên người đạp trên một đạo hồng quang liền đi ra, cơ hồ tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp thiếu niên này, ước chừng 17-18 tuổi, thân cao 8 thước có thừa, sinh lông mày phân tám màu, mắt như lam tinh, tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn, phong lưu công tử, trong tay nếu là lại có một cái quạt xếp, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá, thiếu niên này trong tay cầm không phải quạt xếp, mà là một đôi đoạn côn. Đôi này đoạn côn, lớn lên hẹn 3 thước 3 tấc, toàn thân đỏ bừng chi sắc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, lóe ra yêu diễm hồng quang, tràn đầy quỷ dị cùng tà ác. Thiếu niên rơi vào Khổng Tiên cách đó không xa, một đôi mắt hổ ánh mắt sáng rực tập trung vào Khổng Tiên, cười nói: "Chính là ngươi tiểu oa nhi này bắt được ta kia nô tài nhỏ bận a." Khổng Tiên nghe vậy sững sờ, đợi kịp phản ứng thiếu niên đối diện nói tới nhỏ bận là ai về sau, nhịn không được sắc mặt hơi đổi. Khổng Tiên sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt vượng lóe lên ngũ thải hà quang: "Ngươi chính là vị kia Tàng Minh Sơn Ma Vân lão tổ?" "Ha ha." Thiếu niên kia nghe vậy, lần nữa cười ha hả, gật đầu nói: "Không sai, bản hoàng chính là Tàng Minh Sơn Ma Vân lão tổ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất không tệ, bản hoàng rất thích ngươi, hiện tại bản hoàng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến thần phục với bản hoàng. Bây giờ bản hoàng tọa hạ nô tài đều chết sạch, ngươi nếu là thần phục bản hoàng, chính là bản hoàng tọa hạ thứ nhất nô tài." Thiếu niên úc không, Ma Vân lão tổ nói xong, một mặt cười tủm tỉm tập trung vào Khổng Tuyên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, tựa hồ thật chờ mong Khổng Tuyên quỳ xuống thần phục với nó. Khổng Tuyên nghe vậy, chỉ tức giận đến mắt phượng trợn lên, mày kiếm đứng đấy, mở miệng liền mắng, khá lắm lệ quỷ, sao mà cuồng vọng, như ngăn cản thiên minh, nghịch phản thiên mệnh, không biết tử kiếp đã tới, còn dám tại Khổng Mộ trước mặt ngân ngân sủa loạn, lại thử trước một chút Khổng Mộ đến đao có bén hay không. Nói xong, Khổng Tuyên cũng không đợi hai lời, nâng đao liền hướng Ma Vân lão tổ chạm tới. Ma Vân lão tổ không chút hoang mang, giơ lên trong tay đoạn côn liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được oang. Một thanh âm vang lên, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, đại đao suýt nữa rời tay bay ra. Cái này đem Khổng Tuyên giật nảy mình, vội vàng hướng về sau nhảy ra ngoài vòng tròn, một mặt khiếp sợ nhìn về phía đối diện Ma Vân lão tổ. Kia Ma Vân lão tổ thật cũng không thuận thế công kích, vẫn là cười tủm tỉm nhìn xem Khổng Tuyên, phản phất thật thích Khổng Tuyên. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi dáng dấp không tệ, bản lĩnh cũng không tệ, bản hoàng thật rất thích ngươi, mau mau quỳ xuống dập đầu, bản hoàng tuyệt không tổn thương ngươi, như thế nào?" Khổng Tuyên là cái mười phần cao ngạo người, chỗ nào chịu được như thế vũ nhục, trong nháy mắt, giận tím mặt. "Tốt quỷ vật, lại dám như thế nhục ta, ngươi muốn chết." Giận dữ Khổng Tuyên cũng không còn nói nhảm, trực tiếp lắc lư bà bay, lập tức ngũ sắc thần quang khoanh ở một chỗ, liền hướng về phía trước xoát đi. Nhìn thấy ngũ sắc thần quang xoát đến, kia Ma Vân lão tổ sắc mặt không thay đổi, đứng ngay tại chỗ, không tránh cũng không tránh, chỉ cười lấy nói ra, "Ngươi hoa nhi này, thần thông như vậy không tệ, lại để bản hoàng nhìn xem ngươi có thể hay không đem bản hoàng." Cái này Ma Vân lão tổ lời còn chưa dứt, ngũ sắc thần quang đã xoát đến, sau đó nó liền đã mất đi bóng dáng. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sửng sợ. Na Cha dẫm lên phong hỏa luân bay tới Khổng Tuyên trước mặt, một mặt tán thưởng mà nói, "Khổng Tuyên đạo huynh, ngươi thật lợi hại, ngay cả quỷ hoàng đều bị ngươi bắt, ngươi cái này ngũ sắc thần quang đơn giản quá." Na Cha lời còn chưa dứt, liền thấy trước một khắc còn một mặt lạnh nhạt Khổng Tuyên đột nhiên thân thể nhoáng một cái, tiếp lấy bịch. Một tiếng, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Ngồi dưới đất Khổng Tuyên ngay cả vội quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân liền lóe lên ngũ sắc thần quang. Một màn này đem Na Cha giật nảy mình, hắn gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt lo lắng nhìn về phía Khổng Tuyên. Lúc này, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng cùng chúng đệ tử cũng liền bận bịu đi tới. Na Cha quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Sư cô nãi nãi, Khổng Tuyên đây là thế nào?" Lưu Hàm Nhi cau mày, nghe vậy mở miệng nói: "Ta không biết Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang huyền bí, vì vậy cũng không biết bây giờ tình huống cụ thể, nhưng rất hiển nhiên, Khổng Tuyên cũng chưa hoàn toàn trấn áp lại cái kia Ma Vân lão tổ." Lý Mục thì gấp tiếp tục mở miệng nói: "Cái này Ma Vân lão tổ đi vào Tam Sơn Quan, không biết sao, đột nhiên tu vi tăng nhiều, nó nguyên bản là quỷ hoàng tu vi, bây giờ lại càng là lợi hại, Khổng Tuyên mặc dù lợi hại, nhưng dù sao còn bèn bèn kim đan cảnh, bây giờ bộ dáng như vậy, nghĩ đến Khổng Tuyên đang cùng." Lý Mục lời còn chưa dứt, đám người liền thấy Khổng Tuyên sắc mặt bắt đầu cấp tốc biến hóa, chợt thanh, chợt hoàng, chợt đỏ, chợt bạch, lại chợt hắc, ngũ sắc thay phiên, mà lại Khổng Tuyên khuôn mặt cũng bắt đầu bặm mẹo, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. "Không tốt, tất cả mọi người tản ra, đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị." Đám người vội vàng hướng về sau nhảy ra, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí. Đột nhiên, răng rắc răng rắc, một thanh âm vang lên, liền gặp Khổng Tuyên phía sau ngũ sắc thần quang một trận bặm mẹo, đó lấy, trong hư không hiện ra một vết nứt, một cái người thiếu niên chật vật từ cái khe kia bên trong rớt xuống ra. Kia thiếu niên giờ phút này tóc thai rối bời, quần áo trên người vỡ vụn, trên mặt cùng trên thân còn có không ít vết thương, trong vết thương còn hướng ra phía ngoài chảy ra lấy đỏ màu nâu vết dịch. Tự nhiên, ngã ra thiếu niên chính là Ma Vân lão tổ, bất quá bây giờ Ma Vân lão tổ đã không có lúc trước kia phần lạnh nhạt cùng ngạo khí. Hiện tại Ma Vân lão tổ tựa như một đầu nổi giận hùng sư, toàn thân trên dưới đều tản ra ngang ngược cùng hung lệ. "Giống." Từ kia Ma Vân lão tổ trong miệng truyền ra một tiếng hung thú giống lên một tiếng, chỉ thấy nó toàn thân quần áo tung bay, vô tận huyết sát chi khí mạnh mẽ phun ra, trong nháy mắt liền trực trùng mất tiêu. Hiển nhiên vừa rồi tại cùng Khổng Tuyên đấu pháp bên trong, vị này Ma Vân lão tổ bị thất thế. Phúc. Cùng Ma Vân lão tổ so sánh, hiển nhiên Khổng Tuyên bị thương càng nặng. Chỉ gặp hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể mềm nhũn liền co quắp ngã trên mặt đất. "Khổng Tuyên, ngươi thành công chọc giận bản hoàng muốn sinh ăn ngươi." "Giống." Hiển nhiên, Ma Vân lão tổ triệt để bạo tẩu chỉ thấy nó gào thét một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang liền hướng về co quắp ngã xuống đất Khổng Tuyên lao đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một vệt kim quang đem Khổng Tuyên bao phủ, từng đóa to bằng miệng chén kim liên thứ tự sinh ra. Chắn Ma Vân lão tổ đừng đi. Không sai, Khương Hùng xuất thủ, hắn trực tiếp tế ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Đáng tiếc, chỉ gặp từng đóa kim liên vỡ vụn, từng đạo kim quang cũng trong nháy mắt bị xé mở, tia đạo huyết quang đã vọt vào Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự. Nhưng vào lúc này, một đóa bạch liên liền ngăn cản tia đạo huyết quang. Bạch liên bên trên, Lưu Hàm Nhi khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay liền tế khởi trong tay đỏ hồ lô. Nhưng gặp một đạo hào quang bắn ra, lên đến ba trượng có thừa, bạch quang bên trên hiện ra một vật, có lông mày có mắt, hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang phản chụp xuống đến, trực tiếp đinh trụ trong huyết quang Ma Vân lão tổ. Bảo bối nhanh chóng quay người. Theo Lưu Hàm Nhi ra lệnh một tiếng, chỉ gặp bạch quang lóe lên, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống. Ma Vân lão tổ, chết rồi. Chương 1767, thần bí khó lường Ma Vân lão tổ chương 1767, thần bí khó lường Ma Vân lão tổ một viên lớn chừng cái đấu anh tuấn thiếu niên đầu lâu không ngừng tại mặt đất nhấp nhô ở giữa, còn có đỏ màu nâu máu tươi chảy xuôi ra, trên mặt đất vẽ ra một đầu đỏ màu nâu thải hạ. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi ngây ngẩn cả người, Khương Hùng ngây dại, Thiên Trần đạo nhân, Lý Mộc cùng chúng đệ tử cũng đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Một tôn quỷ hoàng, thậm chí còn không là bình thường quỷ hoàng, cứ như vậy chết tại Trảm Tiên Phi đao phía dưới. Mặc dù Trảm Tiên Phi Đao danh xưng nhưng Trảm Tiên nhưng kỳ thật tất cả mọi người biết, Trảm Tiên Phi Đao uy lực cùng người sử dụng tu vi trực tiếp tương quan. Trảm Tiên Phi Đao tại Tiền Khôn trong tay cùng tại Lưu Hàm Nhi trong tay, uy lực khẳng định là không giống. Lưu Hàm Nhi lấy Trảm Tiên Phi Đao ngay cả kia Quỷ Vương đỉnh phong chấp mệnh đế quân đều không thể chém giết, lại làm sao có thể chém giết tu vi kia không biết cao ra bao nhiêu lần Quỷ Hoàng Ma Vân lão tổ đâu. Nhưng dưới mắt đây hết thảy lại tựa hồ lại tại thật sự rõ ràng nói cho đám người, lần này, giống như Trảm Tiên Phi Đao thật chém giết một tôn Quỷ Hoàng Ma Vân lão tổ. Lúc này, cái đầu kia rốt cục cũng dừng lại, diện mạo hướng lên, tựa hồ chính đang nhìn ánh nắng tươi sáng bầu trời. Đám người nhao nhao nhìn về phía cái đầu kia, đột nhiên, đám người theo bản năng luốt ánh mắt của mình. Bởi vì cái đầu kia bên trên tựa hồ khỏe miệng khẽ động, lộ ra một cái dị thường nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, đầu lâu bắt đầu chuyển động, từng cái quét qua đám người mặt, cái kia nụ cười quỷ dị từng cái ánh vào trong mắt mọi người. Không tốt. Mọi người không muốn cùng nó đối mặt, sắc mặt tái nhợt Khương Hùng dẫn đầu phản ứng lại, đội vàng lớn tiếng quát. Theo Khương Hùng hét lớn, đám người theo bản năng nhao nhao nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn. Dù là đám người nhắm mắt lại, chúng bộ não người bên trong cũng nhao nhao hiện ra kia một trương nụ cười quỷ dị. Kia là một trương dạng gì thiếu dung đâu? Rõ ràng là một trương thiếu niên mặt, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại mười phần giống như là một trương nữ nhân khuôn mặt. Mày liêu, hành hạch mắt, quỳnh ra mũi, miệng anh đào, đỏ rực bờ môi có chút hướng lên về lên, mấy quả răng trắng như tuyết tựa hồ đang nhấp nháy lấy nu hòa bạch quang. Đám người không tự biết bên trong, trên mặt của bọn hắn cũng bắt đầu lộ ra giống nhau thiếu dung. Đột nhiên, Lưu Hàm Nhi linh hải bên trong xẹt qua một đạo tiềm điện, nàng linh trong biển hiện ra một đóa cựu phẩm bạch liên. Cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, tản mát ra vô tận lóa mắt bạch quang những nơi đi qua, từng đoàn nhà xương mù màu đen ngay tại tán loạn. Trong mơ hồ, Lưu Hàm Nhi còn nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lý Mộc Linh Hải bên trong nổi lên một tôn bảo bình bên trong cắm một cây dương liễu nhánh có chút chập chờn, xanh biếc cành lá tiểu diễm đát. Đột nhiên, dương liễu nhánh từ bảo bình bên trong bay ra, lăng không hướng về bốn phía huy sái, một máy mắt, nàng linh hải bên trong liền đi xuống mịt mở mưa phùn. Mưa phùn rơi xuống, Lý Mộc lúc này mới phát hiện nàng linh hải bên trong sớm đã tràn đầy một loại nhà xương mù màu đen. Những xương mù này bắt đầu tán loạn, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khương Hùng linh hải bên trong, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ dương ra, vạn đạo kim quang chiếu rọi chư thiên, đả thần tiên đồng dạng lóe ra thất thải bảo quang, từng đạo bóng roi đánh về phía các nơi. Một cỗ xương mù nhàn nhạt bắt đầu tiêu tán, ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thiên Trần đạo nhân linh hải bên trong, một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo kim quang bổ về phía các nơi, đồng dạng đem xâm lấn xương mù chém sạch sẽ. Trương Minh linh hải bên trong, không trung xuất hiện một mảnh lôi vân bên trên hiện ra sư phụ Lôi Dũng cùng sư nương Dư Hồng Thược thân ảnh. Lôi Dũng tay phải chấp lôi thần chủ y, tay trái chấp lôi công đủ, Dư Hồng Thược hai tay cầm càn nguyên kính. Trong nháy mắt, Trương Minh linh hải đã hóa thành một mảnh lôi hải. Huy Hoàng Tiên Lôi chính là hết thệ quỷ dị tà ma thiên địch, cái kia quỷ dị chi xương mù như thế nào sẽ là đối thủ, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn một mảnh. Na Cha linh hải bên trong hiện ra chính Na Cha thân ảnh, chân đạp phong hỏa luân, ba đầu tám cánh tay, các trên cánh tay đều chấp nhất món pháp bảo, càn khôn quyển, hồn tiên lăng, hỏa tiêm thương, đánh tiên bạch vàng, cửu long thần hỏa cháo, chạm yêu kiếm vân vân. Đạo thân ảnh kia bốn phía đuổi theo những cái kia quỷ dị chi xương mù, đầy trời biển lửa cháy hùng hực, chín đầu hỏa long bốn phía xoay quanh, cuối cùng tất cả quỷ dị xương mù đều bị đốt đi sạch sẽ. Hoàng Thiên Hóa Linh Hải bên trong hiện ra chính là sư phụ hắn Thanh Hư đạo nhân thân ảnh. Thanh Hư đạo nhân chân đạp tường vân, cầm trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến, ngay tại hướng phía dưới tả hữu phe phẩy. Ngay lập tức, không trung lửa, trong nước lửa, một bên trong lửa, tam muội lửa, các loại hỏa diễm phô thiên cái địa bay ra, trong khoảnh khắc, Hoàng Thiên Hóa Linh Hải liền hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, những cái kia quỷ dị chi xương mù tự nhiên cũng đều bị đốt thành từng sợi khói xanh. Vương Linh Hải bên trong xuất hiện chính là phụ thân hắn Vương Thiện thân ảnh, Vương Thiện chân đạp hỏa luân, cầm trong tay kim tiên bốn phía đánh ra. Liền thấy hắn linh hải bên trong khắp nơi đều là bóng roi. Bóng roi những nơi đi qua, tất cả tà ma chi khí đều tiêu tán thành vô hình. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người linh hải bên trong đều hiện ra chính là sư phụ Khương Hùng thân ảnh. Chỉ là vị này Khương Hùng người khoác màu trắng bắt quái tiên y liễu, chân đạp tường vân, đỉnh đầu tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, cầm trong tay đả thần tiên. Đả thần tiên bốn phía đánh ra, trong nháy mắt, từng đạo thần vận đảo qua linh hải các nơi. Trong khoảnh khắc, vô số tiềm ẩn tại linh hải chỗ sâu nhà xương mù màu đen chạy ra, sau đó liền bị thần vận đảo qua, hóa thành hư vô. Không biết đi qua bao lâu, đám người nhao nhao mở mắt, sau đó đám người liền thấy đối diện cách đó không xa một cái mang trên mặt mấy phần kinh sợ thiếu niên. Giờ phút này thiếu niên kia toàn thân vỡ vụn, quần áo sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, vết thương trên người cũng không thấy, tóc cũng một lần nữa ghim, chỉ là trên mặt lại mang theo vài phần kinh sợ. Nhìn thấy đám người lần lượt tỉnh lại, thiếu niên kia rất nhanh liền khôi phục tiêu dung, trước một khắc toàn thân chật vật đồng thời nổi giận Ma Vân lão tổ sớm đã biến mất không còn tâm tích. Ha ha, không tệ không tệ, đối với các ngươi bản hoàng ta úc không lão tổ ta càng ngày càng có hứng thú. Tiếp xuống lão tổ ta trước hết bồi các ngươi cố gắng chơi đùa đi, khi nhìn các ngươi có thể để cho lão tổ ta vui vẻ. Nói xong lời này, Ma Vân lão tổ bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Lưu Hàm Nhi trước người, nâng côn liền đánh tới. Lưu Hàm Nhi giật nảy mình, theo bản năng giơ lên trong tay kiếm gỗ đào liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong một thanh âm vang lên, Lưu Hàm Nhi chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, tiếp lấy kiếm gỗ đào liền bay ra ngoài. A, Lưu Hàm Nhi một tiếng kinh hô, theo bản năng lui về phía sau. May mắn kia Ma Vân lão tổ cũng không tiếp tục đuổi giết, ngược lại cất bước đi tới Lý Mộc trước mặt. Lý Mộc lấy làm kinh hãi, vội vàng vê lên bát bảo lưu ly bình bên trong dương liễu nhanh đón lấy, nhưng Dương Liễu nhánh cùng Ma Vân lão tổ đoạn côn trong tay đó lấy, lập tức liền bị bắn ra. Lúc này, Lý Mộc trước ngực không cửa mở ra, hoàn toàn bại lộ tại Ma Vân lão tổ trước mặt. Ma Vân lão tổ cười hắc hắc, nâng côn liền hướng Lý Mộc trước ngực đánh tới. Không tốt. Chương 1768, quân chiến Ma Vân lão tổ chương 1768, quân chiến Ma Vân lão tổ Lý Mộc ngầm kêu không tốt, theo bản năng đem trong tay bát bảo lưu ly bình ngăn tại trước ngực. Vành hai bên trong chỉ nghe được con. Một thanh âm vang lên, Lý Mộc chỉ cảm thấy trong tay không còn, túi đầu xem xét, trong tay nàng bát bảo lưu ly bình liền bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, có bát bảo lưu ly bình ngăn chặn, Lý Mộc cũng có thời gian nhất định, đội vàng thuận thế rút lui mà ra, né tránh kia Ma Vân lão tổ bước kế tiếp công kích. Tại Lý Mộc thối lui đồng thời, Thiên Trần đạo người đã rút kiếm lao đến, giơ kiếm liền hướng về Ma Vân lão tổ sau lưng chỗ đâm tới. Hiển nhiên trường kiếm liền muốn đâm đến Ma Vân lão tổ trên thân, đột nhiên, một tiếng cười khẽ tại tai của hắn bờ vang lên. Người cái này tiểu đạo sĩ, không tệ a. A. Thiên Trần đạo nhân một tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một trường giống như cười mà không phải cười tuấn tú khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lúc này, Thiên Trần đạo nhân cũng cảm thấy mình trường kiếm đâm bất động. Lúc này Thiên Trần đạo nhân căn bản không dám cúi đầu đi thấy rõ ràng, theo bản năng liền muốn bước ra lui lại, nhưng hắn cái này vừa lui thẳng cả kinh vong hồn tận bước lên. Bởi vì hắn phát hiện mình phảng phất bị thứ gì dính trụ, căn bản là không động được. Không tốt. Thiên Trần đạo trong lòng người ngầm kêu không tốt, nhưng vào lúc này, kia Ma Vân lão tổ một chi đoàn côn đã đánh hạ, chính sông mặt của hắn mà tới. Một côn này nếu là đánh trúng kia, hắn Thiên Trần đạo nhân liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đáng tiếc, hắn hôm nay nhưng không có biện pháp gì bởi vì thân thể của hắn căn bản là không động được, liền ngay cả chuyển động một cái đều làm không được. Xong, Thiên Trần đạo nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm đợi lên tử vong tiến đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to. Lão quỷ, nhìn rồi. Cùng lúc đó, Thiên Trần đạo nhân liền cảm thấy giam cầm mình cố lực lượng kia lòng động, hắn vội vàng thần vận thuật độ thổ, trong nháy mắt chạy trốn lái đi. Né tránh một kiếp, Thiên Trần đạo nhân định thần nhìn lại, liền thấy Khương Hùng Đả Thần Tiên chính mang theo vô thượng uy thế rơi xuống từ trên không, đánh tới hướng kia Ma Vân lão tổ. Đối mặt Đả Thần Tiên, Ma Vân lão tổ cũng không dám kinh thường, trong vô thức, nó liền thu hồi đối Thiên Trần đạo nhân giam cầm, cho Thiên Trần đạo nhân cơ hội chạy thoát. Lúc này, Ma Vân lão tổ lần nữa đổi sắc mặt, bởi vì nó phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô danh cầm cố lại. Đả Thần Tiên mang theo vô thượng uy thế rơi xuống, kia Ma Vân lão tổ căn bản là chưa từng né tránh, bị Đả Thần Tiên chính giữa trên đỉnh đầu, thẳng đánh cái nở tung vạn đóa hoa đào. Chỉ nghe bịch một tiếng, một cỗ thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, văng lên không ít bụi đất. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy. Chết rồi, nó cứ thế mà chết đi. Một tôn quỷ hoàng, cái này liền chết. Đám người liếc mắt nhìn nhau, mọi người trong lời nói đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, mọi người nhanh trốn xa một chút. Khương Hùng dẫn đầu cảm nhận được không thích hợp, lớn tiếng hô lên. Đám người giật mình, thân thể so ý thức còn nhanh đi bắt đầu chuyển động, nhao nhao hướng về nơi xa nhảy tới. Nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất cỗ thi thể kia bắt đầu hướng vào phía trong nhéo rút, đồng thời có chất lỏng màu đen dần dần toát ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, cỗ thi thể kia đã hóa thành một đám chất lỏng màu đen, tanh hôi khó ngửi. Ha ha, tốt cảm giác nhạy cảm, tu vi của ngươi mặc dù rất kém cỏi, nhưng phần này cảm giác lại không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, không trung cười to một tiếng âm thanh truyền đến, chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Đám người gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không trung nhiều một mảnh huyết vân bên trên đứng vững lấy một vị tuấn tú thiếu niên, chính là cái kia Ma Vân lão tổ. Khương Hùng, nói một chút đi, ngươi là như thế nào cảm giác được lão tổ ta chưa chết? Nói ra, lão tổ ta tha cho ngươi khỏi chết. Khương Hùng sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn kia Ma Vân lão tổ, tức giận nói, Ma Vân lão tổ, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Nhìn rồi, Khương Hùng cũng không còn nguyện ý nói nhảm, trực tiếp lần nữa đem Đả Thần Tiên tế. Chỉ là lần này Đả Thần Tiên vừa mới bay lên, liền thấy không trung huyết quang lóe lên, kia phiến huyết vân, cùng huyết vân bên trên Ma Vân lão tổ đều đã mất đi bóng dáng. Nhưng vào lúc này, Khương Hùng chỉ cảm thấy phía sau vang lên tiếng gió, đồng thời còn có một tiếng cười khẽ. Đã không muốn nói, kia, Khương Hùng, chết đi. Một cái mắt, Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bắt đầu cấp tốc dựng ra, vô tận kim quang, kim liên ngăn ở Ma Vân lão tổ kia cây đoạn côn phía trước. Trong chốc lát, vô số đóa kim liên vỡ vụn, đoạn đồng liền muốn đánh vào Khương Hùng trên thân. Bảo bối nhanh chóng quay người. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến, nguyên lai lại là Lưu Hàm Nhi tế khởi Trảm Tiên Phi Đao. Cảm nhận được Trảm Tiên Phi Đao chi uy, Ma Vân lão tổ gấp đội rút thân lui lại, này mới khiến Khương Hùng tránh thoát một kiếp. Lần nữa sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, Lưu Hàm Nhi pháp lực lại tiêu hao không ít. Ma Vân lão tổ vừa mới né tránh, đột nhiên không trùng chuyển đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Ầm ầm, giang rắc giang rắc. Trong nháy mắt, từng đạo thiên lôi từ không trung đánh rớt, chính giữa Ma Vân lão tổ đỉnh đầu. Ha ha, một trận tùy ý tiếng cười to vang lên, Ma Vân lão tổ ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy một mảnh trong lôi vân, một cái sau lưng mọc lên hai cánh xấu xí ra hỏa ngay tại hướng phía dưới phát lôi. Ma Vân lão tổ đưa tay hướng lên một chỉ, cười to nói, thiên lôi mặc dù là không sai, nhưng ngươi tiểu ba nhi này tu vi quá thấp, gọi thiên lôi cho lão tổ ta gai ngứa ngứa đều còn chưa đủ đâu. Nhìn đánh. Theo một tiếng nhìn đánh chỉ gặp Ma Vân lão tổ đưa tay hướng lên vung lên, lập tức một đạo huyết quang bay ra, lao thẳng tới không trung Trương Minh mà tới. Trương Minh thấy thế kinh hãi, vội vàng tế ra lôi thần chống ngăn tại trước người. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Trương Minh trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy hai cánh một trận lay động, trực tiếp từ không trung rơi xuống. khoảng cách Trương Minh gần nhất Hoàng Thiên Hóa kinh hãi, vội vàng tế ra Hỗn Nguyên Cờ đem rơi xuống Trương Minh cho nâng lên. Nhìn thấy Trương Minh bị thương, Na Cha giận dữ, lắc người một cái thân thể, trong nháy mắt hóa ra ba đầu tám cánh tay chân thân, dẫm lên phong hỏa luân liền hướng về Ma Vân lão tổ vào tới. "Lão quỷ, để mạng lại." Theo quát to một tiếng, Na Cha dẫn theo hỏa tiêm thương liền hướng Ma Vân lão tổ đâm tới, cùng lúc đó, Càn Khôn Quyển, Đánh Tiên Bạch Bàng, Trảm Yêu Kiếm, Cửu Long Thần Hỏa Cháo các loại dạng bảo vật cũng đều cùng một chỗ công tới. Nhìn xem Na Cha quanh thân kia hoa lệ lệ bảo quang, Ma Vân lão tổ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nó vỗ tay cười to nói, "Tốt, tốt, tốt, tốt nhiều bảo bối nha." "Ha ha, khá lắm Ma Vân lão tổ, cũng không tránh, cũng không tránh." Trực tiếp vung lên đoạn côn, đầu tiên là đánh vào Na Cha hỏa tiêm thương bên trên, chỉ nghe được vòng. Một thanh âm vang lên, hỏa tiêm thương trong nháy mắt bị đánh bay. Cùng lúc đó, cái khác chư bảo cũng đến. Càn Khôn Quyển đánh tới hướng vai trái của nó, Đánh Tiên Gạch Vàng đánh về phía vai phải, Trảm Yêu Kiếm chém về phía bên hông, Cửu Long Thần Hỏa Cháo từ đỉnh đầu chụp xuống. Các dạng bảo vật từ từng cái phương hướng đối Ma Vân lão tổ phát khởi công kích. "Ha ha." Cười to một tiếng tiếng vang lên, nhưng thấy máu chỉ riêng lóe lên, Ma Vân lão tổ liền đã mất đi bóng dáng. "Tiểu Ba Nhi, trên người của ngươi thơm quá, hôm nay liền lấy trước ngươi ăn mặc đi." "Ha ha." Chương 1769, Kiếm Tiên Quắc Lôi xuất thủ. Chương 1769, Kiếm Tiên Quắc Lôi xuất thủ. Na Cha chính là hoa sen hóa thân, thiên nhiên liền tự mang mùi thơm ngát, kia là cực phẩm tiên thiên linh vật mùi thơm ngát. Ma Vân lão tổ đến Na Cha đỉnh đầu, nghe được kia cỗ mùi thơm, chỉ cảm thấy miệng lưỡi nước miếng, chỗ nào còn nhịn được. Trong nháy mắt, một trương huyết buồn đại khẩu liền từ bên trên cắn xuống dưới. "A!" Na Cha một tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ cả kinh ba hồn chấn động, bảy phách ly tán. Tốc độ kia nhanh vô cùng, Na Cha lại muốn tránh tránh, đã không kịp. Hiển nhiên Na Cha liền muốn táng thân miệng máu, lúc này, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba huynh đệ đã cùng nhau giết tới. Hai thanh kiếm vô đạo, một cây lang nha bổng cùng nhau đánh tới, lại thêm Na Cha từ dưới cùng bên trên đâm tới hỏa thiêu thương, bốn kiện binh khí cùng một chỗ đánh vào tâm kia huyết buồn đại khẩu bên trên. Đó lấy, kiếm vô đạo, lang nha bổng bị đẩy lùi, tiện thể lấy bị đẩy lùi còn có Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người. Na Cha thì bị trực tiếp đạn tiến vào trong đất, bất quá, cái này cũng cứu được Na Cha một mạng, hắn thuận thế mượn thổ trốn chạy ra. Lúc này, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân lần nữa công đi qua, hai kiếm một trái một phải tương hô giáp công. Đáng tiếc, chỉ là cong. Cong. Hai tiếng, hai người binh khí trong tay rời tay bay ra, hai người không dám chờ lâu, gấp đội rút thân lui lại. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi lần nữa tế khởi Trảm Tiên Phi Đao, Khương Hùng cũng lại một lần tế khởi Đả Thần Tiên, Lý Mục tế khởi Bát Bảo Lưu Ly Bình, Thiên Trần đạo nhân lắc người một cái thân thể, trường kiếm rời tay bay ra, từ không trung rơi xuống, cũng hướng về Ma Vân lão tổ đâm tới. Còn lại đám người, Trương Minh tế khởi Lôi Thần Trống, Na Cha đánh ra Càn Khôn Quyển, Đánh Tiên Bạch Bàng, Trảm Yêu Kiếm, Hoàng Thiên Hóa tế ra Mạc Tà Bảo Kiếm, Vương Linh tế khởi Trường Thương, La Hỏa tế khởi Vạn Quả Ấm. Tóm lại, mọi người đều tế ra binh khí của mình hoặc bảo vật, hướng về Ma Vân lão tổ công tới. Một trận hôn chiến bắt đầu như thế đó. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, đám người từng cái thối lui ra khỏi vòng chiến, từng cái trên thân mang thương, một nửa đã mất đi chiến lực. Ha ha. Ha ha, không tệ, không tệ, không tệ, các ngươi có thể cùng lão tổ ta tranh đấu lâu như vậy, cũng coi là khó được. Đáng tiếc, các ngươi tu vi vẫn là quá yếu. Tiếp xuống, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vận mệnh của mình sao? Ha ha. Kia Ma Vân lão tổ tùy ý cười lớn. Lúc này, nó một đôi mắt triệt để biến sắc, biến thành huyết hồng sắc, chói mắt hồng quang không ngừng lóe ra, bên trong lộ ra tham lam, tàn bạo cùng cắt máu. Nó vươn huyết hồng lưới dài, liếm ăn lấy đôi môi đỏ thắm, trong cái miệng hơi hé, từng quả sắc nhọn răng nanh chính lóe ra sâm sâm bạch quang, khóe miệng thậm chí còn có trong suốt nước bọt chính đang chậm rãi chảy xuống. Lúc này, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc dắt dịu nhau, sắc mặt hết sức khó coi, Khương Hùng lấy Đả Thần Tiên trong địa, khóe miệng tràn đầy máu tươi, Thiên Trần đạo nhân nghiêng dựa vào một cây cột đá bên trên, tay phải cầm kiếm, cánh tay trái nhưng không thấy. Trương Minh song phi hai cánh tàn phá, đã không bay lên được hoàng kim côn trống trên mặt đất, mặt như giấy vàng, đã hôn mê đi. Na Cha quỳ một chân trên đất, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng bao gồm pháp bảo đều tán rơi xuống đất, hắn ngay cả lục tìm lên những bảo vật này đều không làm được. Hoàng Thiên Hóa, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Vương Linh đám người sớm đã nằm xuống đất, không rõ sống chết. Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Mộc một trận cười khổ, mở miệng nói, nếu là vị kia còn chưa tới, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều muốn lên phong thần bảng. Lưu Hàm Nhi đồng dạng một trận cười khổ, nói, tu vi của chúng ta vẫn là quá yếu. Khương Hùng quay đầu tiếp cận còn tại cười to Ma Vân lão tổ, há miệng ra, miệng đầy máu tươi liền chảy ra. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng. Ma Vân lão tổ, chúng ta mặc dù không thể thắng ngươi, nhưng cần biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, giết ngươi nhân mã bên trên cũng nên đến rồi. Giết ta người. Ma Vân lão tổ nghe vậy, phản phất nghe được chuyện cười lớn, lập tức cười càng thêm đã thoải mái. Ha ha. Giết ta người. Ha ha, người nào có thể giết ta? Người nào có thể giết ta? Người nào? Lão quỷ, chẳng ngươi chi người đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời truyền đến một đạo giọng nữ, tiếp lấy một đạo kiếm quang rơi xuống, từ đó hiện ra một vị dáng người thướt tha áo trắng nữ tử. Nhìn ngươi tới, Lưu Hàm Nhi lên tiếng kinh hô. Quắc Lôi. Khương Hùng, Lý Mộc cũng đồng thời mở miệng hô lên. Quắc Lôi sư muội. Không sai, người đến chính là mới vừa rồi tấn thăng địa tiên không lâu kiếm tiên Quắc Lôi. Quắc Lôi rơi xuống đất phía trên, đầu tiên là hướng về Lưu Hàm Nhi túi người hành lễ, căn bản là chưa từng để ý tới cái kia Ma Vân lão tổ. Tham kiến nhỏ sư cô, Quắc Lôi cứu viện tới chậm, mong rằng nhỏ sư cô thứ tội. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói, không cần, không cần, Quắc Lôi, chỉ có ngươi một người tới rồi. Quắc Lôi nghe vậy cười một tiếng, gật đầu nói, khởi bẩm nhỏ sư cô, xác thực chỉ có Quắc Lôi một người. Lúc này Khương Hùng cũng đi tới, nói, Quắc Lôi sư muội, cái này Ma Vân lão tổ chính là một tôn quỷ hoàng, ngươi một người chỉ sợ. Khương Hùng lời còn chưa dứt, nhưng ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Lúc này Lý Mộc cũng mở miệng, Quắc Lôi sư muội, ngươi đi mau, đi mời trưởng giáo sư Minh hoặc Lập Văn sư Minh đến, chỉ có bọn hắn xuất thủ mới có thể hàng phục lão quỷ này. Quắc Lôi vội vàng hướng Khương Hùng, Lý Mộc hành lễ, nói, Quắc Lôi gặp qua Khương sư Minh, Mộc mà sư tỷ, hai vị không cần lo lắng, sư muội đến đây, liền có giết địch chi pháp. Quắc Lôi nói xong, liền quay người lại nhìn về phía kia Ma Vân lão tổ, nói, ngươi lão quỷ này vừa rồi vậy mà không có thừa cơ đánh lén, cũng là khó được. Hừ. Ma Vân lão tổ nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nữ hoa hoa này tới, lão tổ vừa vặn thêm một cái huyết thực, đối phó các ngươi, lão tổ còn khinh thường tại đánh lén. Quắc Lôi mỉm cười, nói, ngươi lão quỷ này ngược lại cũng coi là cái quang minh lỗi là người, khó được. Khó được. Quắc Lôi cái này vừa nói, Ma Vân lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Nữ hoa hoa, ngươi đừng muốn chế nhạo lão tổ, đã ngươi tới, người lão tổ kia liền lấy trước lên lót dạ một chút đi. Nói xong, Ma Vân lão tổ nhấc lên song côn bước ra một bước, liền hướng về Quắc Lôi lao đến. Quắc Lôi thấy thế, không chút hoang mang, giơ tay phải lên, cầm bước lên kiếm chỉ, sau đó liền vung về phía trước một cái. Cái này vung lên, Quắc Lôi tâm hồ bên trong lập tức liền chiếu rọi ra một thanh trường kiếm. Kiếm kia treo ở bên trong đại trận, từng đạo kiếm quang bay ra, liền đem hỗn độn chém ra thanh chọc nhị khí. Quắc Lôi cái này vung lên, hai ngón kiếm liền bắn ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này cũng không phải phổ thông kiếm khí, nó đã nhiễm phải một tia Chu Tiên kiếm ý, có Chu Tiên kiếm ý gia trì, đạo kiếm khí này uy lực sớm đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Một kiếm chém ra, lập tức thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Trống rỗng lôi sinh, tiếp lấy từng đạo điện quang xẹt qua chân trời. Răng rắc răng rắc. Đón lấy, gió lớn thổi lảo đảo, mưa to đột kích. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang vạch phá không gian, vạch phá thời gian, trực tiếp đón nhận. Kia một tôn quỷ hoàng. Chương 1770, đường đến Ngũ Hành Sơn chương 1770. Đường đến Ngũ Hành Sơn không có bất kỳ cái gì chống cự, kiếm quang xẹt qua, phía trước cái kia tuấn tú thiếu niên tiến lên thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp phân hai nửa đảo hướng tả hữu. Nương theo lấy bịch, bịch. Hai tiếng, tả hữu hai nửa thi thể liền trùng điệp đập vào trên mặt đất. Trình thể quang hoa mặt cắt bên trên còn có một lớp bụi mịt mở kiếm khí đang lóe lên, đó lấy, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản hai nửa thi thể trực tiếp hư không tiêu thất phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Từ Quắc Lôi xuất hiện, đến bung ra một kiếm, lúc này mới bao lâu thời gian, sau đó, như vậy một tôn quỷ hoàng liền bị một kiếm dây. Mà lại, đây còn không phải là chân chính một kiếm, mà là ngón tay bóp thành kiếm chỉ, vung ra một đạo kiếm khí. Cái kia đạo kiếm khí đám người biểu thị đều xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Kia phản phất chính là một đạo phổ thông thông kiếm khí, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Khương Hùng biểu thị, mình cũng đều có thể làm đến, nhưng là bọn hắn vung ra kiếm khí có thể chạm không được một tôn quỷ hoàng, đừng nói là quỷ hoàng một con quỷ vương đều chưa hẳn có thể giấy mất. Cái này ở giữa chênh lệch hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Đám người ngây ngốc ánh mắt nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Quắc Lôi, một cái mắt đều đã mất đi năng lực suy tư. Thật lâu Khương Hùng xuất trước hồi phục thần trí, gấp đội mở miệng nói, Quắc Lôi sư muội, kia, cái kia Ma Vân lão tổ hắn, lấy Khương Hùng định lực, hắn thời khắc này bờ môi đều là run rẩy ngay cả lời đều nói không lưu loát. Quắc Lôi nghe vậy, xoay người lại, nhìn về phía đám người, cười nói, Khương sư minh, nhỏ sư cô, Mục mà sư tỷ, Thiên Trần đạo hữu, kia, lao quỷ kia đã chết được thấu không tin các ngươi nhìn. Nói chuyện, Quắc Lôi đưa tay hướng về nguyên lai Ma Vân lão tổ thi thể ngã xuống vị trí một chỉ. Đám người lần nữa nhìn sang, liền thấy một đạo chân linh từ trong bụi đất bay ra, quanh quẩn trên không trung hai tuần, sau đó pha toái hư không liền biến mất bóng dáng. Đợi nhìn thấy cái kia đạo chân linh, đám người rốt cục tin tưởng sự thật này, kia Ma Vân lão tổ thật đã chết rồi, hơn nữa còn là chết thấu. Quắc Lôi, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Lưu Hàm Nhi hưng phấn lao đến, một thanh liền tóm lấy Quắc Lôi hai tay. Quắc Lôi nghe vậy, cười mở miệng giải thích, nhỏ sư cô, Quắc Lôi đột phá địa tiên. Cái gì? Cái gì? Mọi người đều lần nữa ngây dại, theo bản năng pháp nhãn mở ra nhìn về phía Quắc Lôi. Đó lấy, đám người liền thấy một thanh trường kiếm, một thanh đỉnh thiên lập địa trường kiếm. Trường kiếm kia bên trên lóe ra sâu kín hàn quang, đạo đạo kiếm khí thẳng ngút trời, phản phất muốn đem cả mảnh trời không xoắn nát. Sau đó, đám người nhao nhao nhắm lại pháp nhãn, liền vừa mới nhìn cái này một hai giây, đám người cũng cảm giác ánh mắt của mình từng đợt nhói nhói, đồng thời linh hải cũng bắt đầu đúc lên. Cũng may mắn Quắc Lôi thu liễm lấy tự thân uy thế, nếu không, chỉ sợ tất cả mọi người phải bị thương. Cùng cái khác địa tiên khác biệt, kiếm tiên sắc bén là không có gì sánh kịp. Quắc Lôi, đi, chúng ta mau trở lại doanh đi. Ngươi nhưng phải cho chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào đột phá địa tiên? Lần nữa lấy lại tinh thần Lưu Hàm Nhi hưng phấn nắm lấy Quắc Lôi liền hướng đại doanh đi. Chu Thiên trận, trung quân trong đại trướng, đám người nghe Quắc Lôi nói xong kinh lịch, đều lần nữa mở to hai mắt nhìn. Tam Sơn quan cứ như vậy phá, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc mang theo Khổng Tuyên đi giảng đạo cùng, Quắc Lôi cũng trở về Thục Sơn, Khương Hùng lại lần nữa đốt lên đại quân hướng về kinh thành xuất phát. Đại quân tiến lên, một đường không nói chuyện, một ngày này, đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa lóe ra ngũ thải hà quang núi nhỏ. Kia nhỏ núi cũng không cao lớn, chỉ có hơn 100 mét, nhưng ngọn núi nhỏ này hết sức kỳ lạ, nó có 5 tòa núi nhỏ phong đứng vững ở trên mặt đất, tựa như nhân thủ 5 ngón tay, mà lại cái này 5 ngọn núi còn lóe ra màu sắc khác nhau qua mang, phân biệt là thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc. Ngay tại Tiên Phong lĩnh quân Na Cha đột nhiên phất phất tay, đại quân tùy theo ngừng lại. Có một tướng rồi ngựa tiến lên, hướng về Na Cha không người, nói: "Tướng quân, vì sao đột nhiên dừng lại?" Na Cha đưa tay chỉ về phía trước, mở miệng nói: "Hồ Lôi, ngươi có hay không cảm thấy phía trước ngọn núi nhỏ này phi thường kỳ lạ?" Hồ Lôi định thần nhìn lại, cũng lấy làm kinh hãi, nói: "Tướng quân, núi này xác thực kỳ quái, mặt tướng cũng là lần đầu tiên gặp dạng này kỳ quái núi, nó xung quanh không có cái khác núi, cứ như vậy một ngọn núi lẻ loi trơ trọi lập ở chỗ này, còn chia làm năm ngọn núi, các loại, tướng quân, ngài nhìn, kia năm ngọn núi có phải hay không đang loại sáng?" Cuối cùng, Hồ Lôi suýt nữa kinh hô lên. Na Cha nghe vậy, bất mãn khoát tay áo, nói: "Hồ Lôi, ngươi cũng là võ vương, làm sao còn kinh hãi như vậy tiểu quái, một tòa phát sáng sơn phong mà thôi, có cái gì kỳ quái? Để đại quân dừng lại chờ đợi chút quân, ngươi cùng ta hướng phía trước đi xem một chút." "Vâng, tướng quân." Hồ Lôi hưng phấn đáp ứng. Đó lấy, Na Cha mang theo Hồ Lôi liền đi tới chân núi. Chân núi có một tòa bia đá, trên tấm bia đá viết lấy ba chữ to: Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn. Na Cha, Hồ Lôi đều là sững sờ. Nhìn thấy cái tên này, Na Cha đột nhiên vỗ tay mà cười. Ngũ Hành Sơn, tên rất hay. Tên rất hay. Hồ Lôi thì ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Tựa hồ đã nhận ra Hồ Lôi nghi hoặc, Na Cha khó được mở miệng giải thích. "Hồ Lôi, ngươi nhìn ngọn núi này phân năm ngọn núi, phân biệt đối ứng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong đó kim là bạch, mộc vì thanh, lửa vì đỏ, thổ vì hoàng. Hồ Lôi, ngươi nhìn kỹ, kia năm ngọn núi lấp lóe chính là không phải thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc." Hồ Lôi nghe vậy, lại quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nghệ. "Tướng quân, ngài đơn giản quá lợi hại thật là." Tiếp xuống, Hồ Lôi mở miệng, liên tiếp định nọ chi từ phun ra ngoài. Na Cha thì nghe được là liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Sau nửa canh giờ, Hồ Lôi rốt cục đóng miệng, mà Na Cha cũng vẫn chưa thỏa mãn mở mắt, chỉ về phía trước, nói: "Hồ Lôi, như thế một ngọn núi thật là quái dị, đi, chúng ta đi trong núi tìm kiếm." "Vâng, tướng quân." Hồ Lôi đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức liền đáp ứng xuống. Hai người vòng qua bia đá, liền đi vào trong núi. Vừa bước vào cái này Ngũ Hành Sơn địa giới, Na Cha đột nhiên liền dừng bước. "Không thích hợp, không thích hợp." Lúc này, Na Cha thần sắc hết sức kỳ quái. "Tướng quân, phát hiện cái gì?" Một bên Hồ Lôi nghi ngờ mở miệng hỏi. Na Cha khoát tay áo, không có trả lời Hồ Lôi vấn đề, mà là mở ra pháp nhãn, chuyên chú nhìn về phía bốn phía. Mà càng xem, Na Cha sắc mặt thì càng kỳ quái. "Kỳ quái thay, quái thay, nơi đây vì sao có như thế nồng đậm đạo vật đâu?" Na Cha nhịn không được tự lẩm bẩm. Nói chuyện, Na Cha trực tiếp nhảy xuống phong hỏa luân, hai chân giẫm trên mặt đất, loại kia cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Trong núi này một ngọn cây cỏ, một thạch một thổ, tựa hồ cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra đạo vận. Hồ Lôi cũng nhảy xuống ngựa đến, dắt ngựa đi theo Na Cha bên cạnh thân. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thủy đồng âm xa xa truyền tới. "Uy, uy thế nhưng là." Chương 1771, Ngũ Hành Sơn hạ gặp Hỉ Nhạc. Chương 1771, Ngũ Hành Sơn hạ gặp Hỉ Nhạc. "Uy thế nhưng là thiên mệnh chi quân." Kia đồng âm dư âm quanh quẩn ở ngọn núi này ở giữa. "Ai?" Na Cha giật mình, dưới chân phong lôi tiếng vang lên, phong hỏa luân đã tự động xuất hiện, đem hắn nâng lên. Cầm trong tay hỏa tiêm thương, Na Cha cảnh giác quan sát bốn phía. Một màn này cũng đem Na Cha bên cạnh Hồ Lôi giật nảy mình, thương lang lang. Một thanh âm vang lên, hắn đem yêu đao liền rút ra. Rất nhanh, Na Cha liền khóa chặt thanh âm nơi phát ra, đạp trên phong hỏa luân liền bay đi. Hồ Lôi thấy thế, cũng không còn dẫn ngựa, vung ra dây cương, phi thân đi theo Na Cha sau lưng. Hai người một trước một sau, trong chớp mắt liền đi tới ở giữa này tòa đỉnh núi hạ. Sơn phong dưới chân lại có một cái sơn động, trong động nô ra một cái đại đầu hoa. Kia đại đầu hoa, đầu lâu to lớn bên trên mọc lên một đôi dài nhỏ lông mày, dài nhỏ lông mày hạ là một đôi vụ sáng mắt to, cao ngất dưới sống mũi là một cái không lớn bốn chữ miệng. Lúc này, kia đại đầu hoa hoa chính đang lớn tiếng hô hoán. Đợi thấy có người đến đây về sau, kia đại đầu hoa hoa đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy sắc mặt liền lại lần nữa khổ xuống dưới. Na Cha rất nhanh liền đi tới đại đầu hoa hoa trước mặt, trên phong hỏa luân tử quan sát kỹ lấy đại đầu hoa hoa, rất nhanh liền đem đại đầu hoa hoa nhìn giận. "Ngươi hoa nhi này, nhìn cái gì vậy?" Đại đầu hoa hoa rất là không thích mở miệng cả giận nói. Na Cha nghe vậy, trong nháy mắt liền không làm, phải biết hắn Na Cha cũng không phải cái gì tính tình tốt người. "Ai, ngươi hoa nhi này được không hiểu sự tình, mới tiểu gia ta chính xuất đại quân tiến lên, nhìn thấy phía trước có một tòa kỳ dị quái núi, liền tới tìm đòi, không nghĩ tới vừa mới tiến núi liền nghe đến ngươi la lên, tiểu gia ta hảo tâm tìm tới, sao, ngươi gặp mặt giống như này nẹ người." Gặp Na Cha nói như thế, đại đầu hoa hoa tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. "Thôi, là ta không đối, ta gặp có người lên núi, còn tưởng rằng chính là thiên mệnh chi chủ đến, vì vậy triệu hoán, thế nào biết không phải, nhất thời tâm tình thất lạc, ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong rằng tiểu thiếu gia thứ tội." Nghe được tiểu thiếu gia xưng hô thế này, Na Cha lại có chút không vui. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút mình, sau đó lại nhìn về phía đại đầu hoa hoa, nói: "Ngươi hoa nhi này, tiểu gia ta thế nhưng là Tĩnh Nam quân Khương thừa tướng tọa hạ chính ấn quan tiên phong, cũng không phải cái gì tiểu thiếu gia." Đại đầu hoa hoa nghe vậy, đột nhiên con mắt lóe sáng dọa người. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Na Cha, ánh mắt kia đem Na Cha giật nảy mình. Theo bản năng Na Cha rút lui mấy trượng xa, sau đó mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói: "Ngươi hoa nhi này, ngươi đây là..." "Ánh mắt gì?" Lúc này đại đầu hoa hoa mở miệng lần nữa, chỉ là giọng nói kia bên trong tràn đầy khó mà đè nén vui sướng. "Tĩnh Nam quân, tiểu tướng quân, các ngươi thật sự là Tĩnh Nam quân." "Thế nhưng là thập tam hoàng tử Tĩnh Nam vương gia Tĩnh Nam quân." Hỏi xong lời này, kia đại đầu hoa hoa trong hai mắt tràn đầy tựa hồ kiềm chế đến cực hạn chờ đợi cùng kích động. Nhìn thấy ánh mắt kia, Na Cha càng phát ra cảnh giác. Na Cha nhoáng một cái hỏa tiêm thương, nói: "Ngươi hoa nhi này, đây là biểu tình gì? Tiểu gia ta còn có thể lừa ngươi sao? Tiểu gia ta chính là thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương gia Tĩnh Nam Quân, tiểu gia ta bây giờ chính là Tĩnh Nam Quân chính ấn quan tiên phong, bây giờ Tĩnh Nam Quân chủ soái chính là tiểu gia thân sư thúc Khương Hùng Khương thừa tướng." Na Cha lần này vừa thốt lên xong, chỉ gặp kia đại đầu hoa hoa lập tức gào khóc khóc giống lên. Tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hắn cái này vừa khóc không sao, trực tiếp đem Na Cha cùng Hồ Lôi đều cho cả sẽ không. "Ai, ai, ai, ngươi hoa nhi này, ngươi, ngươi khóc cái gì a? Ngươi khóc cái gì a? Nhanh đừng khóc, nhanh đừng khóc." Không sợ trời, không sợ đất, Na Cha lần này thật có chút sợ, dỗ hài tử sống, hắn nhưng là thật không biết ta. Thật lâu, kia đại đầu hoa hoa cái này mới ngưng được cất tiếng đau buồn, ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Na Cha, mặt kia bên trên treo đầy ủy khuất cùng bất mãn. "Các ngươi thế nào? Mới đến nha? Các ngươi có biết, có biết ta đợi ngươi nhóm bao nhiêu năm sao?" Đại đầu hoa hoa cái này vừa nói, Na Cha cùng Hồ Lôi liếc mắt nhìn nhau, hai người càng động. "Cái gì gọi là các ngươi thế nào? Mới đến nha, lại cái gì gọi là các ngươi có biết? Có biết ta đợi ngươi nhóm bao nhiêu năm sao? Cái này đều chỗ nào chịu chỗ nào a?" Kia đại đầu hoa hoa nói xong, lại khóc lên, chỉ là lần này không phải gào khóc mà là không ngừng thút thít. "Ai, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc a. Ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, đây rốt cuộc là chuyện ra sao?" Na Cha gấp lần nữa thu hồi phong hỏa luân, hai chân cất bước liền đi tới kia chỗ cửa hàng. Thật lâu, kia đại đầu hoa hoa mới lần nữa mở miệng nói: "Tiểu quỷ nguyên là cái này Hỉ Nhạc trấn tổ linh, tên cứ gọi Hỉ Nhạc đồng tử. Ngày đó, tiên sư đi ngang qua nơi đây, tiểu quỷ ta trong lúc vô tình mạo phạm thiên nhan, tiên sư đem ta trấn đặt ở nơi đây, từng nói hoặc 3 năm, hoặc 5 năm sẽ có chân mệnh tiên tử đại quân đi ngang qua nơi đây, khi đó ta liền có thể thoát khốn, nhưng tại trong quân nhập trước, đợi tiên tử quy vị về sau, hứa tiểu quỷ ta một tôn thần chi vị, nhưng..." Nói đến đây, cái này đại đầu hoa hoa, úc, không, là Hỉ Nhạc đồng tử, hắn lần nữa khóc cổ lên. Bất quá lần này, Na Cha cũng không khuyên hắn chớ khóc, bởi vì Na Cha, Hồ Lôi đều bị Hỉ Nhạc đồng tử vừa mới nói nội dung triệt để bị khiếp sợ. Hỉ Nhạc đồng tử vừa khóc khóc chỉ chốc lát, liền lần nữa mở miệng nói: "Có thể, nhưng tiểu quỷ ta cái này nhất đẳng chính là 5-60 năm a. Các ngươi thế nào? Mới đến nha." "Ô ô." Nói xong, Hỉ Nhạc đồng tử khóc càng thương tâm, phản phất muốn đem tia đầy bụng ủy khuất đều cho khóc lên. Thật lâu, Na Cha cùng Hồ Lôi mới dần dần hồi phục thần trí. Na Cha mở miệng nói: "Hỉ Nhạc đồng tử, ngươi nói là thiên sư, là thiên sư đưa ngươi trấn đặt ở nơi đây, trả lại cho ngươi nói 3-5 năm về sau, ngươi liền có thể đi ra." Hỉ Nhạc đồng tử nghe vậy, tạm thời ngừng lại cất tiếng đau buồn, hướng Na Cha nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy à, là thiên sư." Lúc ấy thiên sư bên người còn đi theo hắn mấy vị đệ tử. Hỉ Nhạc đồng tử trực tiếp đem ngày đó Trương Huyền mang theo Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Thị huynh đệ bọn người đi ngang qua Hỉ Nhạc trấn sự tình đều kỹ càng nói một lần. Nghe xong những này, Na Cha rốt cục tin tưởng Hỉ Nhạc đồng tử lời nói, đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao cái này Vũ Hành Sơn bên trong đầy tràn như thế nồng đậm đạo vận. Thì ra là thế. Na Cha thở dài một hơi. Trầm ngâm một lát sau, Na Cha ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, sau đó mở miệng hỏi: "Hỉ Nhạc đồng tử, bây giờ chúng ta tới, nên như thế nào cứu ngươi ra đâu?" Na Cha cái này vừa nói, kia Hỉ Nhạc đồng tử trực tiếp ngây dại. Hắn chớp chớp ánh mắt của mình, lắc đầu nói: "Ta không biết ta. Năm đó tiên sư chỉ nói chân mệnh tiên tử đại quân đến lúc, ta liền có thể thoát khốn, nhưng tiên sư không nói ta như thế nào thoát khốn a." Nói xong lời này, Hỉ Nhạc đồng tử miệng nhỏ nhất biển, tựa hồ lại muốn khóc. Cái này có thể đem Na Cha giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng nói: "Ngươi gọi Hỉ Nhạc đồng tử, sao đến như thế thích khóc?" Hỉ Nhạc đồng tử nghe vậy càng bị khuất, ngước lời nói: "Ta hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài." "Ô ô, ai, ai, ngươi chớ khóc, ngươi chớ khóc, ta cái này liền tìm cứu ngươi ra biện pháp, ngươi nhưng chớ khóc." Chương 1772, thoát khốn chi pháp đến tột cùng vì sao. Chương 1772, thoát khốn chi pháp đến tột cùng vì sao. Na Cha nhìn thấy kia Hỉ Nhạc đồng tử lại khóc lên, lập tức liền gấp vội mở miệng quên lơn. Nhưng Hỉ Nhạc đồng tử chỉ là không để ý tới, vẫn ở nơi đó thương tâm khóc gáy. Na Cha sẽ không dỗ hài tử, mặc dù trước mắt cái này Hỉ Nhạc đồng tử không phải chân chính hài tử, thậm chí so phụ thân của hắn tuổi tác còn phải lớn hơn nhiều. "Cái kia, tướng quân, nếu không ngài giá phong hỏa luân lên đến không trung, đem cái này mấy ngọn núi đều tuần bên trên một lần, có lẽ có thể phát hiện đem vị này đồng tử cứu ra phương pháp." Na Cha chính lo lắng lúc, bên cạnh Hồ Lôi đột nhiên mở miệng đề nghị. Hồ Lôi cái này vừa nói, Na Cha hai mắt tỏa sáng, nhịn không được một bàn tay đập vào Hồ Lôi trên bờ vai. "Hồ Lôi ơi!" Một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, Na Cha ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói: "Hồ tướng quân, thật xin lỗi, thật xin lỗi a." Nhất thời kích động, nhất thời kích động. Hồ Lôi khó khăn ổn định thân hình, chỉ cảm thấy toàn bộ bả vai đều tê dại hoàn toàn mất đi trí giác. Nghe Na Cha nói xin lỗi, Hồ Lôi còn có thể nói cái gì, gấp đội mở miệng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, tướng quân vẫn là mau mau đi tìm giải cứu Hỉ Nhạc đồng tử phương pháp đi, mặt tướng không ngại, mặt tướng không ngại." Na Cha thấy thế gật gật đầu, liền lập tức lái phong hỏa luân bay lên đến không trung, bắt đầu từ không trung hướng phía dưới dò xét. Đột nhiên, đi ngang qua một chỗ khe núi lúc, Na Cha hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia khe núi bên trong đứng vững một cái nho nhỏ miếu thờ, hương hỏa cường thịnh, đang có từng sợi hương hỏa từ kia miếu thờ bên trong phiêu tán ra. Na Cha đại hỉ, Đội vàng thôi động phong hỏa luân rơi xuống, đi tới ngôi miếu này vũ trước cửa. Nhìn trước mắt ngôi miếu này vũ, Na Tra có chút sửng sở. Kỳ Nhạc miếu. Không sai, đây chính là ngôi miếu này vũ danh tự. Ngôi miếu này vũ không lớn, không có tường viện, chỉ có một tòa nhỏ điện, trong điện trên bệ thần trưng bày một tòa tượng bùn tượng thần, kia tượng thần khuôn mặt cùng Na Tra vừa rồi tại trên núi nhìn thấy Hỉ Nhạc đồng tử không khác nhau chút nào. Thần đài trước bàn thờ bên trên trưng bày trái cây lê đào các loại cống phẩm, còn có một cái to lớn ba chân hai thai lư hương bên trong lít nha lít nhít cắm đầy hương dây, hương hỏa lượn lờ, có thể thấy được ngày bình thường đến phụng hương khách hành hương khẳng định không ít. Na Tra quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền thấy chỗ này khe núi có một đầu thẳng tắp đường lát đá, nối thẳng ngoài núi, sau đó, Na Tra liền thấy một tòa nguy nga thành trì. Tòa thành trì kia tường thành chừng cao 4-5 trượng, quy mô đã nhanh muốn một tòa phụ thành. Na Tra pháp nhãn như lúc, tùy tiện thấy được tòa thành trì kia danh tự, Hỉ Nhạc thành. T. Na Tra hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được tự lẩm bẩm, ngày đó Hỉ Nhạc trấn, lại thành bây giờ Hỉ Nhạc thành a. Bất quá, dưới mắt không phải cảm khái những ngày thời điểm, Na Tra còn nhớ thỏa đáng trước chính sự chính là tìm tới đem kia Hỉ Nhạc đồng tử cứu ra biện pháp. Nghĩ tới đây, Na Tra nhảy xuống phong hỏa luân, mấy bước liền tiến vào Hỉ Nhạc miếu chính điện. Trong điện trên mặt đất trưng bày mấy cái bồ đoàn, phía cạnh còn có hai cái điều án thượng cũng trưng bày các loại công phẩm. Nhỏ điện không lớn, rất nhanh Na Tra liền đi dạo toàn bộ, đáng tiếc đầu mối gì cũng chưa từng tìm tới. Na Tra không cam tâm, lại chuyển mấy lần, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài, đi ra chính điện. Ai? Ta còn tưởng rằng dây kia tắc ngay tại trong miếu này đâu, đáng tiếc cái gì cũng không có à. Na Tra vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa lai phong hỏa luân, trên không trung vòng quanh ngôi miếu này vũ trước sau chuyển mấy vòng, đáng tiếc cái gì cũng chưa từng phát hiện. Đáng chết, đáng chết. Na Tra ngầm mắng thầm, cuối cùng cũng đành phải rời đi chỗ này khe núi, hướng về mấy ngọn núi bay đi. Một canh giờ qua đi, Na Tra bất đắc dĩ về tới Hỉ Nhạc đồng tử trước mặt, một mặt vẻ bề bại. Nhìn thấy Na Tra biểu lộ, Hỉ Nhạc đồng tử khóc càng thêm vang dội. Thanh này Na Tra huyên náo bực bội không chịu nổi. Tướng quân, tướng quân. Nhìn thấy Na Tra bộ dáng như vậy, Hồ Lôi gấp đội mở miệng nói, tướng quân, có mặt tướng này trông coi, chi bằng tướng quân nhanh lên trở về trung quân cầu kiến thừa tướng, có lẽ thừa tướng sẽ có biện pháp. Hồ Lôi cái này vừa nói, Na Tra vỗ trán một cái, vui vẻ nói, đúng, 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 lại là ta hồ đồ rồi. Hồ Lôi, ngươi thủ ở chỗ này, ta đi cầu kiến sư thúc. Lời còn chưa dứt, Na Tra đã lái phong hỏa luân hóa thành một vệt lửa liền biến mất ở chân trời. Một chút thời gian về sau, Khương Hùng đi đầu, mang theo Trương Minh, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, La Hỏa, Long Tu Hổ đám người liền đi tới cái này Vũ Hành Sơn bên trong. Đến Hỉ Nhạc đồng tử trước mặt, Khương Hùng tay vê râu râu, nói khẽ, ngươi chính là Hỉ Nhạc đồng tử. Nhìn thấy Khương Hùng đến, Hỉ Nhạc đồng tử phúc chi tâm linh, vội vàng bái nói, Cửu U Đế quân tọa hạ Hỉ Nhạc đồng tử tô chữ bái kiến Khương thừa tướng. Cửu U Đế quân tọa hạ. Khương Hùng khẽ giật mình. Cửu U Đế quân người thế nào? Kia, không phải là hiện tại trời đầy mây Tử Phong Đô đại đế chưa thành thần trước xương hào a? Khương Hùng sau lưng Trương Minh, Na Tra đám người cũng đều liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Mấy người nhìn về phía Na Tra trong mắt tràn đầy tìm kiếm chi sắc, bởi vì mới Na Tra trở lại doanh địa nói lên Hỉ Nhạc đồng tử sự tình, cũng chưa từng nói cái này Hỉ Nhạc đồng tử là Cửu U Đế quân thuộc hạ. Na Tra cũng mười phần ủy khuất, nhỏ giọng giải thích nói, mấy vị ca ca, tiểu quỷ này vừa rồi cũng không có nói điểm này. Khương Hùng chưa từng để ý tới sau lưng đám người nhỏ giọng thầm thì, mà là ngồi xổm người xuống cùng Hỉ Nhạc đồng tử hàn huyên. Hỉ Nhạc đồng tử, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, ngày đó bị ép dưới chân núi lúc, sư tôn lão nhân già ông ta nhưng từng đề cập qua giúp ngươi thoát khốn chi pháp. Hỉ Nhạc đồng tử nghe vậy, thật chặt nhíu mày, cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát về sau, vẫn lắc đầu một cái, nói, Khương thừa tướng, ngày đó thiên sư chỉ nói đợi chân mệnh thiên tử đại quân ở đây lúc, bên ta nhưng thoát thân, nhưng thiên sư xác thực chưa từng đề cập cụ thể thoát khốn chi pháp. Khương Hùng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Na Tra. Na Tra ngay cả vội mở miệng nói, sư thúc, đệ tử mới đem cái này Ngũ Hành Sơn đều chuyển mấy lần, chưa từng phát hiện bất luận cái gì manh mối, trừ phi đem ngọn núi này bổ ra. Khương Hùng nghe vậy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Na Tra, ngươi có bản lĩnh gì có thể bổ ra tòa này Ngũ Hành Sơn? Na Tra nghe vậy chỉ trệ, ngượng ngùng không dám nói thêm nữa. Khương Hùng ngẫm nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía La Hỏa, nói, La Hỏa, ngươi về chuyến trung quân, mang một cái bản án đến, vi sư muốn lên bẩm sư tôn, cầu giải cái này Hỉ Nhạc đồng tử thoát khốn chi pháp. Vâng, sư phụ. La Hỏa đáp ứng một tiếng, thả người nhảy lên, thân hóa một đạo hỏa quang, thoáng qua liền biến mất bóng dáng. Trong chốc lát về sau, ngay tại cái này Ngũ Hành Sơn bên trong, Khương Hùng liền bày xuống một tòa hương án. Trên hương án, nến đỏ, lư hương, châu đồng, giấy vàng chờ cái gì cần có đều có. Khương Hùng vê lên ba nén hương, nhìn trời mà bái, trong miệng nói lẩm bẩm. Sư tôn ở trên, đệ tử Khương Hùng thành tâm lễ bái, đệ tử tự mình dẫn đại quân, đường tắt Ngũ Hành Sơn, trên đường gặp Hỉ Nhạc đồng tử xin giúp đỡ. Trong miệng niệm tụng kết thúc, Khương Hùng đem ba nén hương cắm vào hương trong lò. Ầm ầm. Chương 1773, Hỉ Nhạc đồng tử thoát khốn. Chương 1773, Hỉ Nhạc đồng tử thoát khốn. Huyền Thanh Thiên bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt. Bây giờ Trương Huyền càng ngày càng nặng mê tại nhập định, bởi vì bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau, mỗi lần nhập định nhìn thấy cảnh tượng đơn giản làm cho người rất mê muội. Đại La Kim Tiên đã bắt đầu chân chính tiếp xúc đại đạo, từ ngộ đạo đến chấp đạo chính là Đại La Kim Tiên con đường tu hành. Đến bây giờ, Trương Huyền đã có một cá thể ngộ cùng suy đoán, đó chính là chuẩn thánh có lẽ cũng không phải là một cái chân thực cảnh giới giai đoạn, mà là một cái từ ngộ đạo đến chấp đạo quá độ giai đoạn. Trong truyền thuyết Trảm Tam Thi chi pháp, chém tới chính là tất cả bối rối mình chấp trên đường chướng ngại cùng cách trở. Thiện ta, ác ta cùng bản thân, thiện cũng không phải phàm nhân lời nói chi thiện, ác cũng không phải phàm nhân lời nói chi ác, bản thân cũng không phải phàm nhân chỗ lý giải chi bản thân, nhưng này thiện, ác cùng bản thân đến tột cùng vì sao, Trương Huyền còn nói không rõ, không nói rõ. Đạo Đức Kinh có lời, đạo khả đạo, không phải hàng đạo, danh khả danh, không phải hàng tên. Đạo đến tột cùng là vật gì, thân là Đại La Kim Tiên Trương Huyền đã có rất sâu lý giải, nhưng ngươi nếu để hắn nói ra, rất xin lỗi, hắn nói không nên lời. Bởi vì hắn cảm giác hết sức rõ ràng, chỉ cần hắn lối ra, đó chính là sai, hoặc là nói không chính xác xác thực. Dù sao liền ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân đều nói, đạo không thể nói, nói chi tức sai. Bây giờ Trương Huyền, mỗi lần nhập định, hắn đều cảm giác được mình tại cùng đạo đồng hành, cùng đạo cùng ở tại, ngẫu nhiên hắn còn sẽ chủ động tiến vào thời gian cùng sông dài vận mệnh, ở trong đó dạo bước mà đi. Bây giờ nhập định, Trương Huyền đã có thể ẩn ẩn cảm giác được thiên đạo sướng vui giận buồn. Nguyên bản tại Trương Huyền nhận biết bên trong, hắn thiên đạo là vô hỷ vô bi, Đạo Đức Kinh có lời, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Ý tứ có thể giải thả là, thiên địa đối vạn vật không quan trọng, thiên vị mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt, tự do phát triển. Nhưng bây giờ Trương Huyền nhận biết đã có thay đổi, hắn ẩn ẩn cảm giác được thiên đạo bất giận, nguyên lai thiên đạo cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là thần tình cảm cũng sẽ không ảnh hưởng đến quy tắc của mình vận hành. Kỳ thật, Trương Huyền cũng không xác định mình cảm giác đúng hay không, bởi vì đây hết thảy cũng có thể chỉ là ảo giác của mình, là mình tự nhận là ảo giác. Cùng đạo tồn, cùng đạo hạnh, mỗi lần nhập định đều làm Trương Huyền mê muội, hôm nay, ngay tại ngộ đạo ở trong hắn đột nhiên bị đánh gãy, trên mặt nhịn không được lóe lên một tia vẻ không vui. Thiên sư không vui, lập tức thiên địa biến sắc. Huyền Thanh Thiên bên trong, đạo đạo lôi đỉnh vang lên, từng đạo tử sắc thần lôi xẹt qua chân trời. Đợi Trương Huyền mở to mắt về sau, hết thảy đều thuộc về tại an bình. Lần theo cảm ứng, Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, quan sát toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt thiên địa nhân tam giới đều hiện lên hiện tại cặp mắt của hắn ở trong. Trong hai mắt nhưng gặp nhật nguyệt tinh thần sinh diệt, thời gian trường hà lưu chuyển, hết thảy vết tích đều chiếu ở Trương Huyền trong mắt. Một cái mắt, Trương Huyền liền thấy được gần nhất mấy năm hết thảy. Từ Khương Hùng chính thức khởi binh, đến Tam Sơn quan gặp ngăn, lại cho tới bây giờ đến Ngũ Hành Sơn dưới, không rõ chi tiết, Trương Huyền đã thu hết vào mắt. Đợi nhìn thấy Quắc Lôi dùng một đạo kiếm khí chém giết kia Ma Vân lão tổ lúc, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm: "Lãng phí, lãng phí, người lĩnh hội Chu Tiên kiếm, khó khăn đạt được một tia Chu Tiên kiếm ý, thai nén vài năm, lại một khi lãng phí hơn phân nửa, thật là đáng tiếc." Lúc này, nhân gian thập vạn đại sơn thuộc sơn kim đỉnh phía trên, Quắc Lôi ngay tại nhập định ngộ đạo, đột nhiên mở mắt, trên mặt sợ hãi, nhìn trời mà bái: "Sư tôn, đệ tử." Quắc Lôi đang chờ nhận lầm, đột nhiên thần âm vang lên lần nữa: "Không cần như thế, hết thảy đều có cơ duyên, trong cái được và mất, liền ngay cả bần đạo cũng nói không rõ ràng, càng không nói đến ngươi." Quắc Lôi: "Theo tâm mà động, theo đạo mà đi, chớ sinh lo lắng, chớ sinh tâm ma." "Vâng, cẩn tuân sư tôn dạy bảo." Quắc Lôi nghe vậy lại bái, kia thần âm liền không vang lên nữa. Huyền Thanh Thiên bên trong, tiếp lấy Trương Huyền lại nhìn về phía Ngũ Hành Sơn, lấy tay hướng phía dưới một chảo, sau đó liền một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa nhập định đi. Ngũ Hành Sơn trên không, một tia chớp xẹt qua chân trời, ngay sau đó, cả tòa Ngũ Hành Sơn cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, núi đá cũng bắt đầu vỡ nát. "Không tốt, mau lui." Chúng người thất kinh, vội vàng hướng về ngoài núi tối lui, sau đó, liền thấy Ngũ Hành Sơn bên trong một cái cự trượng chậm rãi lên không. Bàn tay khổng lồ kia phương viên mấy trăm trượng, hiện ra ngũ thải quang hoa, qua trong giây lát liền biến mất tại chân trời. "Ha ha, ha ha, bản đồng tử ra, bản đồng tử ra, ha ha." Theo từng đợt vui sướng tiếng cười to, một vệt kim quang liền từ Ngũ Hành Sơn bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy vòng mấy lúc sau, liền rơi vào Khương Hùng trước mặt mọi người. "Tiểu quỷ Cửu U Đế quân tọa hạ Hỉ Nhạc đồng tử Tô Chữ tham kiến Khương thừa tướng, tham kiến các vị." "Đạo hữu." Hỉ Nhạc đồng tử Tô Chữ nhìn xem Khương Hùng sau lưng Trương Minh, Na Cha, Hoàng Tiên Hóa đám người, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào bọn hắn, cuối cùng đành phải lấy đạo hữu xưng chi. Nhìn thấy Hỉ Nhạc đồng tử Tô Chữ thoát khốn, đám người cũng làm mười phần mừng rỡ, Khương Hùng gấp đội vươn tay tướng nâng đem Hỉ Nhạc đồng tử đỡ lên. "Tô Chữ tiểu hữu, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không đâu?" Hỉ Nhạc đồng tử Tô Chữ nghe vậy, gấp đội mở miệng nói: "Thừa tướng, tiểu quỷ nguyện vì thừa tướng tọa hạ một tướng, vì chân chủ chinh chiến thiên hạ, sớm ngày thành tựu đại nghiệp." "Ha ha." Khương Hùng nghe vậy lại hỉ, liên tục gật đầu, nói: "Tốt, tốt, tốt, hôm nay lại phải một viên hổ tướng." Thấy cảnh này, Khương Hùng sau lưng đám người cũng đều là đại hỉ. Na Cha trực tiếp nhảy ra, một thanh kéo lấy Tô Chữ, nói: "Tô Chữ, đi, 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 ngươi cùng ta cùng một chỗ làm quan tiên phong như thế nào?" Theo cái kia đạo cự trưởng rời đi, toàn này Ngũ Hành Sơn đã mất đi lại bộ phận đạo vận, hóa thành một tòa phổ phổ thông thông sơn phong. Đại quân vòng qua Ngũ Hành Sơn, rất nhanh, một tòa thành lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hỉ Nhạc thành. Nhìn xem tòa thành trì này, Hỉ Nhạc đồng tử Tô Chữ nhất thời ngây dại. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm: "Thật sự là Thương Hải Tang Điền a." Ngày đó Hỉ Nhạc trấn vậy mà thành Hỉ Nhạc thành. Nói xong lời này, Hỉ Nhạc đồng tử nhịn không được tổn thức không thôi. Bên cạnh Na Cha nhịn không được cười nói: "Tô Chữ, ngươi cái này không đúng sao? Kia khe núi bên trong có ngươi miếu thờ, mấy chục năm qua, vô số người dân hương, ta cũng không tin ngươi không biết cái này Hỉ Nhạc thành." Hỉ Nhạc đồng tử nghe vậy lắc đầu, cười nói: "Na Cha sư minh, ta mặc dù đã sớm biết, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên trông thấy a." Na Cha nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu, nói: "Cũng thế, cũng thế, ngươi trong núi xác thực không nhìn thấy cái này thành trì chân dung." Nhắc tới cũng là thú vị, thì Nhạc đồng tử Tô Chữ sau khi ra ngoài, cùng mọi người chào, liên quan tới song phương xưng hô như thế nào nhất thời phạm và khó. Luận nhân kỷ, thì Nhạc Đồng Tử Tô chữ sớm đã không biết mấy ngàn tuổi, đương Trương Minh, Na Cha đám người tổ tông cũng đủ, nhưng hiển nhiên Trương Minh, Na Cha đám người cũng sẽ không nhận hắn cái này tổ tông. Cuối cùng, Na Cha bắt lấy Hỉ Nhạc Đồng Tử Tô chữ không phải để hắn nhận chúng nhân vi sư mình. Tô chữ, người tu hành không nhìn số tuổi, nếu bàn về số tuổi, tuổi của ngươi so sư tổ lão nhân gia ông ta còn lớn, ngươi dám? Nói đến đây, Na Cha liền dọa được bản thân đem miệng của mình bưng kín. Khá lắm, hắn suýt nữa nói ra lời gì đến a. Bất quá, dừng lại một lát sau, Na Cha còn tiếp tục mở miệng nói, Tô chữ, ngươi là chúng ta cứu ra, hiện tại lại gia nhập đội ngũ của chúng ta, ngày đó sư tổ từng hứa hẹn đợi ngươi thoát khốn này, để ngươi nhập ta đạo môn, mà chúng ta đều so ngươi nhập môn sớm, ngươi liền gọi chúng ta sư minh đi. Lời này nghe xong có vẻ như cũng rất có đạo lý, thế là Hỉ Nhạc Đồng Tử lập tức liền nhiều hơn rất nhiều cái sư minh. Chương 1774, Sa Bàn Sơn, gà gáy núi. Chương 1774, Sa Bàn Sơn, gà gáy núi. Tĩnh Nam quân đi vào Hỉ Nhạc ngoài thành đâm xuống doanh trại, có tin mừng vui Đồng Tử ra mặt, Hỉ Nhạc thành thành chủ Triệu Dụ cũng không lựa chọn phản kháng, trực tiếp liền quy hàng. Cái này khiến Khương Hùng đại hỉ, vẫn khiến cho đảm nhiệm Hỉ Nhạc thành thành chủ chức vụ, chỉ là lưu lại 1000 Tĩnh Nam quân trấn thủ. Đại quân tại Hỉ Nhạc thành làm sơ chỉnh đốn, liền lần nữa xuất phát. Một ngày này, phía trước một tòa thành lớn chặn đường đi. Khương Hùng định thần nhìn lại, lập tức liền cười, chỉ gặp kia trên cửa thành phương rồng bay phượng múa viết lấy vài cái chữ to, rơi chim thành. Năm đó Lạc Điểu trấn cũng cùng Hỉ Nhạc trấn tình huống tương tự, từ một cái nho nhỏ thôn trấn phát triển thành một tòa thành lớn, quy mô của nó cùng phồn hoa trình độ còn càng hơn Hỉ Nhạc thành. Dù sao, đây chính là Lôi Dũng, Dư Hồng thực hai vị tiên sư đệ tử quê hương a. Khương Hùng trực tiếp đuổi Trương Minh vào thành thông báo, ít khi, Trương Minh mang theo Lôi, Dư, Quách, Liêu bốn nhà bốn vị lão gia chủ cùng hơn ngàn cỗ xe ngựa đến đây. Sở dĩ nói là lão gia chủ, đó là bởi vì hơn 10 năm đi qua Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân, Liêu Hàng bốn vị này đã sớm đem vị trí gia chủ chuyển cho hậu bối. Hôm nay Trương Minh đến đây, lập tức liền kinh động đến tứ đại gia tộc đương đại gia chủ, bốn vị gia chủ biết được nguyên do về sau, đội vàng liền thông chi bốn vị lão gia chủ. Bây giờ Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân, Liêu Hàng bốn vị sớm đã đột phá võ vương, đặt đến võ đế chi cảnh, hơn nữa còn không phải sơ giai võ đế, trong đó Lôi Nhạc đã là cao giai võ đế, cái khác ba vị cũng đều là trung giai võ đế. Bốn người tu hành tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, tự nhiên chính là Lôi Dũng cùng Dư Hồng thực hai người công lao. Các loại linh quả, quỳnh tương vì bốn vị lao gia chủ phạt xương tẩy tủy, tiện thể, hai người còn đối tứ đại gia tộc lúc đầu võ đạo công pháp tiến hành lớn đổi. Sửa chữa sau công pháp mặc dù trên danh nghĩa vẫn là võ đạo công pháp, nhưng kỳ thật đã rất gần công pháp tu hành. Bốn vị lao gia chủ hiện tại tuy nói là võ đế, nhưng ngoại trừ võ đế kia tràn đầy khí huyết bên ngoài, còn có rất nhiều người tu đạo công pháp huyền diệu. Hiện tại tứ đại gia tộc người tu tập đều là cái này mới công pháp. Bốn vị lao gia chủ sau khi xuất quan, vội vàng phái người vội vàng hơn ngàn chiếc xe lớn ra khảo quân. Rời chim thành Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân, Nghiêu Hàng, tham kiến Khương thừa tướng. Bốn vị lao gia chủ cười hướng Khương Hùng hành lễ, thanh này Khương Hùng giật nảy mình, vội vàng khom người hoàn lễ. Không dám, không dám, Khương Hùng không dám nhận bốn vị đại lễ, không dám nhận bốn vị đại lễ. Dù sao, bốn vị này lao gia chủ chính là Lôi Dũng, Dư Hồng thượng trưởng bối, dùng cái này đến luận, bốn vị này cũng nên là Khương Hùng trưởng bối. Đương nhiên, Khương Hùng còn có trên quan trường thân phận, chính là Tĩnh Nam phụ thừa tướng, từ hướng này tới nói, bốn vị lao gia chủ hướng hắn hành lễ cũng là nên. Song phương thi lễ xong, hàn huyên vài câu, Khương Hùng liền đem bốn vị lao gia chủ mời vào trung quân đại trướng bên trong. Đại trướng bên trong, phân chủ khách ngồi xuống, Song Vương liền sướng nói tới quá khứ kinh lịch. Tiếp xuống mấy ngày ở giữa, đại quân liền trú đóng ở rơi chim ngoài thành, mà Khương Hùng cùng chúng đệ tử liền đều được mời vào thành nội làm khách, tứ đại gia tộc thay phiên mở tiệc chiêu đãi. Thẳng đến sau 5 ngày, Khương Hùng lúc này mới mang theo đám người rời đi rơi chim thành. Bất quá, lần này trong đội ngũ của hắn lại nhiều tám người, Lôi Gia Lôi Lạc, Lôi Lừng, Dư Gia Dư Giang Hoa, Dư Giang Long, Quách Gia Quách Đạo, Quách Tương, Niêu Gia Niêu Dụ, Niêu Hùng. Tám người này chính là tứ đại gia tộc mới trong đồng lứa người nổi bật, đều là võ vương chi cảnh. Trong đó Lôi Lạc cùng Dư Giang Hoa đều đã là cao giai võ vương. Tứ đại gia tộc sở dĩ phái ra tinh anh tử đệ nhập Tĩnh Nam quân, cái này phía sau tự nhiên có Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng ám chỉ. Tứ đại gia tộc mới trong đồng lứa chỉ có Lôi Hồng Mai có được tu đạo tư chất, cho nên bị Dư Hồng Thượng thu nhập môn hạ. Võ đạo tiền đồ là có hạn, cho nên bốn vị lao gia chủ liền năn nỉ Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng vì những cái kia không thể bước vào tu hành chi đồ hậu bối chỉ một con đường sáng. Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng tự nhiên không thể đem phong thần sự tình minh cáo đám người, nhưng một chút ám chỉ vẫn là có thể. Tứ đại gia tộc sau khi thương nghị, liền có hôm nay việc này. Đối mặt bốn vị lão gia chủ thỉnh cầu, Khương Hùng tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, còn nữa nói cái này tám người trẻ tuổi cũng là không sai chiến lực, thế là liền thuận thế đáp ứng xuống. Trải qua mấy ngày nay chỉnh đốn, đại quân sớm đã khôi phục tinh thần, đại quân xuất phát, vòng qua rơi chim thành, rất nhanh, có hai tòa nguy nga cao sơn liền xuất hiện ở phía trước. Nhìn thấy kia hai tòa cao sơn, Khương Hùng lấy làm kinh hãi, đưa tay chỉ về phía trước, quay đầu hỏi Lôi Lạc, nói: "Lôi Lạc hiện trước, kia là Hà Sơn." Lôi Lạc gặp hỏi, lập tức cười nói: "Thừa tướng, kia là Xà Bản Sơn cùng Gà Gáy núi, nói lên cái này hai ngọn núi lai lịch." Lôi Lạc mở miệng liền đem ngày đó Trương Huyền dẫn đầu chúng đệ tử đi ngang qua Lạc Điểu trấn, một tay hàng hai yêu, lật tay hóa hai núi sự tình nói một lần. Nghe Lôi Lạc nói xong, Khương Hùng giờ mới hiểu được tới, thế là liền dẫn chúng đệ tử cùng tứ đại gia tộc cái này tám người trẻ tuổi rời đi đại quân, rất nhanh liền đi tới kia hai tòa dưới núi cao. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhao nhao tán thưởng lên tiếng. "Sư thúc, tốt nồng đạo vận a. Cái này hai ngọn núi đạo vận so ngày đó trấn áp Tô chữ Ngũ Hành Sơn còn nồng nha." Na Cha dẫn đầu nói. Đúng nha, nơi đây ngũ hành chi khí tương liên, tương khắc tương sinh, liền thành một khối, hòa hợp giao hội, có thể xưng thần tích. Hoàng Thiên Hóa cũng gấp nói theo. Mọi người ở đây nhao nhao mở miệng thời điểm, đột nhiên, trong núi chuyển đến hai âm thanh. Phía trước thế nhưng là Khương Thừa Tướng ở trước mặt. Nghe được kia hai đạo có chút mở mịt thanh âm, Khương Hùng cùng tất cả mọi người là sức sở. Dĩ ngươi nói chuyện. Khương Hùng pháp nhãn mở ra, nhìn về phía hai núi bên trong, mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm Thừa Tướng, tiểu quỷ giám bàn, lễ bái Thừa Tướng. Tiểu quỷ Cát Minh tham kiến Thừa Tướng, mong rằng Thừa Tướng lòng từ bi, dự cứu huynh đệ chúng ta một hai. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người run lên, lập tức liền biết cái này hai quỷ lai lịch. Không sai, cái này hai quỷ chính là lúc trước bị Trương Huyền trấn áp dưới chân núi hai tôn yêu đế. Bất quá, ngày đó bọn chúng bị trấn áp dưới núi lúc, nhục thân đã hóa thành thịt nát, chỉ có thể lấy quỷ hồn tồn tại. Khương Hùng theo bản năng quay đầu nhìn Hỉ Nhạc đồng tử Tô Chữ một chút, đem Tô Chữ thấy hoảng sợ. Thưa tướng, ta nhưng không có làm quá ác. Tô Chữ ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Khương Hùng nghe vậy gật gật đầu, cái này mới một lần nữa quay đầu trở lại đến, nhìn về phía hai núi, cao giọng nói, hai người các ngươi ngày xưa làm nhiều việc ác, tạo ra vô biên ác nghiệp, bây giờ tội nghiệp chưa tha thứ thành, bản tướng há có thể thả các ngươi ra. Khương Hùng ngụ ý liền rất rõ ràng, các ngươi quá khứ làm ác quá nhiều, ta cũng không thể đem các ngươi phong xuất. Trong núi gián bản, Cát Minh hai quỷ nghe vậy, vội vàng quỳ rạp trên đất. Chỉ là bọn chúng động tác này, cách ngũ hành ý vị, Khương Hùng nhưng không nhìn thấy. Khởi bẩm Khương Thừa Tướng, ta hai người sớm đã ăn năn, cái này mấy chục năm ở giữa, ngày ngày đều có thiên phạt, lấy chuộc ngày xưa tội nghiệp, ta hai người cũng ngày ngày nghĩ lại ngày xưa hành động, biết vậy chẳng làm, mong rằng Thừa Tướng lòng từ bi, cứu chúng ta một cứu. Gián bản khóc lớn tiếng tố lấy nói. Lúc này, Cát Minh thanh âm cũng chuyển tới. Khởi bẩm Thừa Tướng, ước chừng 9 năm trước, Lôi Tiên Trưởng, Dư Tiên Trưởng từng đến trên núi, nói cho ta hai người, nói phụng sư mệnh mà đến truyền chỉ, làm ta hai người hảo hảo bị phạt, chậm đợi chân mệnh thiên tử đại quân tiến đến lúc đó thoát thân đi bộ đội, lấy tích công đức. Chương 1775, Trương Minh về núi, Tử Phụ Thần Lôi. Chương 1775, Trương Minh về núi, Tử Phụ Thần Lôi. Cát Minh cái này vừa nói, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Khương Hùng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Minh. Trương Minh cũng ngộng, nhìn thấy Khương Hùng ánh mắt, đội vàng lắc đầu, nói, sư thúc, sư phụ cũng không cho đệ tử nói đến đây sự tình. Khương Hùng nghe vậy nhíu mày, lấy hắn xem ra, cái này gián bản, Cát Minh hai quỷ nên sẽ không nói dối. Nghĩ tới đây, Khương Hùng đưa tay bấm đốt ngón tay lên, đáng tiếc bây giờ kiếp khí càng phát ra nồng đậm, thiên cơ cũng càng phát ra khó mà tôi diễn. Tính toán nửa ngày, cuối cùng, Khương Hùng vẫn là từ bỏ. Trương Minh, ngươi về một chuyến Lôi Minh Sơn đi. Vâng, sư thúc. Trương Minh đáp ứng một tiếng, mở ra hai cánh, phong lôi tiếng vang, liền bay lên đến không trung, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Lại nói Trương Minh phong lôi song xí cỡ nào cấp tốc, không thời gian dài, liền bay tới Lôi Minh Sơn trên không. Sư Minh, ngài không trong quân đội phụ tá Khương sư thúc, sao đột nhiên về đến rồi? Đột nhiên, một cái nhu hòa thanh âm thanh thúy từ phía dưới truyền tới. Trương Minh cúi đầu xem xét, liền thấy một mảnh hạnh lâm bên trong, một cái đạo đồng chính ngẩng đầu hướng hắn trông lại. Trương Minh thu liễm hai cánh, rơi xuống đất, mở miệng nói, sư phụ, sư nương nhưng trong núi. Ở, sư Minh. Đạo đồng nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì, liền thấy điện quang lóe lên, Trương Minh đã mất đi bóng dáng. Đạo đồng ngẩn ngơ, cuối cùng lắc đầu, lần nữa bận bịu xuống lại, hắn ngay tại ngắt lấy mới mẹ thành thục tiên hạnh. Vừa mới ra hạnh lâm, Trương Minh liền thấy một nữ tử đâm đầu đi tới. Sư Minh, chậm đã, chậm đã. Sư muội. Nhìn thấy nữ tử kia, Trương Minh lập tức dừng bước. Không sai, người đến đúng là hắn sư muội Lôi Hồng Mai. Sư Minh, sư phụ gọi ngươi đi bảo. Sư phụ đã biết ta tới. Trương Minh sững sờ, sau đó, hắn đột nhiên liền phản ứng lại, cười nói, "Hại, sư phụ, sư nương tu vi bậc nào, tự nhiên biết ta hôm nay muốn tới." Lôi Hồng Mai nghe vậy, cười không nói, chỉ là quay người liền hướng về động phủ đi đến. "Ai, sư muội chờ ta một chút." Trương Minh nói chuyện, liền đuổi theo. Trong động phủ, Lôi Dũng, Dư Hồng Tượng ngồi xếp bằng, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang, một nam một nữ đi đến. "Tham kiến sư phụ, sư nương." Trương Minh lập tức không mình hành lễ. Lôi Dũng cười gật gật đầu, nói, "Trương Minh, ngươi không trong quân đội hiệu lực, hôm nay cớ gì đột nhiên về núi?" Trương Minh nghe vậy, gãi đầu một cái, nói, "Sư phụ, hôm nay đại quân trên đường gặp được hai tòa cao sơn, tên là Xà Bản Sơn cùng Gà Gáy núi." Trương Minh mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Minh nói xong, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực nhìn nhau cười một tiếng, Dư Hồng Thực thì mở miệng nói, "Trương Minh, kia hai quỷ ngược lại là không có nói sai, ước chừng 9 năm trước, ta và ngươi sư phụ về nhà thăm viếng, chính muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên sư tổ ngươi hạ xuống pháp chỉ, khiến ta và ngươi sư phụ đi đến Xà Bản Sơn, Gà Gáy núi." Nghe Dư Hồng Thực nói xong, Trương Minh nhẹ gật đầu, nói, "Kia, sư phụ, sư nương, đệ tử biết rồi, đệ tử cái này liền về doanh." Nói xong lời này, Trương Minh bay người liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút, người đứa nhỏ này, làm sao vội vã như thế trở về?" Dư Hồng Thượng thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. "A." Trương Minh nghi ngờ quay người lại, nhìn về phía Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng nhìn nhau cười một tiếng, lần này, Lôi Dũng mở miệng nói, "Trương Minh, ngươi lại ngồi xuống, vũ tâm triều thiên, nín hơi ngưng thần." "A." Trương Minh nghe vậy, càng thêm mê hoặc, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống, dọn xong tư thế, đồng thời còn nhắm mắt lại. "Trương Minh, ta và ngươi sư phụ gần nhất cùng một chỗ thôi diễn ra một đạo thần thông, tên gọi Tử Phụ Thần Lôi." Bên hai vang lên lần nữa sư nương Dư Hồng Thược thanh âm, sau đó Trương Minh liền cảm thấy mình chỗ mi tâm một trận nhói nhói. Đó lấy, oanh. Một tiếng, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất muốn nổ tung, vô số tin tức tràn vào. Những tin tức kia vừa mới tràn vào tử phủ, liền hóa thành từng đạo tử sắc thần lôi, từng đạo bổ về phía các phương. A a a. Trương Minh không nhịn được kêu đau lên, nhưng vào lúc này, nơi ngực của hắn đột nhiên tràn vào đến một đạo khí tức kia như 3 tháng mùa xuân chi phong, bắt đầu quét toàn thân của hắn. Một cái mắt, vừa rồi còn tại bốn phía tứ ngược thần lôi liền ngoan ngoãn quy về một chỗ, hóa thành một tia chớp vòng xoáy. Không biết đi qua bao lâu, Trương Minh chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trong đầu cái kia đạo vòng xoáy, Trương Minh ngạc nhiên nhảy dựng lên. "Sư phụ, sư nương, cái này chính là kia tử phụ thần lôi a?" Dư Hồng Thược gật đầu cười, nói, "Chính là, Trương Minh, ta và ngươi sư phụ hợp lực vì ngươi gieo cái này mai lôi chủng, ngươi chỉ cần lo liệu chính tâm, siêng năng tu hành, không thể lười biếng." "Vâng, sư nương, đệ tử nhớ kỹ." Trương Minh vội vàng không người đáp. Lôi Dũng gật gật đầu, thua tay nói, "Đã nhớ kỹ, liền nhanh đi về đi, chớ có để ngươi Khương sư bá đợi lâu." "Vâng, sư phụ." Trương Minh đáp ứng một tiếng, không còn dám trì hoãn, vội vàng xoay người chạy ra đạo phủ, mở ra phong lôi song xí, trong nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một đạo điện quang liền biến mất bóng dáng. Trong chớp mắt, Trương Minh liền bay đến Xà Bản Sơn, gà gáy trên núi không, sau đó, hắn nghi ngờ nháy nháy mắt. Trước núi là Liên Miên Bất Tuyệt đại doanh, điểm ấy, Trương Minh cũng không kỳ quái, chỉ là, vốn nên đương dưới chân núi chờ đợi hắn trở về Khương Hùng đám người lại không thấy bóng dáng. Rơi vào đường cùng, Trương Minh chỉ có thể lựa chọn hạ xuống trung quân, cất bước đi vào đại trướng bên trong. Hắn mới vừa vặn đi vào đại trướng, Na Cha liền lao đến. "Trương Minh, sư minh, ngươi sao một đi thì đi Cửu Thiên?" "Cái gì?" Trương Minh nghe vậy sững sờ. "Cái gì Cửu Thiên?" Trương Minh cái này vừa nói, Na Cha cũng ngây ngẩn cả người. Na Cha nhịn không được sờ lên đầu của mình, nói, "Trương Minh sư minh, ngươi không biết ta. Ngươi ngày đó rời đi, đến ngươi bây giờ trở về, đã qua 9 ngày rồi." "A?" Trương Minh trực tiếp choáng váng, đưa tay chỉ cái mũi của mình, nhìn về phía Na Cha cùng đám người, nói, "Ta rời đi Cửu Thiên." "Đúng vậy a." Na Cha lập tức nhẹ gật đầu. Na Cha sau lưng mọi người khác cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, không phải do Trương Minh không tin. Lúc này, Khương Hùng nói chuyện. "Trương Minh, nói một câu ngươi lần này về núi kinh lịch đi." "Vâng, sư bá." Trương Minh đáp ứng một tiếng, liền đem lần này về núi kinh lịch kỹ càng nói một lần. Đại hắn nói xong, đám người lúc này mới chợt hiểu. Na Cha cười vỗ vỗ Trương Minh đầu vai, nói, "Tử phụ thần lôi, nghe rất lợi hại dáng vẻ, Trương Minh sư minh, ngươi có muốn hay không cho mọi người phơi bày một ít?" Nghe được Na Cha lời này, mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Minh. Trương Minh lắc đầu liên tục, nói, "Không được, không được, Na Cha, ta cái này mới vừa vận đạt được sư phụ chuyển pháp, còn chưa bắt đầu tu hành đâu, biểu hiện ra không được, biểu hiện ra không được." Gặp Trương Minh nói như vậy, Na Cha thất vọng thở dài một hơi, cũng không có lại nói. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Khương Hùng, nói, "Sư thúc, đã kia hai con lão quỷ lời nói là thật, chúng ta cái này đi đưa chúng nó thả ra đi." Chương 1776, xấu hổ Na Cha, vô tội Hoàng Thiên Hóa. Chương 1776, xấu hổ Na Cha, vô tội Hoàng Thiên Hóa. Tiếp xuống, hết thảy đều thuận lý thành trương. Khương Hùng mang theo đám người lại lần nữa về tới hai tòa cao sơn trước mặt. Lần này ngược lại là không cần lại thiết hương án bái tế, trực tiếp làm cho người đem kia hai tấm bia đá rút ra là được, việc này trực tiếp giao cho Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa. Hai người hưng phấn đi vào hai tấm bia đá trước, nhìn trước mắt đứng vững bia đá, Na Cha sờ lên trên cổ tay càn khôn quyển, nói, "Đưa nó rút ra nhiều phiền phức a. Lại nhìn xem tà thủ đoạn của ta." Nói chuyện, Na Cha trực tiếp đem càn khôn quyển hái xuống, sau đó liền hướng về Xà Bàn Sơn bia đá đã đánh qua. Càn khôn quyển bị tế ra, lập tức hào quang bạt đạo, điểm lành rực rỡ, nhưng nghe quang. Một thanh âm vang lên, càn khôn quyển đã đâm vào Xà Bàn Sơn trên tấm bia đá, nhưng mà, Na Cha trong chờ mong bia đá vỡ nát hình tượng cũng không xuất hiện lại là càn khôn quyển trực tiếp bị đẩy lùi. Một màn này không chỉ Na Cha trợn tròn mắt, mọi người khác cũng đều trợn tròn mắt. "Tốt rắn chắc bia đá a." Đám người nhao nhao kinh hô. Một kích không thành, Na Cha tính tình lập tức liền lên tới. Hắn thu hồi càn khôn quyển, bất quá, lần này hắn không có ý định dùng càn khôn quyển trực tiếp dẫn theo hỏa tiêm thương liền vào tới, một thương chính giữa trên tấm bia đá. Vành hai bên trong lại là cong. Một tiếng vang thật lớn, Na Cha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, đem hắn ngay cả người mang thương trực tiếp cho bắn ra ngoài. Tiếp xuống, đánh tiên gạch bằng nệm, chạm yêu kiếm chặt, thậm chí, Na Cha còn đem Cửu Long thần hỏa cháo cũng tê lên, Cửu Long thần hỏa cháo đem bia đá bao ở trong đó, tam muội chân hỏa liền nung đốt lên. Đáng tiếc những thủ đoạn này qua đi, Xà Bàn Sơn không có nửa điểm tổn thương, vẫn một mực đứng vững ở đó. Đáng chết ta còn cũng không tin. Na Cha cắn răng nảy sinh ác độc nói. Sau đó, hắn nhoáng một cái thân thể của mình, trực tiếp hóa thành ba đầu tám cánh tay chi hình, vọt tới, vung lên trong tay chư bảo liền đập đi lên. Na Cha cái này các loại thủ đoạn tề xuất, tất cả mọi người choáng váng. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa lúc này cũng đi tới gã gáy núi bia đá trước mặt. Nhìn xem Na Cha bên kia thủ đoạn tề xuất, Hoàng Thiên Hóa thẳng túm lợi. Đợi đám người ánh mắt cùng nhau rơi ở trên người hắn lúc, cái này đem Hoàng Thiên Hóa giật nảy mình, hắn theo bản năng duỗi tay viện chặt gã gáy núi bia đá, sau đó, nhưng nghe bịch, một thanh âm vang lên, tòa kia gã gáy núi bia đá hoa lệ lệ liền ngã xuống, đập xuống đất, vang lên cao mấy trượng bụi mù, mà Hoàng Thiên Hóa thân thể nhoáng một cái, cũng suýt nữa đi theo ngã nhào trên đất. Khó khăn ổn định thân hình Hoàng Thiên Hóa, nhìn xem trước mặt mình đã ngã xuống đất bia đá, triệt để ngây dại, mà còn lại đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, đám người theo bản năng quay đầu trở lại tiếp tục xem hướng về phía Na Cha. hiện ra ba đầu tám cánh tay hình thái na cha tay thuận đoạn tề xuất công kích tới xả bản sơn bia đá đâu. Nhưng bia đá kia vẫn như cũ bình yên đứng vững, trên tấm bia đá thậm chí ngay cả một điểm tổn hại đều không có. Đám người há to miệng, nhưng ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng, đám người chỉ có thể lặng lặng nhìn vẫn đang liều mạng đẩy bia na cha, tận đều không còn gì để nói. Thật lâu, rốt cục, na cha đình chỉ công kích, đồng thời cũng thu hồi ba đầu tám cánh tay hình thái, hô hô thở hổn hển. Đáng chết cái này. Tấm bia đá này làm sao? Làm sao cứng như vậy? Cứng như vậy? A. Thở hổn hển, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi na cha theo bản năng nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa phương hướng, sau đó, hắn liền thấy ngây người tại gà gáy núi bia đá cái khác Hoàng Thiên Hóa, mà kia gà gáy núi bia đá sớm đã nằm ngã trên mặt đất. Na cha nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Thiên Hóa huynh đệ, ngươi làm sao làm được? Na cha trực tiếp liền cả lăm. Ta. Hoàng Thiên Hóa há to miệng, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Na cha khẩn trương, nói, Thiên Hóa huynh đệ, vừa rồi tay ta đoạn tế xuất, tấm bia đá này cũng thực sự quá quái dị, ngươi nhanh dạy ta một chút đi. Hoàng Thiên Hóa khắp khuôn mặt là vẻ lằng khó, nói, ta vừa rồi liền nhẹ nhàng giúp đỡ nó một chút, sau đó nó liền ngã. A. Na cha một tiếng kinh hô, con mắt trực tiếp trừng đến căng tròn. Làm sao có thể? Thiên Hóa huynh đệ, ngươi chớ muốn gạt ta, tấm bia đá này nó. Na cha nói chuyện, liền rơi xuống xả bản sơn bia đá trước mặt. Hắn cũng theo bản năng đưa tay giúp đỡ đi lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đó lấy, hắn chỉ cảm thấy thủ hạ không còn, quay đầu nhìn lại, liền thấy bia đá kia vậy mà ngã xoay xuống. Một tiếng vang thật lớn, bia đá trùng điệp đập vào trên mặt đất, vang lên cao mấy trượng bụi mù. Cái này, nó làm sao đổ? Na cha chỉ cảm thấy trên mặt dâng lên một cỗ khô nóng, hồi tưởng vừa rồi đủ loại hành vi, giờ phút này, hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, đơn giản quá xấu hổ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, huyền như sấm nổ âm thanh ầm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai tòa cao sơn đều đang kịch liệt run rẩy, từng sợi đạo vận ngay tại từ ngọn núi bên trong tản mát mà ra. Đột nhiên, oeng, hai tiếng vang. Đám người liền thấy một thanh một hồng hai đạo quang hoa phân biệt từ hai ngọn núi bên trong bay ra. Hai đạo quang hoa quanh quẩn trên không trung mấy bị, sau đó liền rơi vào trước mặt mọi người. Quang mang biến mất, từ đó hiện ra hai thân ảnh, bên trái là một cái thân mặc thanh sam trung niên, bên phải là một cái thanh niên mặc áo bào đỏ. Thanh sam trung niên mặt chữ quốc, lợi kiếm lông mày, thông sâu mũi, bốn chữ quát miệng, khuôn mặt cứng rắn, còn mang theo vài phần không giận tự uy khí thế. Áo bào đỏ thanh niên thì có chút nam sinh nữ tướng, mặt trái xoan, mày liễu, mắt phượng, anh gà môi, một thân áo bào đỏ bằng thêm một loại không nói được khí chất. Hai người đến Khương Hùng trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đại lễ tham viếng. Tiểu quỷ gián bàn, các minh, tham kiến Khương thừa tướng. Hai vị xin đứng lên. Khương Hùng gấp đội vươn tay tướng đỡ, đem hai người đỡ lên. Đợi hai người một lần nữa đứng lên về sau, Khương Hùng mở ra pháp mắt nhìn đi, liền thấy cái này hai quỷ một thân quỷ khí vậy mà mười phần tinh khiết lại hùng hậu, tu vi càng là đạt đến quỷ đế cảnh giới. Cái này nhưng dọa Khương Hùng nhảy một cái này hai quỷ đến cùng là cái gì tư chất a? Từ Lôi Lạc trong miệng, Khương Hùng thế nhưng là biết cái này hai quỷ bị ép dưới chân núi bất quá 50-60 năm, vậy mà từ một con du hồn liền tu luyện đến quỷ đế chi cảnh. Khi nào lên, quỷ đế không đáng giá như vậy. Tuy nói cái này hai quỷ khi còn sống chính là yêu đế, nhưng nhục thân bị hủy, hóa thành du hồn về sau, một thân tu vi đã sớm tan thành mây khói. Mà lại, cái này hai quỷ khi còn sống thế nhưng là nghiệp chướng nặng nề, bây giờ nhìn lại là không nhìn thấy nhiều ít tội nghiệp. Tựa hồ là nhìn ra Khương Hùng nghi hoặc, Cát Minh liền mở miệng giải thích. Thưa tướng, ta hai người khi còn sống nghiệp chướng nặng nề, nhưng bị thiên sư trấn áp nơi đây về sau, ngày ngày thụ ngũ hành chi khí tẩy luyện, càng có thiên phạt tới người, mặc dù hồn thể thống khổ, nhưng cũng đem một thân tội nghiệt rửa đi hơn phân nửa. Khương Hùng sững sờ, lập tức nhớ tới 10 ngày trước cái này rắn bản liền đã từng nói giống nhau lời nói. Chương 1777, Hồ Diên Thạch Cơ Duyên. Chương 1777, Hồ Diên Thạch Cơ Duyên. Mới vui ngoài thành, một tòa nguy nga cao phong rợn ra gà mà lên. Nói là nguy nga cao phong, nhưng kỳ thật ngọn núi này cũng không tính cao, vẹn vẹn mấy trăm mét, mà lại đỉnh núi còn chia làm 5 tòa núi nhỏ phong. 5 tòa núi nhỏ phong lẫn nhau chia cắt, riêng phần mình lóe ra hào quang 5 màu, phân biệt là thanh, hoàng, đỏ, ngọn núi này hạ đứng sừng sững lấy một tấm bia đá. Bia đá cao chừng một trượng hai thước, rộng hai thước bốn tấc, dày một thước có thừa. Trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc dấu lấy ba chữ to, Hồ Diên Phong. Hồ Diên Phong bên trong có một tòa thạch thất ba trượng phương biên, trong đó có một cái ao nước, trong ao là thành tịnh nước suối, bên bờ ao mọc lên một gốc linh quả cây, trên cây mọc đầy đỏ rực linh quả. Thạch thất mặt phía bắc có một cái giường đá nơi hẻo lánh bên trong ném lấy một thanh kiếm, một cây đao, bên cạnh còn nằm một cái quạt xếp. Trên giường đá phương trên vách đá còn khắc dấu lấy một thiên kinh văn. Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Không sai, chính là đạo gia kinh điển Thái Thượng Lão Quân nói thường thanh tích kinh. Trước giường đá phương trên mặt đất còn có một cái gỗ đào điêu khắc bồ đoàn bên trên vào chỗ lấy một người. Người này tóc rối bù, dưới hàm râu dài phiêu tán ở trước ngực, khuôn mặt tuấn lãng, thân mang trường bảo màu xanh, toàn thân trên dưới có một loại khó mà nói hết khí chất. Đó là một loại yên tĩnh, tường hòa, thoải mái lộn xộn đan vào một chỗ khí chất, phảng phất siêu nhiên tại ngoại vật, lại phảng phất tần dần cùng thế gian lẫn lộn tại một thể. Người này nhìn không ra cụ thể niên kỷ, giống như thiếu niên, giống như thanh niên, lại như trung niên, còn giống như lao niên, có thiếu niên ngây thơ, thanh niên mạnh mẽ, trung niên ổn trọng, lao niên tường hòa, thoải mái. Người này khoanh chân ngồi tại gỗ đào trên bồ đoàn, hai mắt híp lại, giơ trong tay một cây mộc truy, ngay tại đập phía trước trên đất mỏ, thanh thủy êm thai cong. Cong. Âm thanh bên thai không dứt, đồng thời, môi của hắn không tách ra hợp lấy, nhu hòa tiếng tụng kinh quanh quẩn tại toàn bộ thạch thất bên trong. Phu đạo giả, có thanh có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh trọng, thiên động địa tĩnh, nam thanh nữ trọng, nam động nữ tĩnh, hàng bản lưu mạn, mà sinh vân vân. Không biết đi qua bao lâu, Hồ Diên Thạch chậm rãi mở mắt, cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trong núi không tuyết nguyệt, bây giờ ta tại cái này trong động đã không biết trải qua bao nhiêu năm, không nghĩ tới, lại là nhân họa đắc phúc à, năm đó đau khổ truy tìm sự tình, bây giờ cũng đã có chút không nhìn chúng ha ha. Hồ Diên Thạch lầm bầm lầu bầu nói đến phần sau, trực tiếp tự mình khẽ nở nụ cười, tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần tự rêu ý vị, càng nhiều chính là một loại thoải mái cùng mừng rỡ. Về nhớ chuyện xưa, Hồ Diên Thạch càng là dường như đã có mấy lời. Nhớ năm đó, hắn vừa bị vị kia sinh vật trấn áp ở chỗ này lúc, trong lồng ngực của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhưng hắn mỗi một lần chửi rủa cùng phản kháng, nên đón đều là từ trong hư không bổ xuống thiên lôi. Đạo thiên lôi này nhắc tới cũng kỳ quái, vậy mà không đánh chết hắn, nhưng này cực hạn thống khổ hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn toàn thân run rẩy đâu. Về sau, hắn không còn dám chửi rủa, lại phản kháng, liền bắt đầu ở trong phòng ngẩn người. Nơi này có ăn có uống, hắn cũng không ngu bị chết đói, chết khát, mà lại kia nước suối đúng là linh tuyển, cây nhỏ đúng là linh thụ. Uống linh tuyển, ăn linh quả lúc, hắn phát hiện mình võ đế chi thân vậy mà lần nữa bắt đầu phản xương tẩy tủy. Tư chất thân thể cũng đang thong thả tăng lên, điều này làm hắn vui mừng không thôi. Lại về sau, hắn bắt đầu đọc trên vách đá kinh văn. Cái này vừa đọc không sao, hắn lập tức liền trầm mê tại trong đó, quên đi tuyết nguyệt. Thẳng đến có một ngày, hư không truyền đến thần âm. Hồ Diên Thạch, 3 năm kỳ đấy, ngươi có thể đi ra, nhưng cần ghi nhớ, làm hộ vệ nhân tộc, lo liệu công tâm, không thể lại tùy ý làm vậy. Thần âm biến mất, Hồ Diên Thạch nhìn trời mà bái, nhưng hắn cũng không chọn rời đi, mà là tiếp tục lưu lại, một mực liền cho tới bây giờ. Hồ Diên Thạch đã đạt đến võ đế đỉnh phong, võ hoàng chi môn đã vì hắn mở ra. Nhưng hắn đã không định đẩy ra cánh cửa kia. Hiện tại Hồ Diên Thạch toàn thân đều tràn đầy đạo vận, hắn chuẩn bị lựa chọn một đầu càng khó khăn đường, lấy võ nhập đạo. Thành tựu võ hoàng mặc dù trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng võ giả con đường quá mức bá đạo, cũng quá mức tham lam, vì thiên đạo chỗ không thích, cho nên chú định con đường phía trước có hạn. Mà tu hành chi đạo lại khác, hắn giảng cứu chính là thiên nhân hợp nhất, lấy thân ngộ đạo, lấy thân tan ở thiên địa, mượn thiên địa vĩ lực mà thành sự. Tu hành chi sĩ mặc dù cũng tiêu hao giữa thiên địa các loại tài nguyên, nhưng một thì tiêu hao ít, thứ hai tu hành chi sĩ cũng sẽ phản hồi thiên địa, tu hành công đức sự tình. Vì vậy, tương đối võ giả con đường, tu hành chi đạo con đường phía trước liền còn rộng rãi hơn nhiều lắm, cũng muốn lâu dài nhiều lắm, thậm chí có thể nhảy ra sông dài vận mệnh, thành tựu chân chính tiêu giao chính quả. Đây đều là Hồ Diên Thạch mấy chục năm đọc Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tĩnh kinh nhận ẩn lĩnh ngộ ra tới. Bất quá, mặc dù Hồ Diên Thạch trong lòng đã làm ra lựa chọn, nhưng như thế nào lấy võ nhập đạo hắn còn không có quá nhiều mạch suy nghĩ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác, việc này gấp không được, như gấp mà cưỡng cầu chi, thì cách đạo càng xa vậy. Thượng sĩ không tranh, hạ sĩ phải tranh, bên trên đức không đức, hạ đức chấp đức, chấp nhất chi người, bất danh đạo đức. Chúng sinh cho nên không phải thật đạo giả, vì có vọng tâm, đã có vọng tâm, tức kinh thần, đã kinh thần, tức lấy bản vận, tức sinh tham, đã sinh tham, tức là phiền não vọng tưởng, lo khổ thể sát tinh thần, liền bị trọc đục, lang thang sinh tử, thường chìm bể khổ, vĩnh sai lệch nói. Thật thường chi đạo, ngộ người tự đắc, đến ngộ đạo người, thường thành tính vậy. Một ngày này, Hồ Diên Thạch khép hở lấy hai mắt, vẫn gõ mõ, trong miệng tụng niệm lấy đạo kinh, đột nhiên, hắn hai mắt chợt mở, hai vệt thần quang bắn ra mà ra, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài núi phương hướng. Bởi vì, trong mơ hồ, hắn nghe được quân mã ồn ào thanh âm, mà trong lòng của hắn dâng lên một cỗ đại hỷ duyệt, đó là một loại đại đạo gần vậy vui sướng. Lại nói, một ngày này, Tĩnh Nam quân đại quân đến mới vui ngoài thành, một tòa núi lớn xuất hiện tại đại quân phía trước. Na Cha phất phất tay, ngừng lại đại quân bước chân. Na Cha dương mắt nhìn lên, nhìn không được thở dài, sao lại một tòa như thế tràn ngập đạo vận đại sơn? Hồ Lôi rủi ngựa đi vào Na Cha bên cạnh, mở miệng hỏi, tướng quân, ngọn núi này có cái gì kỳ quái sao? Na Cha nghe vậy phân phó nói, Hồ Lôi, ngươi khiến đại quân tạm thời hạ trại, ta đi lội chúng quân. Vâng, mặt tướng tuân lệnh. Hồ Lôi đáp ứng một tiếng, quay người liền đi chủ trì hạ trại công việc, mà Na Cha thì đã lái phong hỏa luân rời đi tiên phong đại doanh, thẳng đến trung quân mà đi. Cho đến trung quân, Na Cha trực tiếp xâm nhập đại trướng bên trong. Khương Hùng nhấc mắt nhìn đi, sắc mặt trầm xuống, nói, Na Cha, ngươi không tại phía trước lĩnh quân, sao lại tự ý rời vị trí? Na Cha nghe vậy cũng không hoảng hốt, chỉ là cười hắc hắc, không người bái nói, sư thúc chớ giận, đệ tử này đến chính là có chuyện quan trọng báo cáo. Chương 1778, Thuận Thiên Đạo, Hồ Diên Thạch về chính. Chương 1778, Thuận Thiên Đạo, Hồ Diên Thạch về chính. Cái gì? Na Cha, ngươi nói là phía trước cách đó không xa, mới vui ngoài thành, lại có một tòa tràn ngập linh vận sơn phong. Khương Hùng rất là chấn kinh đứng lên. Ngũ Hành Sơn, Xà Bàn Sơn, Gà Gáy Núi, như vậy, lần này lại nên cái gì núi đâu? Khương Hùng quay người ra trung quân đại trướng, lấy tay che nắng, mở ra pháp nhãn hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp ngoài mấy chục dặm quả nhiên đứng sừng sững lấy một ngọn núi kia đỉnh núi mở rộng chi nhánh, phân ra 5 tòa tiểu phong. Cả ngọn núi toàn thân trên dưới, đạo vận quanh quẩn, quả nhiên không phải phàm tục chi sơn. Quan sát nửa ngày, Khương Hùng quay đầu phân phó nói, Trần Đống, ngươi cùng La Hỏa, Long Tu Hổ, Vương Linh tọa trấn trung quân, những người còn lại theo bản tướng trước đi xem một chút. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Vương Linh nghe vậy, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám phản kháng quân lệnh, đành phải không người xác nhận, ấy ấy lui ra. Khương Hùng dẫn đầu đám người lái Tường Vân, rất nhanh liền đi tới này tòa đỉnh núi dưới chân. Chân núi đứng sừng sững lấy một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Hồ Diên Phong. Mọi người thấy trên tấm bia đá văn tự, nhất thời đều có chút thất thần. Xuất trước lấy lại tinh thần, Khương Hùng đột nhiên cười nói, xem ra chúng ta lại muốn nhiều một viên đại tướng. Khương Hùng vừa dứt lời, đột nhiên ầm ầm một thanh âm vang lên, giống như trời trong lôi mình, đám người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy sơn phong sườn núi chỗ đột nhiên bụi đất tung bay, loạn thạch bay tứ tung, một vệt kim quang từ kia loạn thạch bên trong bay ra. Thấy cảnh này, Khương Hùng lại nở nụ cười, hắn theo bản năng nhìn Na Cha một chút, nói, nhìn tới chúng ta lần này không cần đẩy bia đá. Cái này vừa nói, Na Cha mặt bụt một chút liền đỏ lên, kim quang rơi xuống đất, từ đó hiện ra một người. Chỉ thấy người này thân cao chín thước, phát ra áo choàng, người khoác trường bào màu xanh, chân đạp giày sợi đay, trong tay chấp nhất một cây nhánh cây, không sai, chính là một cái nhánh cây, hơn nữa còn là một cây mang theo cảnh cây nhánh cây, cảnh cây bên trên thậm chí còn mọc ra từng mảnh thúy lá cây màu xanh lục. Người tới tự nhiên chính là Hồ Diên Thạch, hắn cảm ứng được cơ duyên dáng lâm về sau, không chút do dự, lập tức liền phá vỡ thạch thất, trực tiếp từ trong núi nhảy ra ngoài, hắn còn thuận tay từ linh quả trên cây bẻ một cái nhánh cây, nguyên bản đao kiếm cùng quạt xếp đều bị hắn trực tiếp từ bỏ bất quá, hắn còn mang tới ngày ngày tụng kinh lúc đánh mõ. Hắn lại không biết, từ khi hắn phá vỡ thạch thất nhảy ra về sau, kia thạch thất liền lặng lẽ biến mất, cùng một chỗ biến mất còn có trong thạch thất hết thảy. Hồ Diên Thạch rơi vào Khương Hùng trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất, liền bái nói, nhân tộc Hồ Diên Thạch, bái kiến đại nhân. Hồ Diên Thạch không biết Khương Hùng cụ thể thân phận, nhưng nhìn Khương Hùng mặc và khí chất, hiển nhiên là quan trưởng người, vì vậy lợi dụng đại nhân xưng chi. Khương Hùng sững sờ, ngay cả đội vươn tay đưa đỡ, nói, Hồ Diên tiên sinh mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Đợi Hồ Diên Thạch đứng dậy, Khương Hùng liền lần nữa mở miệng nói, bản tướng chính là Tĩnh Nam phủ thừa tướng Khương Hùng, không biết Hồ Diên tiên sinh. Nói chuyện, Khương Hùng liền đưa tay chỉ sau người Hồ Diên Phong. Không biết Hồ Diên tiên sinh vì sao từ kia trong núi ra, núi này lại vì sao gọi là Hồ Diên Phong. Nghe được Khương Hùng tự giới thiệu, mặc dù Hồ Diên Thạch đã ở trong núi này bế quan hơn 10 năm, nhưng hắn vẫn là lập tức biết Khương Hùng lai lịch. Tĩnh Nam phủ là thập tam hoàng tử Trương Nhẫn đất phong, vị này Khương Hùng tự xưng chính là Tĩnh Nam phủ thừa tướng, mà hiện ở trước mặt hắn lại là mênh mông vô bờ quân doanh, Hồ Diên Thạch lập tức liền có đủ loại phỏng đoán. Tĩnh Nam phủ thừa tướng, Tĩnh Nam quân, tranh hoàng kỳ hạ, hết thảy đều rõ ràng. Bất quá, những này đều không trọng yếu, bởi vì từ khi hắn nhìn thấy Khương Hùng, hắn liền biết mình cơ duyên chỗ. Cho nên hắn mới có thể không có chút nào do dự hướng Khương Hùng đi quỳ lệ chi lễ. Cơ duyên lúc đến, nếu không đổi tóm chặt lấy, đây chính là muốn hối hận cả đời. Giờ phút này nghe được Khương Hùng hỏi thăm, Hồ Diên Thạch đương nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức liền đem chuyện năm đó trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Khương Hùng cùng phía sau hắn đám người nghe xong, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là khiếp sợ không tên. Hồ Diên Thạch kinh lịch cùng Tô Chữ, Giám Bàn, Cát Minh vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên hắn là một vị nhân tộc võ đế, chỉ là hắn tôn này võ đế năm đó bị các loại dục vọng mê mẩn tâm trí, làm xuống rất nhiều chuyện sai. Tiếp theo, mặc dù hắn cũng bị trấn áp nhưng hắn trong núi đãi ngộ lại cùng Tô Chữ, Gián Bàn, Cát Minh ba người khác nhau rất lớn. Tô Chữ, Gián Bàn, Cát Minh nhưng không có ba trượng lớn nhỏ thạch thất, càng không có trong thạch thất linh tuyển, linh quả, giường đá, lạo kinh, bồ đoàn, mọi hết thảy, mà Gián Bàn, Cát Minh còn bị đại sơn trực tiếp nghiền nát yêu đế nhục thân, hóa thành hai đạo du hồn. Hồ Diên Thạch nói xong kinh nghiệm của mình, còn không đợi đám người kịp phản ứng, hắn liền lần nữa quỳ xuống. Mong rằng thừa tướng thu lưu, Hồ Diên Thạch nguyện ném tại thừa tướng dưới trướng, lấy ra sức châu ngựa. Lời này vừa nói ra, Khương Hùng lập tức hồi phục thần trí, hắn đại hỉ đưa tay tướng nâng, đem Hồ Diên Thạch nâng đỡ lên. Ha ha, hôm nay ta Tĩnh Nam quân lại nhiều một viên đại tướng, thật là đại hỉ hiện ra a. Tiếp xuống, Na Cha vẫn về tiền quân, Khương Hùng cùng đám người thì mang theo Hồ Diên Thạch về tới trung quân. Theo Hồ Diên Thạch phá núi mà ra, Cửu Thiên bên ngoài, Huyền Thanh Thiên bên trong, Trương Huyền lần nữa sinh ra cảm ứng, đợi túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền minh bạch ngọn nguồn, nhịn không được khen, không tệ, không tệ, là cái có phúc duyên người. Nói xong, Trương Huyền cũng đã mất đi tiếp tục nhập định hào hứng, đứng dậy liền rời đi Huyền Thanh Thiên. Lần nữa bước vào hỗn độn bên trong, Trương Huyền khí tức trên thân càng thêm thần bí, từng sợi đạo vận vờn quanh bản thân, trực tiếp ngăn cách những cái kia xâm tới hỗn độn chi khí. Lần này, Trương Huyền dạo bước ở trong hỗn độn, kia hỗn độn chi khí phảng phất không phát giác gì, lại cũng mất lần trước như thế. Hỗn độn bên trong, Trương Huyền hai mắt thần quang lấp lóe, quan sát những cái kia hỗn độn chi khí vận hành quy luật. Đáng tiếc, Trương Huyền tiên dưới mắt, hỗn độn chi khí vận hành hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hỗn độn sở dĩ gọi hỗn độn liền là bởi vì bọn chúng bản thân sinh vật trạng thái chính là hỗn độn. Cái này nhìn như là nói nhảm, nhưng kỳ thật lại ẩn chứa thế gian bản chất nhất đạo lý, nhưng rất đáng tiếc, hiển nhiên, Trương Huyền hiện tại còn không có đủ nhìn ra bí mật này thực lực. Đã nhìn không ra, vậy trước tiên chẳng phá. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền tay phải bóp thành kiếm chỉ, đưa tay liền chém về phía trước. Kiếm chỉ của hắn cũng không phải quắc lôi có thể so sánh, nhưng gặp một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí bay ra, trực tiếp chạm tiến vào phía trước hỗn độn bên trong. Hỗn độn bị kiếm khí quấy, phía trước vô số hỗn độn chi khí bị chém vỡ, từng sợi thanh khí bay lên, từng sợi trọc khí rơi xuống mà xuống. Trương Huyền lặng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không lại chém ra kiếm thứ hai. Từng sợi thanh khí lên cao, rất nhanh liền gặp cái khác hỗn độn chi khí. Những này thanh khí như thế nào sẽ là nguyên thủy trạng thái hỗn độn chi khí đối thủ, trong nháy mắt liền bị ma diệt, phản phất chưa hề tồn tại qua. Tới giống nhau, kia từng sợi trầm xuống trọc khí cũng rất nhanh gặp hỗn độn chi khí, cũng đồng dạng bị trong nháy mắt ma diệt. Hỗn độn chi khí vỡ vụn, hóa thành thanh trọc nhị khí, sau đó thanh trọc nhị khí lần nữa gặp được hỗn độn chi khí, lại trong nháy mắt bị ma diệt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhưng rất hiển nhiên, tình huống vừa rồi chính là nhị sinh tam quá trình bị đánh gãy bất quá, Trương Huyền cũng không nhục trí, hắn lần nữa chém ra một kiếm. Chương 1731, Bắc Hải có biến, côn bằng xuất thế. Chương 1731, Bắc Hải có biến, côn bằng xuất thế. Một kiếm ra, lần nữa thanh trọc nhị khí phân ra, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống, sau đó lại lần bị hỗn độn chi khí ma diệt. Sau đó, Trương Huyền lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi một kiếm chém ra, Trương Huyền đều muốn dừng lại một lát, đợi tân sinh thanh trọc nhị khí bị ma diệt về sau, lần nữa chém ra tiếp theo kiếm. Trương Huyền thiên nhãn từ đầu đến cuối mở ra, quan sát đến mỗi một lần thanh trọc nhị khí tân sinh cùng bị ma diệt quá trình. Hỗn độn chi khí phần có, hợp chi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai lại hồi phục tại một, cả trong cả quá trình, đạo từ đầu đến cuối đều tồn. Trương Huyền hiện ra đỉnh đầu khánh vân, bên trên khánh vân kim liên, kim đăng, chuỗi ngọc, rủ xuống châu cái gì cần có đều có, càng có ngũ thải hạ quang chiếu rọi chư thiên. Dưới chân hiện ra thập nhị phẩm bạch liên, đem Trương Huyền thân thể nâng lên. Làm tốt phòng hộ về sau, Trương Huyền đã quyết định ở trong hỗn độn dài đợi chú ý, về phần nhân gian phong thần đại kiếp, từ khi hắn bước vào đại la kim tiên về sau, đã không để tại trong mắt, dù sao nơi này cũng không phải là hư hoang. Giang đạo cung, Huyền Thanh đạo nhân từ bế quan trôi đi ra. Tham kiến lão sư. Sớm đã chờ ở chỗ này tiền côn, Lý Yến Tân, Lý Mộc đội vàng tiến lên chào. Huyền Thanh đạo nhân khoát tay áo, nói, miễn lễ đi. Các ngươi hảo hảo tọa trấn cung trong, vi sư cảm ứng được Bắc Hải có biến, chỉ cần đi tới một lần. Vâng, lão sư. Tiền côn, Lý Yến Tân, Lý Mộc nghe vậy, không người xác nhận. Huyền Thanh đạo nhân phân phó xong ba người, dưới chân vân sinh, nâng lên hắn liền biến mất ở không trung. Huyền Thanh đạo nhân vân quang sao mà cấp tốc, trong chớp mắt liền đi tới Bắc Hải bên trên không. Bây giờ Bắc Hải bên trên không, sớm đã không còn ngày đó như vậy tận thế tình cảnh. Chỉ gặp kia tinh không bản lý, tường vân và đóa, biển trời ở giữa, nồng đậm tiên tiên linh khí khắp nơi đều là. Nhất là, càng đến gần chỗ kia, tiên tiên linh khí nồng độ liền càng phát ra nồng đậm. Chẳng qua hiện nay Bắc Hải ngoại trừ trong biển thủy tộc, nhưng cũng không có những sinh linh khác, bởi vì toàn bộ Bắc Hải sớm đã bị một tòa đại trận cho phong tỏa ngăn cản. Tòa đại trận này không chỉ có khóa lại vô tận lượng tiên tiên linh khí, khiến không hướng ra phía ngoài sói mòn, còn ngăn cản chỗ hắn sinh linh đặt chân nơi đây. Bởi vì tòa đại trận này, liền ngay cả những cái kia vừa mới đặt chân nhân gian không lâu quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng, võ hoàng chờ cũng đều chưa từng phát hiện nơi đây. Huyền Thanh đạo nhân trên bầu trời Bắc Hải đầu tiên là bốn phía đi một lượt, cuối cùng vẫn là đi tới chỗ kia. Hải dương chỗ sâu, lơ lửng một viên to lớn trứng. Bây giờ kia trứng sớm đã thay đổi bộ dáng, màu ngà sữa vỏ trứng lóe ra khiết ánh sáng trắng hoa, vỏ trứng bên trong, một cá thể dài hơn 10 trượng cá con ngay tại nước ối bên trong nhanh chóng du động, chẳng cực vui thích. Hơn 10 trượng hình thể thật không coi là nhỏ, nhưng nó cho người cảm giác chính là, nó vẫn là một con cá nhỏ, cá con, cá bột. Loại cảm giác này lại khiến người ta sinh ra không được bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, phản phất hết thể vốn nên như vậy. Màu ngà sữa trứng ở trong biển chậm rãi chuyển động, trung quanh phương viên hơn trăm dặm đều chưa từng nhìn thấy cái khác bất luận cái gì một con thủy tộc. Những cái kia thủy tộc tựa hồ trong tiềm thức đều né tránh lấy nơi đây, bởi vì Huyền Thanh đạo nhân tiên mắt nhìn đi, trăm dặm có hơn có thể nhìn thấy rất nhiều thủy tộc. Huyền Thanh đạo nhân ánh mắt một lần nữa trở xuống viên kia trứng bên trên, cười lấy nói ra, "Côn bằng, ta ở đây giảng đạo bảy ngày, có thể hay không xuất thế, liền nhìn vận mệnh của ngươi." Nói xong, Huyền Thanh đạo nhân khoanh chân ngồi tại tường vân phía trên, tường vân phiêu lạc đến trên mặt biển ba trượng ba thước chỗ, sau đó mở miệng liền nói về vô thượng đại đạo. Đại La Kim Tiên giảng đạo, kia là bực nào uy thế, nhưng gặp thất thải hào quang ngang qua trời cao, càng có tường vân đoá đoá, long vượng cùng băng lên. Cầu vồng phía trên có tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, tường vân ở giữa có thần nữ cái làn bay lượn, các loại cánh hoa bị từ lăng hoa bên trong đẩy xuống, trên mặt biển tất cả sóng biển tất cả đều biến mất, gợn sóng ở giữa, thất thải hào quang lấp lóe, hà trên ánh sáng hiện ra đóa đóa kim liên, từng cái vòng xoáy trống rỗng mà sinh, vòng xoáy bên trong phun ra từng đóa linh tuyển, nước suối rơi vào mặt biển, khuấy động ra càng nhiều thất thải gợn sóng, toàn bộ Bắc Hải tựa như tiên cảnh. Biển dưới mặt, các loại thủy tộc chen chúc mà đến, bất quá, bọn chúng đều dừng bước tại trăm dặm có hơn, lặng lặng lắng nghe kia đại đạo thanh âm. Không biết đi qua bao lâu, tường vân phía trên, Huyền Thanh đạo nhân đột nhiên ngừng nói, không trung cùng trên mặt biển các loại dị tượng theo thứ tự biến mất, dưới mặt biển những cái kia thủy tộc cũng nhao nhao thành tỉnh lại. Những này thủy tộc nhao nhao nhảy ra mặt nước, biểu đạt trong lòng vui mừng, đồng thời cũng hướng giảng đạo Huyền Thanh đạo nhân biểu đạt kính ý cùng cảm tạ. Thật lâu, những này thủy tộc mới dần dần tan đi, Huyền Thanh đạo nhân một lần nữa cúi đầu nhìn về phía viên kia cự trứng. Lúc này, viên kia cự trứng bên trong, con kia cá con ngược lại không còn du lịch động, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại nước ối bên trong. Huyền Thanh đạo nhân cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng chờ đợi, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Mãi cho đến một cái nào đó thời khắc, con kia cá con rốt cục tỉnh đi qua, sau đó, nó lần nữa bắt đầu du động. Nó bắt đầu ở trứng bên trong xoay quanh, mà lại càng bơi càng nhanh, đồng thời cũng khuấy động lên trùng quanh nước ối cũng đi theo xoay tròn. Cá con thời gian dần qua du động đến vỏ trứng bích chỗ, bắt đầu hướng về vỏ trứng bích phát khởi và chạm, lập tức, đông, đông. Chi tiếng vang lên, tựa như nổi trống. Thùng thùng âm thanh hướng về hải dương chỗ sâu truyền đi, nước biển cũng bị khuấy động, từng đạo sóng biển hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Cá con phảng phất không biết mệt mỏi, không biết đau đớn va chạm vỏ trứng bích, không biết đi qua bao lâu. Theo một chút rất nhỏ rác. Rắc. Thanh âm, vỏ trứng trên vách bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Theo thời gian trôi qua, những này vết nứt càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng sâu. Cũng không biết đi qua bao lâu, tựa hồ đạt đến một cái nào đó giới hạn giá trị, đột nhiên, bành, bành, bành. Thanh âm liên tiếp vang lên, trứng lớn nước biển chúng quanh tựa như sôi trào lên, vô số sóng biển phóng lên tận trời. Lúc này, viên kia cự trứng vỏ trứng đã bắt đầu hoàn toàn tan vỡ, vô tận nước ối cũng bắt đầu tản vào nước biển bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trăm dặm có hơn thủy tộc phảng phất cảm ứng được cái gì, bắt đầu điên cuồng lần nữa bơi tới, bọn chúng miệng lớn thôn vệ lấy nước biển, phảng phất kia nước biển là quỳnh tương ngọc dịch. Bất quá, những này thủy tộc mặc dù điên cuồng, nhưng không có một con dám xông vào trong vòng trăm dặm. Ngang. Theo một tiếng rõ nét, du dương tiếng kêu to, một đầu thân dài vượt qua trăm trượng cự côn thoát ra mặt biển, sau đó từng đạo quang hoa hiện lên, cự côn trực tiếp hóa thành một con thân dài vượt qua trăm trượng đại bàng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Thấy cảnh này, Huyền Thanh đạo nhân trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Côn bằng thuận lợi giáng sinh. Lúc này, đột nhiên sắc trời đại biến. Ầm ầm. Giang giác, hư không tiếng sấm ù ù, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, tại lôi điện ở giữa, một con đại bàng ngay tại vui sướng, tự do bay lượn. Vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ, sau đó chút xuống, trong đó bảy thành rơi vào không trung đại bàng thể nội, còn lại ba thành thì rơi về phía Huyền Thanh đạo nhân. Chương 1732, Quỷ dị Nam Hồ thành chương 1732, Quỷ dị Nam Hồ thành Tĩnh Nam quân rời mới vui thành, một đường tiếp tục bắc tiến. Na Cha vẫn là quan tiên phong, dẫn theo 5000 đại quân gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Nếu là gặp được tiểu nhân thành trì, Na Cha trực tiếp xuất quân đem thành trì một vây, lệnh cưỡng chế thành trì đầu hàng. Nếu như gặp phải đầu sắt Na Cha thì sẽ trực tiếp mệnh lệnh công thành, nhưng không nên xem thường Tĩnh Nam quân cái này 5000 đại quân. Cái này 5000 người đều là Tĩnh Nam hơn 10 vạn trong đại quân ưu chúng tuyển ưu tinh nhuệ, có thể xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ bình thường thành trì, nhưng ngăn không được bọn hắn công kích. Nếu như gặp phải trong thành có võ vương, tu sĩ loại hình cao thủ, thì tính sao sẽ là Na Cha đối thủ đâu? Trừ phi những này thành trì bên trong có võ đế cấp cao thủ, nhưng nhân tộc võ đế bình thường là sẽ không lẫn vào tiến loại tranh đấu này. Cho nên, dọc theo con đường này, Na Cha là rất buồn bực, bởi vì hắn gặp phải những cái kia thành trì, cơ bản đều là trông chừng mà hàng, coi như không có đầu hàng cũng không tới phiên hắn tới ra tay. Một ngày này, đại quân chính hành tiến ở giữa, đột nhiên phía trước một trận đại loạn, một đội sĩ tốt vội vã bật vào. Tướng quân, không xong, không xong. Na Cha sững sờ, một thanh rì ngựa dây cương, nhẹ giọng quát, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Na Cha cũng không thể một mực đạp trên phong hỏa luân, cho nên hắn từ lâu dưỡng thành cưỡi ngựa thói quen. Hắn hiện tại cưỡi đến chính là một thất đỏ ngựa. Con ngựa này toàn thân đỏ bừng, không có một cây tạp bao, cao chừng 8 thước, thân dài qua trượng, chính là khó được bảo mã lương câu, tên cứ gọi liệt diễm câu. Cái này liệt diễm câu, Na Cha rất là ưa thích, chính là phía trước một tòa thành trì thành chủ quy hàng lúc đưa cho Na Cha yêu kính. Đương nhiên, Na Cha cũng không có buồn phí mướn, hắn quả đáp lễ đối phương một bình dưỡng khí đan. Thân là người tu đạo, Na Cha mặc dù thiên hướng về đấu chiến chi pháp, nhưng cơ bản nhân quả sự tình, hắn vẫn là minh bạch. Cái này liệt diễm câu mặc dù vẫn là phàm ngựa, nhưng cũng là giá trị liên thành phổ thông tướng lĩnh nhận lấy, tất nhiên là không ngại, nhưng thân là người tu đạo, Na Cha cũng không muốn vì chuyện này trêu chọc phải tự dưng nhân quả, nhất là hiện tại vẫn là phong thần đại kiếp thời điểm. Tướng quân, tướng quân. Một đội sĩ tốt thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ liền vọt tới Na Cha trước ngựa, bịch, bịch. Thanh âm liên tiếp vang lên, mấy tên sĩ tốt đều sủi lơ trên mặt đất. Thấy cảnh này, Na Cha sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Lúc này, một bên hồ lôi liền lớn tiếng trách cứ. Đều chuyện gì xảy ra? Còn thể thống gì? Để các ngươi vì đội ngũ dò xét phía trước, các ngươi đến tột cùng dò xét tra được cái gì? Hồ Lôi mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, nhưng lại trong lúc lặng lẽ che chở cái này một đội sĩ tốt. Sùi lơ trên mặt đất mấy cái sĩ tốt cảm kích nhìn lập tức Hồ Lôi một chút, cầm đầu thập trưởng dãy rủa đứng lên. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta tại phía trước điều tra, tại ước chừng bên ngoài 20 dặm, nơi đó Nam Hồ Thành. Nam Hồ Thành không thấy. Nam Hồ Thành không thấy. Không thấy là có ý gì? Na Cha trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi vào vị này thập trưởng trước mặt, lo lắng hỏi. Cái kia tướng quân, huynh đệ chúng ta ước chừng 2 canh giờ trước đi tới Nam Hồ Thành phụ cận, nhưng lại cũng không nhìn thấy Nam Hồ Thành tung tích. Nguyên bản thật là Nam Hồ Thành vị trí, nhưng nơi đó lại chẳng còn gì nữa. Ta phái mấy cái đội viên tiến đến dò xét, bọn hắn vừa mới tới gần kia Nam Hồ Thành vị trí, người liền biến mất, cũng không trở về nữa. Ta không cam tâm, lại phái mấy cái huynh đệ quá khứ, sau đó bọn hắn cũng không thấy nơi đó. Nơi đó? Nói đến đây, kia thập trưởng gào khóc giống lên. Tướng quân, là tiểu nhân sai, tiểu nhân lúc ấy quá bất cẩn uổng đưa mấy cái tính mạng của huynh đệ. Na Trang nghe vậy, hai mắt ngưng tụ. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Lôi, nói: "Hồ Lôi, ngươi mang tốt đội ngũ, tiểu gia ta đi phía trước tìm đòi, chỉ sợ có quỷ dị tại quái phá." Na Cha nói xong, cũng không đợi Hồ Lôi đáp ứng, dưới chân phong lôi chi thành băng lên, lái phong hỏa luân liền bọt lên bầu trời, thẳng đến phía trước mà đi. Hơn 20 dặm khoảng cách, tại Na Cha dưới chân kia là dây lát liền tới. Rất nhanh, Na Cha liền đi tới Nam Hồ ngoại thành, nhìn chăm chú hướng về Nam Hồ thành vị trí nhìn lại. Nam Hồ thành cũng coi là một tòa thành lớn, thành nội có hộ hơn bạn, nhân khẩu chừng 5-6 vạn người, nhưng giờ phút này, phía trước lại là một mảnh hư vô. Nào có cái gì thành trì a, liền ngay cả một người tung cũng không. Hừ, Na Cha nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, phương nào tà ma dám tại ta trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi lừa gạt được phạm nhân sĩ tốt, nhưng không giấu giếm được ta con mắt. Nói chuyện, Na Cha hai mắt liền bắt đầu lấp lóe thần quang, hắn đã mở ra pháp nhãn, pháp dưới mắt, quả nhiên kia Nam Hồ thành quả nhiên hiện ra tung tích. Chỉ là Nhìn thấy Nam Hồ thành cảnh tượng, Na Cha trực tiếp cặp mắt trợn tròn, nhịn không được một tiếng gầm thét. Thật can đảm, thật can đảm. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà như thế giết hại nhân tộc ta bất tính, đáng chém. Lại nói, Na Cha vì gì tức giận như thế? Nguyên lai, thời khắc này Nam Hồ thành nơi nào còn có nửa cái bóng người. Cả tòa Nam Hồ thành đã hóa thành một tòa tàn thành, tàn phá tường thành, xuyên thấu qua tường thành có thể nhìn thấy thành nội. Thành nội thì càng thêm tàn phá, từng bức cô độc đứng bước tàn phá tường viện, đầy đất đá vụn, gạch mục, viên ngói, mà càng làm Na Cha phẫn nộ chính là kia khắp nơi có thể thấy được khô cạn máu tươi. Một tòa hơn 5 vạn người thành lớn, toàn thành bị đổ diệt, liền ngay cả một bộ thi thể cũng không từng nhìn thấy. Na Cha dưới chân phong hỏa luân xoay tròn cấp tốc, lửa giận ngập trời ngay tại trong lồng ngực của hắn tiêu đốt, ngay sau đó, hắn nâng thương liền bỏ tới. Hắn muốn xông vào thành nội, bắt được kia tà ma, đem nó rút gân nổ xương, nghiền xương thành tro. Nhưng gặp một đạo hỏa quang hiện lên, Na Cha đã vọt tới Nam Hồ thành tường thành chỗ, sau đó, phanh! Một thanh âm vang lên, trực tiếp đem Na Cha cho gậy trở về. Na Cha giật mình, lần nữa định thần nhìn lại, liền phát hiện phía trước xuất hiện một đạo tối tăm mở mịt tường. Na Cha ngẩng đầu nhìn lại, bức tường này cao không biết mấy phần, nhưng đem hắn vào thành đường triệt để chặn. Na Cha giận dữ, nâng thương liền hướng về phía trước đâm tới, sau đó Na Cha khiếp sợ phát hiện, bức tường kia tối tăm mở mịt tường hướng vào phía trong cong đi vào, nhưng hỏa tiêm thương vậy mà đâm không phá nó. Na Cha vận chuyển toàn thân pháp lực, từng đạo pháp lực quán chú đến hỏa tiêm thương bên trong, nhưng chỉ là bức tường kia tối tăm mở mịt tường vào trong lõm lợi hại hơn, hắn vậy mà đâm không phá nó. Đây là có chuyện gì? Sau một thời gian ngắn, Na Cha bình tĩnh lại, thu hồi hỏa tiêm thương. Lái phong hỏa luân, Na Cha rút lui trên trăm trượng, nhìn phía trước thành trì, hắn cười lạnh nói, hỏa tiêm thương đâm không phá ngươi, vậy liền để ngươi nếm thử ta bảo vật của hắn. Nói xong lời này, Na Cha trực tiếp lấy xuống càn khôn quyển tế ra ngoài. Càn khôn quyển mang theo vô thượng uy thế, trực tiếp đập tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Một tiếng vang thật lớn, càn khôn quyển trực tiếp bị chấn trở về. Na Cha đôi lông mày nhíu lại, nói, tốt, 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 tiểu gia ta bảo vật còn nhiều, rất nhiều, chúng ta thay phiên đến. Nói xong, đánh tiên bạch vàng, chạm yêu kiếm, cửu long thần hỏa cháo chờ một chút chư bảo đều bị Na Cha tế ra ngoài. Chương 1781, Khương Hùng phẫn nộ chương 1781, Khương Hùng phẫn nộ đáng tiếc, Na Cha đem chư bảo đều dùng qua, vẫn chưa thể phá vỡ cái kia đạo tường. Đến lúc này, Na Cha cũng triệt để bình tĩnh lại, biết bức tường này không phải là của mình tu vi có thể công phá. Hừ. Na Cha nhìn xem thành nội, lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc kệ ngươi là yêu nghiệt phương nào tà ma, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự, chờ lấy đi. Nói xong lời này, Na Cha cũng không dám chờ lâu, trực tiếp lái phong hỏa luân liền rời đi. Bất quá, hắn cũng không về mình tiên phong doanh, mà là đi thẳng tới trung quân. Khương Hùng ngay tại xuất lĩnh đại quân tiến lên, đột nhiên không trùng phong lôi tiếng vang, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa Na Cha một vệt lửa tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Rất nhanh, Na Cha liền trực tiếp bay đến Khương Hùng trước mặt, không người nói, đệ tử Na Cha, bái kiến sư thúc. Nhìn thấy Na Cha, Khương Hùng khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói, Na Cha, ngươi không tại phía trước lĩnh quân, vì sao đột nhiên tới đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Khởi bẩm sư thúc, Nam Hồ thành xảy ra chuyện. Ừm. Khương Hùng sững sờ, lập tức ở tứ bất tượng bên trên ngồi thẳng thân thể, hỏi, Na Cha, Nam Hồ thành xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh chóng nói tới. Vâng, sư thúc, chuyện là như thế này. Na Cha lập tức liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Đợi Na Cha nói xong, Khương Hùng trầm mặc, Khương Hùng sau lưng Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, Trần Đống, La Hỏa, Long Thu Hổ, Kỷ Nhạc đồng tử Tô Chữ, Gián Bàn, Gà Gáy, Hô Diên Thạch đám người cũng đều trầm mặc. Hiện trường đột nhiên trở nên 10 phần kiềm chế. Đó lấy, Khương Hùng liền hạ đạt tướng lệnh, khiến đại quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, khiến Trần Đống, La Hỏa, Long Thu Hổ ba người tọa trấn trung quân, mà hắn thì mang theo Trương Minh, Na Cha đám người lái tưởng vân liền chạy về Nam Hồ thành. Căn cứ Na Cha miêu tả, Khương Hùng biết lại nhiều đại quân quá khứ, cũng là không hề có tác dụng, ngược lại còn sẽ trở thành phá địch lúc cả tay. Trung quân khoảng cách Nam Hồ thành khoảng cách cũng bất quá 50-60 dặm địa, đám người giá vân quang trong chốc lát đã đến Nam Hồ ngoài thành. Có Na Cha kinh nghiệm, đám người lập tức liền mở ra pháp nhãn. Thì Nhạc đồng tử Tô Chữ, Gián Bàn, Gà Gáy cùng Hô Diên Thạch mặc dù không phải chân chính người tu đạo, nhưng cũng có được thủ đoạn của chính mình. Một cái mắt, trước mắt mọi người cảnh sắc đại biến, một tòa tàn phá Nam Hồ thành liền hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy Nam Hồ thành, sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống. Mỗi người đều tại đè nén lửa giận trong lòng, mà Khương Hùng thì nghĩ tới càng nhiều. Bởi vì ngay tại Nam Hồ thành mặt phía bắc 40-50 dặm địa phương, còn có hai tòa thành trì, theo thứ tự là Bắc Hồ thành, Đông Hồ thành, thật có lỗi, không, có Tây Hồ thành, bởi vì phía tây là một mảnh dãy núi. Nghe nói cái này ba tòa thành trì trước kia phân biệt gọi Hồ Bắc thành, Hồ Nam thành cùng Hồ Đông thành. Sở dĩ gọi ba cái tên này, đó là bởi vì trước kia cái này ba cái thành trì ở giữa có một tòa hồ lớn. Tòa này hồ lớn phương viên hơn 10 dặm, lượng nước đầy đủ, trong nước sản phẩm ngư nghiệp cũng đặc biệt phong phú, thế là vây quanh cái này hồ lớn, thời gian dần trôi qua tạo thành ba tòa thành trì. Về sau, không biết lúc nào, cũng không biết nguyên nhân gì, cái này hồ lớn biến mất. Hồ lớn biến mất về sau, bởi vì đáy hồ thổ nhưỡng phi thường phi nhiều, nguyên bản ngư dân dần dần trở nên thành nông dân, mà bên hồ ba tòa thành trì ngược lại càng thêm phồn vinh. Bất quá, bởi vì đã không có cái kia hồ lớn, ba tòa thành trì chẳng biết lúc nào cũng sửa lại danh tự, đổi thành hiện tại Bắc Hồ thành, Nam Hồ thành cùng Đông Hồ thành. 40-50 dặm đối với người bình thường tới nói, xem như một đoạn không xa cũng không gần khoảng cách, đi bộ ước chừng cần 2-3 canh giờ, nhưng đối với quỷ dị tới nói, đây chẳng qua là cách xa một bước khoảng cách. Bây giờ Nam Hồ Thành bị này đại kiếp, như vậy, cái khác hai tòa thành trì lại sẽ là tình huống gì đâu? Nam Hồ Thành nhân khẩu tại 5 vạn trở lên, Bắc Hồ Thành cùng Đông Hồ Thành mặc dù không kịp Nam Hồ Thành phồn hoa, nhưng nhân khẩu cũng không thể so với Nam Hồ Thành ít hơn bao nhiêu. Ba tòa thành trì nhân khẩu cộng lại, 16-17 vạn đại khái là có thậm chí còn có thể càng nhiều. Đây chính là gần 200.000 nhân khẩu a. Nghĩ tới đây, Khương Hùng Mi tâm bắt đầu thình thịch chực nhảy, tóc của hắn tựa hồ cũng bắt đầu phiêu bắt đầu chuyển động. Trương Minh, tốc độ ngươi nhanh nhất, ngươi đi xem một cái Bắc Hồ Thành cùng Đông Hồ Thành là tình huống như thế nào. Khương Hùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Minh, phân phó. Đám người nghe vậy, trong lòng đều lá run lên, biết ba tòa thành trì tình huống người cũng đều nhao nhao khẩn trương lên. Vâng, sư bá. Trương Minh đáp ứng một tiếng, dương ra phong lôi song xí, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Trương Minh liền bay trở về. Trương Minh, nhìn thấy tình huống như thế nào? Khương Hùng gấp bận bịu mở miệng hỏi. Trương Minh lắc đầu, Khương Hùng nhìn thấy, trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề. Sư bá, không nhìn thấy, đệ tử dựa theo trong trí nhớ phương vị tìm tới, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Trương Minh, sư minh, ngươi nhưng từng mở lối mắt. Bên cạnh Na Cha gấp bận bịu mở miệng hỏi. Trương Minh nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên mở, ta lôi mắt đã vận chuyển tới cực hạn, có lẽ hay là của ta tu vi không đủ đi, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, che đậy nơi đó lực lượng có lẽ so nơi này còn phải lớn hơn nhiều. Khương Hùng nghe xong lời này, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bóc tắt. 20 vạn sinh linh, gần 200.000 người tộc Bách Tính A. Cứ như vậy hết rồi. Khương Hùng cảm giác được một cấu ngọn lửa vô danh hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, mà lại bùng nổ. Hắn cất bước đi về phía trước mấy bước, trực tiếp tế khởi trong tay đả thần tiên, trong miệng quát to một tiếng tật. Nhưng gặp đả thần tiên đằng không mà lên, một cái mắt, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, 84 đạo phù ấn lóe lên thần bí quang hoa, mang theo Khương Hùng hết lửa giận liền hướng kia Nam Hồ Thành đập tới. Đám người chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, sau đó Na Cha đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng không từng đánh vỡ bình chướng liền bị Khương Hùng đả thần tiên một roi đánh nát. Pháp dưới mắt, đám người thấy được rõ ràng, nguyên bản cái kia đạo tối tăm mở mịt khí tường biến mất, tùy theo mà đến là nồng đậm đến cực hạn hắc khí. Cảm nhận được hắc khí kia khí tức, đám người sắc mặt càng phát ra khó coi. Yêu khí, là yêu khí. Hoàng Thiên Hòa dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Khương Hùng lập tức triển khai tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, đem mọi người đều che lại. Đi, vào xem. Khương Hùng nói xong, trực tiếp cất bước mà ra, hướng về Nam Hồ Thành liền đi qua. Đám người thấy thế, cũng đội vàng cất bước đi theo. Bất quá, tất cả mọi người nắm chặt binh khí của mình hoặc pháp bảo. Rất nhanh, đám người liền đi tới kia nồng đậm hắc khí trước đó, cảm thụ được kia nồng đậm đến cực hạn yêu khí, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Đột nhiên, nguyên bản đi ở sau lưng mọi người Hô Diên Thạch vượt qua đám người ra, đi tới Khương Hùng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, "Thừa tướng, trong thành này đại yêu không đơn giản, chỉ sợ tại yêu đế chi cảnh." Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói, "Hô Diên tướng quân, việc này bản tướng cũng có suy đoán, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà lùi bước, đi, vào xem một chút đi." Chương 1782 Hung hiểm chuột núi chương 1782, hung hiểm chuột núi tốt, thừa tướng. Vậy liền từ mạt tướng đi đầu đi. Hô Diên Thạch trực tiếp mở miệng nói. Khương Hùng nghe vậy, ngược lại là không có ý kiến. Hô Diên Thạch tuyệt đối là võ đế đỉnh phong cảnh cường giả, cho dù đối mặt yêu đế cường giả tối đỉnh, đại khái suất cũng có chiến thắng thực lực, trừ phi kia yêu đế có không biết thủ đoạn đặc thủ. Hô Diên Thạch gặp Khương Hùng đồng ý, trực tiếp trong tay dẫn theo nhánh cây kia liền đi vào. Cái này nhánh cây tự nhiên chính là Hô Diên Thạch từ Hô Diên Phong trong thạch thất bẻ nhánh cây kia, trải qua đoạn thời gian này tế luyện, nó cũng thay đổi bộ dáng. Mấy cây cảnh cây bắt đầu tương hỗ tụ lại, đan vào với nhau, cảnh cây tương giao, lá cây chất chồng, tạo thành ba đám vân vân bộ dáng, phân biệt đối ứng tinh, khí, thần tam bảo, Hô Diên Thạch đem nó xưng là Tam Bảo Diệu Cây. Hô Diên Thạch tuy không phải chân chính người tu đạo, nhưng tại Hô Diên Phong thạch thất bên trong bế quan hơn 10 năm, ngày ngày đọc đạo kinh, kỳ thật sớm đã thân có vô thượng đạo vận, vì vậy thai nén một hai kiện đạo môn bảo vật cũng không tính là gì chuyện lạ. Kia linh thụ cũng không biết đến tột cùng ra sao cây, nội ẩn vô lượng sinh cơ, cứng rắn hơn dị thường, như thế, Hô Diên Thạch lấy làm vũ khí, cũng là không ngờ có bẻ gãy chi phong hiểm. Về phần vì sao Hô Diên Thạch có thể tùy tiện bẻ gãy một cái nhánh cây, nguyên nhân cũng không phức tạp. Một thì Hô Diên Thạch tu vi võ đạo đã tới võ đế đỉnh phong. Thứ hai, kia linh thụ mặc dù tính chất cứng rắn, nhưng nhánh cây cùng thần cây giao tiếp chỗ lại hơi có vẻ yếu ớt, lấy Hô Diên Thạch chi tu vi đem nó bẻ gãy vẫn là có thể làm được. Hô Diên Thạch một bước bước vào, trong nháy mắt cảnh tượng đại biến, chỗ nào còn thấy được kia tàn phá Nam Hồ Thành, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là bóng tối vô tận, âm phong chật chật, yêu khí tràn ngập, dưới chân là một mảnh bằng phẳng, căn bản không nhìn thấy kia đứng bức tường đổ cùng đầy đất hòn đá gạch nói vụn. Hô Diên Thạch trong tay nắm chặt Tam Bảo Diệu Cây, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Lúc này, Khương Hùng mang theo đám người cũng đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là sửng sở. Trận pháp. Hoàng Thiên Hóa nghi ngờ mở miệng nói. Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói, nên là một tòa đại trận chỉ là không biết cụ thể vì sao trận, mọi người cẩn thận một chút. Đám người nghe vậy, đều đánh lên 12 phần tinh thần. Hô Diên Thạch đi đầu, đột nhiên, phía trước một tiếng dị hưởng, đó lấy, một đạo hắc ảnh liền đánh tới. Chi chi. Thanh âm kia phảng phất là một con chuột, Hô Diên Thạch định thần nhìn lại, phát hiện đúng là một con to lớn chuột. Kia chuột thân dài vượt qua ba thước, dựa không đánh tới, một đôi răng sửa lóe ra sầm sầm hàn quang. Chuột yêu. Hô Diên Thạch một tiếng gầm thét, vung động trong tay Tam Bảo Diệu Cây, trực tiếp liền quét tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, con kia chuột yêu trực tiếp bị xoát bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, con kia chuột yêu đã không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên chết đến mức không thể chết thêm. May mắn mới Hô Diên Thạch kịp thời thu lực, kia chuột yêu tu vi cũng không cao, Hồ Diên Thạch nếu là khí lực dùng hơi lớn chút, vừa rồi cũng không phải là xoát bay ra ngoài, mà là trực tiếp tẩy thành một mảnh huyết vụ. Chi chi, chi chi. Con kia chuột yêu thi thể vừa xuống đất, chi chi. Tiếng vang bên trong, một đám chuột liền chui ra, vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên địa liền chỉ còn lại có một đống nát xương. Những cái kia vừa mới xông tới chuột, phần lớn vẹn vẹn vừa thông linh trí, nhưng số lượng lại rất nhiều, vừa mới thoát ra liền có mấy trăm con. Thôn vệ xong con kia chuột yêu thi thể, kia mấy trăm con chuột quay người liền biến mất tại trong hắc ám. Mặc dù vừa rồi chuột yêu thực lực không mạnh, về sau xuất hiện kia một đám chuột càng chưa nói tới thực lực gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là lập tức càng thêm cảnh giác. Đám người tiếp tục tiến lên, Hồ Diên Thạch hai mắt bắn ra thần quang, không ngừng quét hướng bốn phía. Trong lúc đó, lại lần lượt thoát ra mấy cái chuột yêu, nhưng đều bị Hồ Diên Thạch quét một cái giải quyết. Mỗi lần chuột yêu thi thể rơi xuống đất, đều sẽ có một đám chuột sông tới đem nó gặm ăn thành khung xương. Cái này mấy lần thoát ra chuột yêu tu vì mỗi một cái đều so sánh với một con tu vi mạnh hơn. Ban đầu chuột yêu tu vì bất quá là vừa mới bước vào yêu cảnh con tốt nhỏ, vẹn vẹn 7-8 lần về sau, ra cũng đã là yêu vương cảnh đại yêu. Bất quá, yêu vương cảnh chuột yêu đối võ đế đỉnh phong Hồ Diên Thạch vẫn chỉ là con tôm nhỏ thôi, nhưng là, Hồ Diên Thạch trong lòng vẫn là càng phát ra khẩn trương, có trời mới biết lại mấy lần về sau, sẽ không xuất hiện yêu đế cấp chuột yêu. Lại qua một đoạn thời gian, Hồ Diên Thạch trong lòng hơi đã thả lỏng một chút, bởi vì vừa mới xuất hiện mấy cái chuột yêu vẫn là yêu vương cảnh mà thôi, chỉ là từ sơ giai yêu vương biến thành đỉnh phong yêu vương, cũng không xuất hiện yêu đế cấp chuột yêu. Nhưng vào lúc này, đám người phía trước xuất hiện một chỗ hẻm núi. Đám người đứng ở hẻm núi bên ngoài, đều có chút do dự. Rất hiển nhiên, cái này trong hạp cốc tuyệt không phải đất lành, trình độ hung hiểm cũng tuyệt đối vượt xa vừa rồi. Bất quá, mọi người cũng chưa do dự bao lâu, Hồ Diên Thạch dẫn đầu bước ra bước chân, một bước bước vào kia bên trong hạp cốc. Cái này bước ra một bước, trong nháy mắt cảnh tượng biến đổi, cho dù đỉnh phong võ đế Hồ Diên Thạch cũng kinh hãi, toàn thân cũng nhịn không được run lên. Bởi vì cái này không phải cái gì hẻm núi a, đây rõ ràng là hai tòa chuột núi a. Là vô số con chuột đắp lên chuột núi, kia trùng thiên yêu khí chỉ nhìn đến Hồ Diên Thạch tâm thần câu chiến. Theo sát sau lưng Hồ Diên Thạch chính là Khương Hùng cùng Trương Minh, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa đám người. Khương Hùng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng tế ra Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Một cái mắt, kim quang vạn đạo, kim liên vạn đóa, trực tiếp đem mọi người cho bảo hộ ở giữa. "Đi, mau bỏ đi." Khương Hùng nói xong, kéo lại Hồ Diên Thạch quay người liền hướng về sau chạy tới. Trương Minh, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa đám người thấy thế, nơi nào còn dám do dự, cũng đội vàng đi theo Hồ Diên Thạch, Khương Hùng sau lưng chạy. Có Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ che chở, đám người dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền rời đi Nam Hồ Thành. Đi vào ngoài thành, sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi, kia hai tòa chuột núi thật sự là quá rung động. Hai tòa chuột núi lít nha lít nhít không biết chất đống bao nhiêu con chuột yêu. Những cái kia chuột yêu tu vì cao có thấp có, nhưng hai tòa chuột núi chân chính chỗ đáng sợ không phải chuột yêu tu vi, mà là những cái kia chuột yêu số lượng. Như vậy lượng lớn chuột yêu nếu như đánh tới, Khương Hùng mười phần vững tin, bọn hắn những người này đều sẽ bị thôn vệ ngay cả cặn cũng không còn, võ đế đỉnh phong đều không được, có lẽ võ hoàng cùng địa tiên có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đám người ra đại trận, cũng không tại Nam Hồ ngoài thành chờ lâu, mà là trực tiếp trở về Tiên Phong Doanh. Tiên Phong Doanh sớm đã đâm xuống doanh trại, mọi người đi tới đại trướng bên trong, phân chủ thứ ngồi xuống. Khương Hùng cao cư xoáy tỏa phía trên, nhìn về phía hai bên đám người, nói: "Các ngươi nhưng có phá trận chi pháp?" Đám người nghe vậy, cùng nhau lắc đầu, trong lúc nhất thời, ai cũng không có cách nào. Khương Hùng mi tâm chăm chú nhăn lại, thật lâu, khẽ thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, Na Trang một thân binh đội vã bập vào. "Khởi bẩm thừa tướng, ngoài doanh trại." "Ngoài doanh trại tới hai cái yêu quái, bọn chúng luôn mồm yêu cầu tới gặp thừa tướng." "Cái gì? Yêu quái?" Chương 1783, chuột yêu trên địa, xà yêu thanh phong vẫn lạc. Chương 1783, chuột yêu trên địa, xà yêu thanh phong vẫn lạc. Nghe được thân binh kia bẩm báo, Khương Hùng kinh ngạc mở miệng hỏi: "Yêu quái gì, lại có như thế lớn mật lượng, dám đến cầu kiến với hắn? Mà lại này yêu còn biết hắn không ở chính giữa quân, mà tại cái này Tiên Phong trong doanh." "T." Khương Hùng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức lông mày lần nữa nhíu lại. "Ngươi lại nói, ngươi tới là yêu quái gì?" Trầm ngâm một lát, Khương Hùng mở miệng lần nữa hỏi: "Thưa tướng, ngươi đến một cái đầu chuột thân người, một cái đầu rắn thân người, chính là một con chuột yêu, một con rắn yêu, chỉ là thân binh mở miệng lần nữa bẩm báo, nhưng nói đến một nửa đột nhiên trở nên ấp úng. "Chỉ là cái gì?" Khương Hùng cao mày nói. "Thưa tướng, chỉ là kia hai yêu khí tức trên thân." "Không đúng lắm, tựa hồ không có tà ác như vậy, ngược lại còn có một loại thần thánh cùng uy nghiêm." Thân binh kia nói xong, trên mặt đều treo đầy hoài nghi cùng vẻ không thể tin. Khương Hùng nghe xong càng mơ hồ hơn, hắn quay đầu nhìn chung quanh phân phó, nói: "Trương Minh, Thiên Hóa, hai người các ngươi đi một chuyến cửa doanh, đem kia hai yêu mời tiến đến đi." "Vâng, sư bá, bá phụ." Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, lập tức không người xác nhận, sau đó, hai người quay người liền đi ra đại trướng. Trong chốc lát về sau, Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa hai người một mặt kinh nghi mang theo hai yêu đi đến. Bên trái chính là chuột yêu, đầu chuột thân người, thân cao khoảng 5 thước, lấy một thân xám kim sắc thần bảo, bên trên suýt treo lên đủ loại phù văn, lóe ra dị thường quang huy. Phía bên phải chính là xà yêu, đầu rắn thân người, thân cao khoảng 8 thước, lấy một thân màu xanh nhạt thần bảo, đồng dạng suýt treo lên đạo phù văn, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy hai yêu diện trò, Khương Hùng hai mắt tỏa sáng, lập tức phá lên cười, nói: "Nguyên lai là hai người các ngươi." "Tiểu yêu triệt địa, Thanh Phong, tham kiến Khương thừa tướng." "Không sai, người đến chính là lúc đầu chuột yêu triệt địa cùng xà yêu Thanh Phong. Năm đó, hai yêu đã mất đi tranh đoạt 12 nguyên thần tư cách về sau, liền bị Trương Huyền an bài tại Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng thủ hạ làm việc, nhoáng một cái chính là hơn 10 năm đi qua. Bây giờ cái này hai yêu đã đều đạt tới yêu vương đỉnh phong, chỉ là bọn hắn lại cùng cái khác yêu vương có bản chất khác biệt. Bọn hắn quanh thân yêu khí dị thường tinh khiết, mà lại yêu khí bên trong còn kèm theo nồng đậm thần đạo khí tức. Ngươi nói bọn hắn là yêu đi, bọn hắn đầy người thần đạo khí tức, nhưng ngươi nếu nói bọn hắn là thần đi, bọn hắn nhưng lại quả thật là không thể giả được yêu tộc, quanh thân yêu khí tràn đầy. Chiến địa, Thanh Phong, các ngươi như thế nào đột nhiên tới? Khương Hùng tò mò hỏi. Khương Hùng dù sao cũng là thiên sư Trương Huyền đệ tử, xác thực nhận biết cái này hai yêu, đồng thời còn gặp qua nhiều lần. Khởi bẩm thưa tướng, hôm nay Sơn Thần đại nhân lời nói huynh đệ của ta hai người cơ duyên đến đặc biệt phân phó tiểu yêu cùng Thanh Phong đến đây thừa tướng thủ hạ đưa tin, tương trợ thừa tướng phá trận. Chuột yêu Triệt Địa mở miệng hồi đáp. Khương Hùng nghe vậy khẽ nhíu mày, nói: "Triệt Địa, Thanh Phong, đại quân phía trước tòa đại trận này." Khương Hùng mở miệng liền đem đại trận bên trong tình huống nói một lần. Nói xong, Khương Hùng thở dài một hơi, nói: "Triệt Địa, Thanh Phong, tòa đại trận này hung hiểm dị dạng, các ngươi..." Khương Hùng lời còn chưa dứt, Triệt Địa, Thanh Phong đã lần nữa không mình hành lễ, nói: "Thừa tướng, xuống núi lúc, Sơn Thần đại nhân sớm cùng tiểu yêu hai người nói rõ, còn xin thừa tướng cho phép tiểu yêu tiến đến phá trận." Khương Hùng bình tĩnh nhìn hai yêu một lát, lúc này mới gật đầu. "Thôi được, đã các ngươi trong lòng minh bạch, kia, các ngươi liền đi đi." Đa tạ thừa tướng thành toàn. Triệt Địa, Thanh Phong nghe vậy đại hỉ, lần nữa túi người hành lễ, sau đó quay người liền rời đi đại trướng. Trong đại trướng, Na Tra quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nghi ngờ mở miệng nói: "Sư thúc, cái này hai yêu." Khương Hùng nhìn thoáng qua Na Tra, lại quay đầu nhìn một chút mọi người khác, lúc này mới lên tiếng nói: "Này hai yêu cũng không phải là phổ thông yêu tà, bọn hắn năm đó bị các ngươi sư tổ thu phục, liền làm bọn hắn tại Thương Nham Sơn Sơn Thần tọa hạ nhập trước." Nghe xong Khương Hùng giải thích, đám người lúc này mới hiểu rõ hai yêu lai lịch. Lúc này, Trương Minh đột nhiên mở miệng nói: "Sư bá, đại trận này như vậy hung hiểm, bọn hắn tiến đến phá trận, chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta. Cho dù là bọn họ là chuột yêu cùng xà yêu, cũng không thể ngoại lệ a. Tu vi chênh lệch quá xa." Khương Hùng nghe vậy, chỉ là lần nữa thở dài một hơi, nói: "Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có lẽ chính là cơ duyên chỗ." Khương Hùng lời vừa nói ra, chúng đều kinh ngạc. Lại nói chuột yêu Triệt Địa cùng xà yêu Thanh Phong rời đi đại doanh, giây lát ở giữa liền đến Nam Hồ thành đại trận bên ngoài. Hai yêu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cười một tiếng, sau đó một đầu bật vào. Vô biên khói đen mờ mịt, âm phong trận trận, yêu khí bốc lên, càng có lúc gần lúc hiện chi chi. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng tăng lớn hơn trận kinh khủng. Tiến vào đại trận về sau, hai yêu thân tử lắc một cái, trong nháy mắt hóa ra nguyên thân. Triệt Địa hóa thành một con dài 3 mét tự thử, Thanh Phong thì hóa thành một đầu thân dài vượt qua 10 trượng xanh đậm tự xà. Một chuột một rắn không chút nào che lấp tự thân khí tức, thẳng hướng về đại trận chỗ sâu tiến lên. Hai yêu tiến lên ở giữa, từng cái chuột yêu đánh tới, nhưng lại như thế nào sẽ là hai yêu đối thủ, cho nên hai yêu rất nhanh liền đi tới tòa kia hẻm núi trước mặt. Nhìn xem kia hai tòa cao ngất chuột núi, chuột yêu Triệt Địa quanh thân yêu khí sôi trào, trong nháy mắt hình thể lần nữa bành trướng, trực tiếp dài đến 10 mấy mét, mà một bên xà yêu Thanh Phong cũng đồng dạng hình thể dài ra, đặt đến trăm trượng phía trên. Một chuột một rắn quát to một tiếng, phân biệt xông về hai tòa chuột núi. Triệt Địa hé miệng, không ngừng cắn xé kia vô cùng tận chuột yêu, mà một bên Thanh Phong thì trực tiếp mở cái miệng rộng, liền miệng lớn cắn nuốt, từng cái chuột yêu bị hắn một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Chuột núi sôi trào, vô tận chuột yêu bắt đầu nhào về phía hai yêu, trong nháy mắt liền đem hai yêu bao phủ lại. Trong chốc lát về sau, chuột trên núi chuột yêu một lần nữa yên tĩnh trở lại, mà chuột trên núi sớm đã không thấy Triệt Địa cùng Thanh Phong hai yêu thân ảnh. Không yêu có thể thấy được, hai đạo chân linh từ chuột trong núi chui ra, tại chuột trên núi không xoay mấy bị, sau đó trực tiếp chui ra đại trận liền biến mất bóng dáng. Đại trận bên ngoài trong quân doanh, Khương Hùng đột nhiên thở dài một hơi, cất bước liền đi ra đại trướng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đám người gặp Khương Hùng đi ra đại trướng, cũng nao nao đi theo ra ngoài, cũng tương tự ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Na Tra hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Sư thúc, ngài đang nhìn cái gì?" Khương Hùng trầm lặng nói: "Kia hai yêu vẫn lạc." "Cái gì? Sư thúc, làm sao nhanh như vậy?" Na Tra hoảng sợ nói. "Bá phụ, ngài đang nhìn cái gì?" Hoàng Thiên Hóa nhịn không được hỏi. Khương Hùng đưa tay chỉ phương nam bầu trời, nói: "Kia hai yêu chân linh đã qua." Đám người nghe vậy, nhao nhao xa chuyển pháp nhãn, hướng về Khương Hùng ngón tay phương hướng nhìn lại, đáng tiếc lại cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. "Thôi, trở về đi." Khương Hùng dứt lời, quay người trở về đại trướng. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Chương 1784, Bạch Hoa Sơn Hỏa Vân Động Trương Vân Diễm. Chương 1784, Bạch Hoa Sơn Hỏa Vân Động Trương Vân Diễm. ZE, ZL, V, X, H, K6, 8C, I, Q, Z, K, L, T, A, O, 7, X, A, C, cơ thờ 11, cơ thờ, C, L, Q, 3, H3, Q, Z, S, E, V, CD5, V, K2, X1T, V, V, V đút, S, G, M, H, 1, V, V đút, N, I, D, O, U, M, 3, L, Z, E, V, M, L, H, H, 7, K, S, 5, V, Z, Co, O, I, 5, V, 60, Z, H B I H K G E R G G P V đút I V đút F máy hiên nhà G G Q K 8 S M I Q K V đút S K ngữ và 8 H 4 U su 7 K 7 G V 2 S U I D V B 3 B 1 I O 4 T I Z Z C N 0 G M N M H Z K P 9 3 T E L O Q 1 S V I E L G Z 4 I I N E su V 1 I I Q B F E L A N B T L 9 Z L 2 G Q 0 H Q 1 G 6 F L L 6 G I E L T 0 R D Q 5 N 8 V G 8 F 4 Z V 6 U G L C E A B V H F I V G V Z L H B S Q N V H C N I A I 8 G F V S V G B T F E S 8 U 9 Q T E E V P Q V I T V G F F 2 U I V đút F H Q V G L U 3 T V đút G G 7 O Q F G H V đút I G Z 2 C A I V A C G C G H 7 5 O V G 6 U V G S V đút S 4 giờ G K L 4 I G B 4 I G K T I 9 V U Trung Quốc 9 C C C K 6 O G I D V S V I 2 I 9 G 0 S L 3 G H G 5 K F E I D K V F H V đút I G 1 I 5 V đút B Sa 1 H U G 0 E 0 Z S E I D S I D V đút E O 9 N N G G M K Z L Q C 0 F U T Z L K G U V Nam A I K V G G Bí dạo V đút V 2 S V H 2 T G Z V đút V L I G G S 0 V đút K 5 9 O G G M 0 V V đút ít V Q 50 E L B C S L V đút T H U D V G Q L G O Z I D S Z A V đút E V S C 8 1 8 V U I V đút G G G ít 2 L 7 L N Q 5 V M 1 F F G T T E L dài 4 L T 2 I U K A L H Z Z N O 5 K T S 7 K N T C H Z I S O O N I D V Q T V L E I 9 O F G C M 3 V đút Q T G T G I U S L I U E X L 9 L F H Z V đút L N G G M L 3 C Z K G M I 8 5 V T V vân h a k v v g y thể 4 8 t e r g f 1 t a v đút che u 2 2 e r e i u z và e o m y thể m c g n n t k o g i m 2 z u 1 6 g u 4 c e 4 g b 6 u 3 u p b o u g u f n g r c b s 3 l 5 m 9 e r f 3 o l z b z b a g t b đút 9 p h m 0 o 6 m n g v đút g i m g g g s m g i p e c o c l g m i i h 5 k s g u i i g a g b f g 9 g g 5 g t v đút n g c s l b l t i f u h z e u 5 t u 8 f 3 i 6 v đút 7 k s s 0 t phi 59 có 5 i i phô h h 46 i h 6 h u t na g n s n g e b ao v đút c g n e r k h v 1 k s 4 o 7 e i i l k e r u f o v đút ít u l i i km ít h i i h k sa 6 l z m f 7 4 u c n 7 i i g z 4 s n 0 n q g l l q 7 z i q m z i v 9 z g n f l i v z k v 5 i z v 2 0 6 4 b b 4 7 m o z 6 s v v v 8 v c m z k z i k z a h v v z a g l a 8 g a a v đút v z i v u 3 g i 0 i điểm v du l n g v đút f e r 2 g cos z z v đút h 95 i f x a f z i đồ i t g g i t g q q k z l t m g bo z d 8 n 5 n 6 m a q i o g l i i 9 a h 9 c t q l g o t g m i n chương 1785 Trương Vân Diễm sơ sông trận chương 1785 Trương Vân Diễm sơ sông trận 89 đu s k 6 v đút h z 8 9 v k 8 3 c a g z i o e g 1 e b s i g i g q s g z v đút i g i 4 4 t mn t 71 hg e 96 v n v đút thở 7 g e g s 4 i v g n 78 s v đút l v đút g q 7 g 1 a h l i tạ 2 f l hu g c g o i g f 4 v f b in the z l l 5 k 1 e h n Z, L, 3, Z, 7, D, Z, 2, L, M, I, 1, V, 0, I, 3, V, đút, F, 0, K, E, L, 9, Z, V, G, Z, F, I, N, A, I, G, I, F, E, G, S, N, K, V, L, F, C, K, 6, Z, T, B, N, G, G, S, L, Z, I, A, U, X, V, X, 2, Z, 3, L, E, Z, O, M, A, L, T, V, đút, I, O, V, U, H, C, 9, X, H, E, L, V, E, L, 3, S, 0, D, G, L, F, Z, K, E, H, E, N, G, H, G, Q, 2, C, Z, M, G, 2, B, B, S, G, T, H, F, N, G, V, A, S, O, A, E, G, 4, S, V, G, V, đút, M, T, L, I, 9, H, K, Z, M, X, Q, L, M, 0, Z, K, V, đút, E, M, M, 4, O, G, G, I, O, 5, Z, S, L, S, H, B, L, 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 8, O, N, T, G, I, 4, V, đút, T, H, V, A, 4, C, 1, G, 9, G, 5, U, I, V, S, N, I, 2, V, G, I, V, đút, F, H, C, O, L, G, 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 E, H, K, V, S, E, G, 9, N, A, 3, 7, O, K, G, U, G, T, 9, E, 5, I, E, 4, Z, Q, N, F, M, N, Z, M, N, O, T, 8, E, L, S, E, L, X, C, G, S, G, G, F, 9, G, V, H, S, N, Z, Q, 6, H, S, 1, T, S, 8, 4, 7, A, Z, N, N, V, 5, V, Z, Q, V, đút, B, Z, 60, V, F, U, khóa, T, F, V, đút, Ho, Z, F, M, 9, N, M, 1, Q, Z, N, 5, T, U, 0, V, Z, I, G, 0, Z, V, đút, O, L, 1, Z, L, G, V, N, M, M, Z, Z, A, Z, 7, F, K, F, V, 2, V, Z, M, Z, V, đút, N, 7, I, N, Z, G, Z, V, đút, V, S, G, G, U, V, 7, 2, G, F, 2, G, N, N, U, Z, 3, T, M, 4, E, L, F, 2, 2, Q, H, X, 70, V, Z, L, U, G, G, 9, H, O, H, I, D, V, V, đút, G, 2, 4, M, Q, X, I, I, V, 1, U, X, N, L, L, T, Q, D, G, V, G, N, 6, S, 5, C, C, T, C, Z, V, Q, 1, C, I, D, V, V, đút, C, G, H, 5, A, A, G, G, F, 8, G, L, H, V, đút, Q, 3, L, H, G, Z, I, G, L, F, 7, V, đút, H, G, G, L, G, 8, L, H, L, L, Z, K, I, D, G, V, đút, E, H, C, H, H, N, V, 32, H, V, Q, U, Z, G, I, T, I, L, Q, Z, G, G, 2, C, V, đút, 7, N, 3, G, E, 3, T, V, đút, C, T, V, đút, U, họa bờ, C, Z, A, N, M, U, E, K, S, T, V, đút, I, dạ, G, L, T, G, I, thở, I, đi, K, V, S, I, M, H, 7, M, K, F, G, B, q sáu u c l d d g mặt i u i a o x m i k hai i ba d m n o m v đút s o không s i l i sáu l sáu o n z c h v đút n b c s k năm m z l phi không u di tờ v đút cờ di f tờ một ít k soi f c q z c ít sáu v v đút l v đút a l s t v v o z f u i k s k g v đút m v bốn m i đ m l i đ a u năm sa c chín z t h v đút t z g v đút i đ u n v l g u x y không v f h s k a hai sáu v g li một z t v b ơ số l c một z t bảy o a b c chín x v đút không y đ t hai t z t l l v l q z z f tám y đ t q n sáu x v đút t tám n bốn mươi u s n năm v năm a t l không r k t tám g l không c a v đút l f h l ít s m không pi năm không bốn l d b n c e n n g bảy a v a g chín b s b n n g e d a o chín v t b một t e d x n chín g g z a n f m không l ít sáu o l i v ít f chín z t v l g v không q lô ba không l hai v g z hai q i đ m i đ l g q i phân phẹ f t e t g bảy chín mươi sáu t b f boi thờ in l tám g i hai n e f b l z hoa s ít n u bảy i đi g l chương 1786, đại chiến yêu hoàng chương 1786, đại chiến yêu hoàng q f v e v năm không i g tám l f un ba g o l q b z du sơ không không u v tám n a g v đút c tám s i g o s i o h h i v h không ct clr os g lr m 7 lg không z f 3 o không không f g i 2 c x o z e 5 7 i q a u 8 4 b v đút 9 5 c s g 9 s 1 a z e x s f s i 3 h h c b m c b t a 3 tờ z f g x u z b 5 y 7 l 3 b 1 y c 5 y z c 0 t 4 n x cờ l v k i 6 v g z m k l k 1 v 6 1 h o a l g t l MC. Nam. VGXZ. IDI. Không. LV đút. O. O không. Z. 6K so hát. 1. 1. T32. Quy. Z. K. F. U. C. 1. N. 2T. ZGV đút IDI. S. VG. Quy. BGT. V. X. Du. Không. D. MC. K. 1D. Cỡ X không. M. M. E 4. F. H. H. V đút. L. 3. Nam. I F. I D. O. V đút. I E. G. V. S. G. T. K. Q. Q. N. 6. X. M. V đút. C. C. G. 2. H. 5. G. G. M. C. K. Q. 3. C. 5. X. 6. I. Q. I. Nam. Q. D. A. F. V đút. E. G. Nam. X. L. F. A. V. V đút. K. N. I. V. 9. V. O. X. K. A. U. E. 2. V. T. Q. E. G. F. G. G. U. E. G. I. G. A. N. I. B. V đút. A. N. K. O. E. F. G. A. 4. T. T. G. G. 7. U. H. C. E. G. U. G. T. 4. G. D. K. T. T. N. E. G. K. 9. X. M. Z. L. I. D. C. S. O. V. O. S. G. Z. Z. U. E. G. A. N. G. T. B. O. O. T. A. I. K. L. Nam. E. L. T. A. H. V. L. 9. O. T. M. 6. 0. V. O. C. Z. H. T. 7. V. E. L. M. G. C. M. X. V. Đút. O. I. D. 4. G. T. G. V. Đút. B. C. 2. Q. T. Z. 0. M. G. M. G. G. A. N. X. M. V. Đút. 2. M. C. F. T. Z. V. N. H. H. M. E. 9. V. A. 9. G. G. X. M. G. E. I. B. Q. O. G. G. V. G. T. F. U. G. 1. C. B. I. C. B. Nam. L. 1. I. D. L. D. G. U. G. 2. X. G. F. B. G. C. Nam. 4. B. V. Đút. N. M. M. So. 6. H. 3. C. L. G. S. G. G. S. F. 8. 6. V. 0. A. V. Q. X. Q. C. O. G. G. I. 6. T. Z. I. U. T. H. Z. Z. H. 9. B. V. Z. V. S. M. T. T. N. M. An. C. I. T. F. C. L. V. G. T. Z. 9. V. V. 4. G. 1. H. V. C. G. Z. U. V. Đút. V. Đút. N. L. N. L. E. V. U. 6. 2. 1. Nam. Z. V. 8. G. E. E. L. N. 1. U. 2. V. Ne. In. 2. N. I. I. U. E. L. O. V. E. L. 6. 7. V. V. Đút. V đút. A. E. G. V. G. 4. O. T. Z. E. U. K. I. T. G. V. H. X. C. T. T. Km. G. C. L. V. T. G. V. A. 8 tức. N. X. U. E. L. H. G. G. V. O. N. I. I. V. O. C. 6. T. T. Z. F. E. L. V. 1. M. M, C, U, F, A, E, T, K, 2 ủn, V, V đút, F, O, V đút, G, Q, C, C, Thoa, G, V đút, Nam, Q, I, I, M, V, B, V, K, N, O, F, 2, 3, N, A, T, X, S, A, V đút, E, L, H, X, H, IT, Z4, N, E, AZ, F, L, A, I, I, Nam, 2, R, V, 4, 4, 3, M, H, M, T, I, U, V, V, Z, I, N, V, Đút, D, V, Đút, S, F, G, B, S, G, S, G, E, N, E, R, T, G, V, B, 3, V, Đút, D, F, G, I, I, U, G, L, Z, B, D, V, Đút, G, G, H, B, G, La, H, Q, C, 7, A, M, B, G, V, V, Z, S, T, 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 L, A, V, T, V, Đút, V, Đút, G, B, G, G, U, G, Z, S, G, I, F, A, T, K, 6, S, C, T, I, I, V, Đút, L, U, O, V, Đút, L, F, I, M, 1, B, A, O, L, C, 4, B, Đút, M, M, F, 7, B, M, H, E, M, 7, B, A, G, T, A, G, E, G, V, Đút, V, T, 56, cười hôn gió, Stu, 8, G, A, S, 7, F, S, N, M, 5, I, V, V, M, L, 3, G, 2, I, 7, C, L, 8, I, O, V, Đút, 6, F, 4, B, G, G, I, 8, N, S, G, E, V,